Chương 42. Hồng Khô lâu trận đầu tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiêu Nhiễm quay đầu nhìn về phía Dương Khải, nhìn hắn còn một mặt mờ mịt thần sắc, ngươi không có nghe được sao?
Nghe được cái gì?
Tiêu Nhiễm nhất thời không cách nào cùng hắn giảng giải, nhưng áo choàng ở dưới thiên nga đen châm ngực đã bắt đầu hướng về chính mình báo cảnh sát. Hơn nữa lần này cảnh báo rõ ràng muốn so tại trên xe buýt còn mãnh liệt hơn.
Đi,
không kịp đi xem tinh tường đến tột cùng là đồ vật gì xuống, Tiêu Nhiễm cũng không quay đầu lại quay người liền hướng sau chạy.
Ai, ngươi chạy cái gì a?
Dương Khải thấy thế một mặt mở bức, nhưng nhìn đến Tiêu Nhiễm chạy, Dương Khải trong lòng cũng hoảng a, nhất thời cũng không lo được hỏi nhiều, đi theo Tiêu Nhiễm sau lưng liền chạy. Trong hành lang ánh đèn lần nữa chớp động mấy lần, ngay sau đó két một tiếng, cả tòa lầu ký túc xá lâm vào đen kịt một màu. Dương Khải nhịp tim gia tốc, hắn cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập ở bên tai vang vọng. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn phương hướng của bọn hắn, chỉ thấy mấy cái thân ảnh mơ hồ đứng ở nơi đó, dường như đang chờ đợi cái gì.
Lão lang, các ngươi điên rồi sao?
Chạy mau a! Dương Khải la lớn, âm thanh tại trống trải trong hành lang quanh quẩn, lộ ra phá lệ thê thê. Vương Tuấn không có trả lời, con mắt chăm chú của hắn tập trung vào cửa thang lầu phương hướng. Mắt thấy Vương Tuấn bọn người không trả lời, thậm chí còn yên lặng giơ tay lên bên trên ra hỏa, một bộ chuẩn bị sẵn sàng liều mạng tư thế, để cho Dương Khải cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không chúng ta. Ra hỏa này có như thế dũng sao?
Ta như thế nào không biết.
Đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân từ hành lang bên trên truyền đến, giống như là có đồ vật gì chạy xuống, mặc dù không nhìn thấy, có thể nghe cộc 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 tiếng bước chân giòn giã, không khỏi để cho người ta trong đầu nghĩ đến loại kia nội tình rất dày dày da nhỏ. Dương Khải cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên, hắn biết, vậy tuyệt không phải vật gì tốt. Lúc này chạy ở trước mặt Tiêu Nhiễm đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn chằm chằm đầu bậc thang. Dương Khải ba người thấy hắn lại không chạy, nhất thời ngược lại lâm vào lưỡng nan. Hắn ngược lại là muốn đi lập tức, nơi này cách nhà an toàn vẫn rất gần, nhưng trước mặt tối lửa tắt đèn hành lang, chỉ có vài chiếc khẩn cấp phòng cháy đèn sáng rỡ, đem hành lang chiếu xanh lét, để cho đáy lòng của hắn không khỏi một hồi run rẩy. Mắt thấy Tiêu Nhiễm không nhúc nhích, dứt khoát cắn răng một cái đi theo ở chỗ này chờ.
Khải ca,
ân. Tiêu Nhiễm thở sâu, cảm thụ được ngực thiên nga đen châm ngực bên trên tán phát đi ra ngoài hàn ý càng ngày càng mãnh liệt, một cái tay nắm thật chặt bên hông khảm đao, cùng lúc màu đỏ sậm chú văn đã bắt đầu lặng lẽ cùng tang giới hòa làm một thể. Nhận được khe hở thi nhân kích hoạt tang giới bên trên bắt đầu hiện ra một tầng yêu dị hồng quang.
Đi mau, lặng lẽ.
Tiêu Nhiễm trong bóng đêm nói khẽ với Dương Khải nói, âm thanh mấy không thể nghe thấy.
Vậy còn ngươi?
Tuấn ca bọn hắn không đi, ta sao có thể đi? Tiêu Nhiễm chỉ đứng tại cửa thang lầu Vương Tuấn bọn người. Dương Khải nghe vậy lập tức có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vương Tuấn gia hỏa này không chỉ có vận khí tốt, nhân phẩm lại còn không tệ, tân thu tới tiểu đệ lại còn trượng nghĩa như vậy. Vốn là lúc này, Dương Khải còn nghĩ nói vài lời xã giao tới, nhưng lúc này đầu bậc thang tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một bước đều giống như dẫm ở trong tâm khảm, để cho Dương Khải toàn thân run rẩy. Ngẩng đầu một cái, liền thấy trên bậc thang một đôi màu hồng giày thêu đứng tại cầu thang chỗ ngặt, chỉ thấy giày, không nhìn thấy người. Giày số đo rất nhỏ, phía dưới mang theo cao một thước móng ngựa cằn, xa xa thấy không rõ lắm phía trên thêu chính là lão hổ vẫn là sư tử, có điểm giống là thành cung trong phim truyền hình các cung nữ mặc loại kia giày cao gót. Dương Khải cổ họng phảng phất bị thẻ gì ở, hắn nếm thử mở miệng, lại phát hiện lời nói không cách nào hình thành. Bên cạnh Tiêu Nhiễm càng là khẩn trương đến trong tay khảm đao cầm thật chặt, tang giới tản mát ra hồng quang càng rõ ràng dứt khoát.
Giang giác.
Một tiếng vang nhỏ, khẩn cấp phòng cháy đèn đột nhiên dập tắt, đem hành lang ném vào sâu không thấy đáy hắc ám. Cộc 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 sau một khắc tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiêu Nhiễm con ngươi nắm chặt, trong lòng khẽ động, phía trước Vương Tuấn bốn người giống như là lấy được mệnh lệnh gì, giơ tay lên bên trên giá hỏa liền xuống tới. Nhưng mà một giây sau, tiểu xảo giày theo hướng về phía trước nâng lên, ở giữa không trung trong nháy mắt biến so cánh cửa còn lớn, một cước liền đem xông lên phía trước nhất vị bạn học kia dẫm ở đế giày. Đế giày theo sát lấy dây rủa mấy lần, tựa như là theo thói quen đạp tắt tàn thuốc động tác, rắc 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 phát ra một hồi xương tiếng vỡ vụn, trực tiếp hắn dẫm trở thành thịt nát. Cùng trong lúc nhất thời, một cái khác giày theo sát lấy dẫm lên tới. Mặt giày xé mở, lộ ra huyết bùn đại khẩu, há mồm liền đem hai người khác nuốt vào đi, một trận loạn tước, hai người tại chỗ bị gặm hái quất không còn.
Nha.
Vương Tuấn tại Tiêu Nhiễm dưới thao túng, cấp tốc giơ tay lên bên trên lưỡi búa, trọng trọng bổ vào trên giày thêu, kết quả cứ thế liền một đạo dấu đều không chém ra tới, ngược lại là hai cặp giày thêu theo sát lấy cấp tốc thu nhỏ, sau một khắc giống như là hai cái màu hồng chuột, hướng về lòng bàn chân hắn vừa chui. Sau đó Vương Tuấn hai cái chân nhạy bén hướng phía trước một đỉnh, Tiêu Nhiễm lập tức liền đã mất đi đối với Vương Tuấn quyền khống chế.
Chạy a.
Lần này Dương Khải lại không lo được mặt mũi, hét lên một tiếng, xoay người chạy. Bên cạnh hai cái tiểu đệ nghe hắn rít lên một tiếng, lấy lại tinh thần ra hỏa này đều chạy ra 5m ở ngoài, tốc độ này thỏa đáng cấp 2 vận động viên tiêu chuẩn, nhất thời ai cũng không lo được ai, vung mạnh mở cánh tay chạy về phía trước. Như thế nào là thứ này? Tiêu Nhiễm phía trước đối với cái gọi là dạ quỷ làm ra rất nhiều loại ý nghĩ, nhưng chân chính lúc gặp phải mới ý thức tới, mình nghĩ vẫn là đơn giản. Bởi vì cái gọi là quỷ có tứ hung, sát vật, ngu ngốc hoẹ, áo đỏ, nhiếp thanh. Cái này bốn loại tại dân gian kiêng kỵ nhất bốn loại quỷ. Trong đó cái này sát vật chỉ chính là cái này có chồng năm tháng lao vật đặt ở cái kia, không dính nhân khí, nhiễm trong tiên địa linh vận, lại vừa lúc lây dính sát khí đã biến thành hung quỷ. Tiêu Nhiễm cũng nghĩ không thông, trường học này bên trong làm sao còn sẽ có loại vật này, nhưng cũng không kịp hắn đi suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Vương Tuấn mang tú hoa hài sau thần thái càng ngày càng quỷ dị, cơ thể giống như là bị một sợi dây thừng treo ở giữa không trung, chỉ có mũi chân điểm mặt đất, gương mặt tiêu biến thành xám trắng dọa người, hai mắt hạt châu chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt. toàn bộ thân thể khập khiễng hướng về Tiêu Nhiễm bước nhanh xông lại. "Nhìn ngươi." Thấy thế, Tiêu Nhiễm cấp tốc giơ tay lên bên trong tang giới chỉ thấy mặt nhẫn bên trên bảo thạch lóe lên chói mắt hồng quang, sau một khắc một cái màu đỏ khô lâu đột nhiên từ giới chỉ chui ra ngoài. Khô lâu ác quỷ tư thái, rõ ràng là so trước đó tại trong tay Tiết Hồng Linh phải trả mạnh hơn một chút. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiễm lúc, phát hiện Tiêu Nhiễm cũng tại cùng một thời gian cảnh giác theo dõi hắn. Tiêu Nhiễm cũng không có quên tang giới trong thuyết minh, thế nhưng là rõ ràng biểu thị, cái đồ chơi này là trời sinh phản cốt, chính mình vô luận lúc nào sử dụng, đều phải đề phòng nó điểm. Theo Tiêu Nhiễm ngón tay chỉ phía trước một cái, Vương Tuấn nói, "Nhìn ta làm gì? Ngươi nếu là ngay cả này đôi phá hại đều không giải quyết được, ta chuyển tay liền đem ngươi ném vào hầm cầu." Khô lâu ác quỷ nghe vậy khẽ giật mình, trống rỗng trong hốc mắt lóe lên ngọn lửa, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm liếc mắt nhìn sau, mới đột nhiên xoay người, hướng về Vương Tuấn thân ảnh nào tới. Vương Tuấn gần như là tung bay xông tới, hơn 10 mét khoảng cách đảo mắt liền đã xông qua một nửa, có thể đối mặt khô lâu ác quỷ dạng này e cấp nguyên rủa vật sức mạnh, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Khi Vương Tuấn vọt tới khoảng cách Tiêu Nhiễm chỉ có mấy bước xa lúc, hồng khô lâu vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, liền đã chắn trước mặt hắn. Chỉ thấy hồng khô lâu trên thân tản mát ra chói mắt hồng quang, nó hốc mắt trống rỗng kia bên trong thiêu đốt lên u xanh hỏa diễm, vung lên bàn tay khổng lồ, trực tiếp một cái tát chụp về phía Vương Tuấn. Một trường này bổ xuống, mang theo một cơn gió lớn, trực tiếp đem Vương Tuấn từ mặt đất mang theo, hung hăng đập vào trên trần nhà. Cơ thể của Vương Tuấn va chạm trần nhà sau, lại nặng nặng rơi xuống, nện ở trên sàn nhà, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Trên trần nhà vết rách giống như mạng nện khuyết tán ra, cho bụi cùng đá vụn bay là tả rơi xuống, nhưng mà chẳng kịp chờ cơ thể của Vương Tuấn đứng lên, hồng khô lâu lại đấm một quyền đập về phía Vương Tuấn cái hốc. Nhưng lúc này đây, chỉ thấy trên mặt đất Vương Tuấn hai chân then chốt đảo ngược, bọc tại trên chân hắn cặp kia giày thêu cấp tốc từ Vương Tuấn trên chân thoát ra, trong đó một chiếc giày đột nhiên biến thành cánh cửa đồng dạng lớn, hướng về hồng khô lâu đập lên, đồng thời một cái khác giày nứt ra huyết buồn đại khẩu, mắm nhiếc từ khía cạnh cắn lên tới. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng công kích, trong nháy mắt để cho hồng khô lâu chịu thiệt hại lớn, cơ thể bị giày trọng trọng giẫm đổ trên mặt đất, một cái khác giày thừa cơ trực tiếp cắn lấy trên vai của nó, Tiêu Nhiễm thậm chí có thể nghe được hồng khô lâu trên thân xương vỡ tan âm thanh. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Nhiễm huy động trên ngón tay tang giới chỉ thấy một đầu đỏ tươi roi từ giới chỉ bên trong bay ra, hung hăng quất vào hồng khô lâu trên thân. Ba, ba, hai tiếng bạo hưởng, vốn là còn ở thế yếu cơ thể của hồng khô lâu rung rung mấy lần sau, trên người huyết quang chợt cháy bùng, sức mạnh so với vừa nãy lại tăng lên một cái cấp độ, ngẩng đầu hung tợn chừng một mắt Tiêu Nhiễm sau, trên hai cánh tay xương cốt đông nhiên dọc theo một đạo nhỏ dài cốt nhận, một đao đem trước mặt giày thêu xuyên thủng cái lỗ thủng, lập tức lại một quyền nện ở trên bờ vai cái kia giày thêu, lực lượng khổng lồ lệnh giày thêu trong mồm răng khắp nơi răng trực tiếp bay loạn ra ngoài. Trong đó một chiếc răng càng là giống như mũi tên nhọn từ Tiêu Nhiễm trước mắt bay qua, Tiêu Nhiễm một cái nghiêng người né tránh, chỉ thấy cái này răng trực tiếp tại khảm nạm ở bên người trên tường. Uy lực lớn như vậy, nếu là vừa rồi lại lệnh một thêm chút, đoán chừng chính mình sợ là trên thân nhất định phải thêm ra cái lỗ thủng. Tiêu Nhiễm nhìn một chút khảm nạm ở trên tường răng, lại liếc mắt nhìn hồng khô lâu, có thể rõ ràng cảm nhận được gia hỏa này đối với hắn đoán khí lại tăng nhiều rất nhiều, mà đối với cái này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn vừa rồi sử dụng năng lực chính là tăng giới hạng thứ 2 đặc quyền. Đặc quyền 2, đau đớn quất roi có thể đối giới linh sử dụng đau đớn quất roi, lệnh giới linh trong thời gian ngắn sức mạnh thu được cực lớn để thăng, nhưng mỗi lần sử dụng cũng sẽ tăng thêm giới linh đối người bất mãn. Bất quá không thể không nói, hồng khô lâu sức chiến đấu hay là rất đột nhiên, dạy theo năng lực dường như là cũng không am hiểu chính diện mạnh cường, huống chi lại là nhận được đau đớn quất roi khích lệ sau hồng khô lâu, rất nhanh liền bị đè xuống đất bạo truy. Hồng khô lâu phảng phất là muốn đem trên thân bị đau đớn toàn bộ đều phát tiết tại trên hai cặp giày thêu này. Không đến phút chốc, hai cặp giày thêu ngay tại hồng khô lâu trong tay bị xoay trở thành một đoàn bánh quai trèo. Nếu không phải là Tiêu Nhiễm kịp thời ra tay, cưỡng ép đem hồng khô lâu cho triệu hồi tiến tang giới bên trong, đoán chừng sau một khắc cái này hai cặp giày thêu sợ là nhất định phải bị hồng khô lâu xé thành mảnh nhỏ không thể. Chờ đem hồng khô lâu thu hồi, Tiêu Nhiễm đi đến này đôi giày thêu trước mặt, quan sát tỉ mỉ một phen, phía trên nguyên bản sát khí mãnh liệt, bây giờ đều sắp bị truy tán đi. Đặc biệt là bên trái cái kia chiếc giày đều bị hồng khô lâu đâm xuyên qua một cái lỗ thủng đi ra. Phải, cũng là một cái vật hi hãn, bị hủy như vậy đáng tiếc đi. Tiêu Nhiễm nghĩ nghĩ, lấy ra phía trước Vương Tuấn bọn hắn cất giữ huy chương hộp đựng giày bấu ở phía trên, nhẹ nhàng hết thảy, đem hộp giày xẻn tiến hộp đựng giày. Lúc này, lại nhìn về phía đầu bậc thang, phía trước nhắc nhở chính mình cái vị kia lao đầu đã mất tung ảnh. Nhưng cái khác tầng lầu lại là không ngừng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Vừa bật đi tham gia náo nhiệt, Tiêu Nhiễm đem hộp đựng giày ném vào mê thành không gian, quay người thẳng đến lầu 2 đi, đi tới nhà mình trước cửa nhà trọ, cấp tốc lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Một cái bước xa đập giường, nhẹ nhõm leo lên quan tài, đẩy ra nắp quan tài, người hướng bên trong một nằm, không bao lâu, một cái khô gầy như bạch cốt một dạng bàn tay, liền từ trong quan tài chậm rãi vươn ra. Chương 43. Gọi hồn từ trong quan tài leo ra. Tiêu Nhiễm lấy điện thoại di động ra, mở ra máy ảnh, đóng lại mỹ nhan, trước tiên cho mình tới một tấm mỹ đát tự chủ. Tràn ngập cốt cảm mặt khô lâu, toàn thân cao thấp đều chỉ còn dư một tầng thật mỏng da người phủ lấy, ánh mắt lóe lên ngọn lửa màu xanh lam nhạt, lúc này nếu là đem hồng khô lâu triệu hoán đi ra, hai người bọn hắn đứng chung một chỗ, nói là thân huynh đệ cũng không có vấn đề gì. Đừng nói, bộ dáng vẫn rất khốc. Cảnh cáo, thân phận của ngươi tạm thời chuyển biến làm dạ quỷ. Nhắc nhở 1, ngươi đem bị tạm thời tước đoạt khả năng nói chuyện, nhưng ngươi cùng dạ quỷ đem sinh ra đặc thù cảm ứng. Nhắc nhở 2, ngươi có thể sử dụng sân trường huy chương tới cường hóa chính mình. Nhắc nhở 3, không cần bại lộ thân phận của ngươi, bằng không ngươi sẽ bị tất cả dạ quỷ truy sát. Nhắc nhở 4, nhất định muốn ở trước khi trời sáng trở về linh quan tài, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một loạt nhắc nhở hiện lên ở trước mặt Tiêu Nhiễm, đồng thời cùng ký túc xá một dạng, Tiêu Nhiễm trước mắt đồng dạng hiện lên một tấm bảng biểu. Năng lực thông thường, lợi trảo, tốc độ, thể chất, quỷ cảm giác. Cái này bốn hạng năng lực liền cùng ký túc xá phổ thông thăng cấp một dạng, cũng phải cần tiêu hao sân trường huy chương, mỗi lần thăng cấp tiêu hao huy chương gấp bội. Tiêu Nhiễm đối với những đồ vật này không phải rất để ý, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm phía dưới bốn hạng đặc thù đổi được. Quỷ ngữ, level 1, cần sân trường huy chương đau đớn sau khi thức tỉnh, có thể thông qua quỷ ngữ, cách cửa phòng đối với trong phòng ngủ học sinh tiến hành khống chế. Ác chú, level 1, cần sân trường huy chương tuyệt vọng sau khi thức tỉnh, ngươi có thể đem một phiến khu vực tiến hành ăn mòn, tại ăn mòn khu vực bên trong, ngươi toàn thuộc tính để thằng 30 cửa đối diện cửa sổ phòng ngự có cường hóa hủ hóa hiệu quả. Linh hành, level 1, cần sân trường huy chương tàn nhẫn sau khi thức tỉnh, ngươi có thể khiến chính mình tiến vào trạng thái không thể bị vật lực công kích khóa chặt, tốc độ di chuyển để thăng 300. Ác quỷ bảo khố level 1, cần huy hiệu đặc thù hận ý tàn nhẫn đau đớn tuyệt vọng triệu hoán một lần bảo khố, lập tức từ trong thu hoạch 3 kiện vật phẩm đặc biệt. Dạng này a. Tiêu Nhiễm đem còn lại sân trường huy chương đều lấy ra, đem tốc độ, lợi trảo, phòng ngự, quỷ cảm giác riêng phần mình thăng cấp đến 3 cấp, sau đó lại lấy ra trên tay mình hai cái khác huy hiệu đặc thù, thống khổ và tàn nhẫn. Kích hoạt lên quỷ ngữ cùng linh hành hai hạng kỹ năng đặc thù. Đang tiến hành một đợt cường hóa sau, Tiêu Nhiễm cảm giác chính mình nguyên bản thân thể khô gầy bây giờ tựa hồ so với vừa nãy đầy đặn một chút điểm. Đồng thời trên thân nhiều hơn một cỗ màu đỏ sẫm quỷ vụ. Quỷ vụ bao phủ thân thể của mình, giống như là vì chính mình tăng thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Tiêu Nhiễm từ trong quan tài leo ra, thử kích hoạt thiên nga đen châm lực xác định chính mình biến thành dạ quỷ sau, nguyên bản năng lực cũng không nhận được ảnh hưởng sau đó, cái này mới dám hướng về ngoài cửa đi. Khi Tiêu Nhiễm đi ra ký túc xá trong nháy mắt, đủ loại mặt trái cảm xúc bắt đầu hướng về Tiêu Nhiễm bên này mà tới. Những thứ này tâm tình tiêu cực, đối với ảnh hưởng của mình cũng không lớn, càng giống là quỷ cùng quỷ ở giữa truyền lại đạt sóng vô tuyến, chỉ cần đọc bên trong cảm xúc, liền có thể cảm nhận được bên trong muốn truyền đạt cho mình tin tức. Tiêu Nhiễm cẩn thận cảm thụ một chút, không khỏi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không ngoài là ăn, sát 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 các loại tâm tình tiêu cực. Bất quá những tâm tình này, nhưng cũng trở thành bản thân có thể nhanh chóng khóa chặt dạ quỷ vị trí biện pháp. Trong đó tâm tình chập chờn kịch liệt nhất chỗ, cũng là tiếng kêu thảm thiết lớn nhất phương hướng. Đi xem một chút. Đừng nói, biến thành quỷ sau đó, đi đường đều trở nên nhẹ nhàng. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người liền đã đến 3m có hơn, đây nếu là kích hoạt lên linh hành tốc độ lại để thằng 300 sợ là không có người có thể đuổi được chính mình. Chờ thêm lầu 3, Tiêu Nhiễm không đi hai bước liền ngừng lại, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía khía cạnh ký túc xá. Trên cửa túc xá còn giữ vừa mới Dương Khải to lớn dấu dày, bên trong thỉnh thoảng có thể nghe được bên trong giường phát ra chi chi chít chít âm thanh. Khá lắm, bên ngoài đều thảm như vậy, các ngươi còn tại bên trong sảng khoái, nếu đều được phải, ta cũng không thể không tuân quy củ đúng không? Kiểm tra một chút đại môn. Cấp bậc vẫn rất cao so với mình, ký túc xá cửa phòng cấp bậc còn cao một chút, bất quá xem ra cũng chính là người cao 1-2 cấp mà thôi. Tiêu Nhiễm cũng không công phu ở đây chơi bạo lực cường sách một bộ. Vừa vặn kiểm nghiệm một chút chính mình kích hoạt năng lực đặc thù quỷ ngữ theo Tiêu Nhiễm trong lòng khẽ động, một chuỗi trầm thấp thoại ngữ từ trong miệng đọc lên, không có âm thanh, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng một loại sóng âm tại không khí ở giữa rung động, không ngừng dọc theo khe cửa chui vào bên trong. Sau một khắc trong phòng hình ảnh liền truyền lại tại Tiêu Nhiễm trong đầu. Trong phòng 3 tấm giường, bây giờ lại là chỉ có 4 người, 3 nam 1 nữ. Hai tên nam sinh nằm ở dưới giường, một người dùng chăn mền ôm đầu, có thể nhìn thấy bên dưới chăn, thỉnh thoảng lồi lõm xuống, giống như là đang sát kính mắt. Một tên khác nam sinh nhưng là một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh đầu đung đưa giường chiếu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Nhiễm ý thức theo quỷ ngữ đem trong phòng tình huống dò xét tinh tường sau, ý thức lập tức thay đổi phương hướng, bắt đầu tập trung tất cả lực chú ý, hướng về phía đem ngẩng đầu che tại trong chăn khổ luyện tay nghề cái vị kia đồng học đánh lên. Sở dĩ lựa chọn cái này một vị, tuyệt không phải chính mình có cái gì ác thú vị. Có câu nói là, người tinh khí nói hồn, hình thể gọi là phách đa, tinh khí tán, hồn bất tụ, dương khí suy, thần không ngưng. Loại tinh danh này thần kém cỏi nhất, muốn khống chế đơn giản nhất. Lúc này liền có người muốn nói vậy tại sao không chọn trên giường hai vị kia đâu? Đây chính là một cái khác khái niệm, đều nói là tuổi khô lửa bốc, lúc này dục hỏa như lô, âm dương tương hợp, ngược lại tinh lực vượng nhất. Tiêu Nhiễm sợ chính mình ý thức va chạm đi vào, ngược lại sẽ bị quấy nhiễu. Để đơn giản không bên trên, tại sao phải đi khiêu chiến độ khó cao? Đương nhiên, còn có một chút tiểu nguyên nhân, Tiêu Nhiễm trên tâm lý cũng không tiếp thu được, mình cũng không muốn tại ý thức đột nhiên khống chế đối phương sau, còn muốn lĩnh hội người khác làm ruộng khoái hoạt. Trên giường đang tại khổ luyện tay nghề thanh niên, đột nhiên cảm giác gãy trở nên lạnh lẽo, ngay sau đó trước mắt chính là một hồi trời đất quay cuồng, trong đầu một hồi mơ mơ màng màng, trong thoáng chốc người đã từ trong chăn ngồi dậy. A, Lao Tam ngươi nhanh như vậy liền xong việc. Nhìn xem đột nhiên ngồi dậy giường Lao Tam, cùng phòng ngủ một vị khác nam sinh một mặt cổ quái nhìn về phía hắn. Nhưng mà Lao Tam càng là trực tiếp đợi chồn từ trên giường nhảy dựng lên, hai quả trong mắt vì lật lên trên lên, thân thể vẫn còn đang không tự giác run rẩy. Lao Tam, này quái dị cử động lệnh một bên nam sinh trong lòng run lên, một loại đại họa lâm đầu cảm giác của tới. Sau một khắc Lao Tam lại đột nhiên bọn tới trước của phòng. Đừng. Lần này nam sinh luống cuống, hét lên một tiếng xông lên liền muốn ngăn cản, nhưng Lão Tam sớm đã có phòng bị mở dạng, một cước đem hắn đá văng. Nhất thời cái bàn ngã lật phát ra một hồi đinh linh đang ken vang rội âm thanh. Mà mẹ nó, các ngươi làm cái gì? Giường trên nam nữ từ trong chăn thò đầu ra, nhìn xem phía dưới đầy đất bừa bộn, bị đánh gãy làm phép nam sinh nhịn không được mắng. Trong túc xá tối như bưng, hắn cũng thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn đến Lao Tam cởi chuồng đứng ở cửa,
càng là một mặt kinh ngạc, ngươi tờ mở có bị bệnh không? Nhưng mà lão tam màu xám trắng da mặt bên trên không tự chủ co quắp mấy lần, khóe miệng vung lên, một cái kéo cửa ra tiêu. Két. Ngón cái to môn tiêu bị kéo ra trong nháy mắt, phòng ngủ đột nhiên lâm vào trong hoàn toàn tĩnh mịch. Ông theo cửa phòng bị kéo ra, một cái bàn tay khô gầy từ sau cửa khe hở bên trong nhô ra đặt ở lão tam trên cổ, một khỏa khô lâu tựa như đầu chậm rãi từ lão tam sau lưng thò đầu ra, trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy lấy, sắc bén móng tay một cái xé mở lão tam cổ họng. Cửa túc xá bị trọng trọng đóng lại, nữ nhân tiếng thét chói tai từ bên trong truyền tới. Rất sắc âm thanh an tĩnh lại, máu tươi nhưng là dọc theo khung cửa tràn ra tới. Bốn cái huy chương tới tay, Tiêu Nhiễm lại tại trong túc xá vơ vét một phen, đáng tiếc không tìm được vật gì có giá trị sau, liền lập tức rời đi ký túc xá bắt đầu tìm kiếm con mồi khác. Bây giờ hành lang một chỗ khác, nồng nặc tâm tình tiêu cực giống như nước thủy triều đánh tới. Bên kia tâm tình tiêu cực coi trọng nhất, nói không chừng có tương đối mạnh dạ quỷ. Tiêu Nhiễm đối với dạ quỷ cảm thấy rất hứng thú, hoặc có lẽ là những người này thi thể cảm thấy hứng thú hơn, suy tư một chút, đem thiên nga đen đóng lại, ngược lại dùng luyện tập sinh cùng quỷ áo choàng kết hợp với nhau. Theo cả hai kết hợp, quỷ áo khoác ngoài đặc quyền cũng bắt đầu có hiệu lực. Đặc quyền 1, ra hành lúc ban đêm, có thể vào nửa trạng thái ẩn thân, lúc ngừng bất động, tiến vào trạng thái toàn bộ ẩn, nhưng không thể ngăn cách tự thân hô hấp, mùi, âm thanh các loại nhân tố. Dù sao thân phận thay đổi, thiên nga đen dự cảnh năng lực ngược lại không thể được đến trên trình độ lớn nhất lợi dụng. Tại chính mình đã biến thành dạ quỷ sau, hắn không có hô hấp, không có tim đập, cùng người chết không có gì khác biệt, nhưng bản thân cũng không phải là chân chính dạ quỷ, chỉ có thể tiếp thu trong không khí những cái kia tản tâm tình tiêu cực, nhưng tự thân lại không có. Cái này một thiếu sót, giờ khắc này ở quỷ áo khoác ngoài ra chỉ ngược lại trở nên hoàn mỹ. Chỉ thấy Tiêu Nhiễm quanh thân bị một tầng bóng tối bao phủ lại, tiến vào trạng thái nửa ẩn, thân ảnh nhanh chóng hướng về cái kia cỗ tâm tình tiêu cực đầu nguồn chạy đi. Không bao lâu, đang ở bên kia hành lang bên trong, nhìn thấy một cái lao khất cái đứng tại bên ngoài cửa túc xá, trên tay cầm lấy một mặt cờ trắng bên trên từng trương mặt người và mèo, thỉnh thoảng phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Mỗi kêu một tiếng, chỉ thấy trong phòng lại một cái hồn nhi bay ra, rơi vào lao khất cái trên tay cờ trắng bên trong. Gọi hồn. Tiêu Nhiễm nhìn xem lao khất cái trên tay cờ trắng, thật là có cái đồ chơi này. Chính mình hồi nhỏ nghe nhà mình ra ra nói qua, trước đó binh hoang mã loạn thời điểm, cũng không biết từ đâu ra một bọn tên ăn mày. Bọn này tên ăn mày có kích thước, trên giang hồ có cái danh hiệu, gọi bút bê ra ban ngày ăn xin dọc đường, trên thực tế lại là nhìn chằm chằm nhà giàu địa chủ nhân ra chung quanh điều nghiên địa hình, nghe ngóng nhà này có hay không hài tử, trong nhà bao nhiêu tiền, bao nhiêu địa đặng chờ. Đến buổi tối liền chạy tới cửa nhà, dựng thẳng lên một mặt cờ trắng, kêu tên của hài tử, kêu lên vài tiếng, liền đem hài tử hồn nhi gọi đi. Hôm sau liền phái người đưa tin tới, làm dọa dẫm. Không lừa ngươi cái táng ra bại sản cũng muốn trên hoa một số tiền lớn, nhưng có chút keo kiệt địa chủ không muốn lấy tiền, lại có lẽ là căn bản cũng không tin tà, kết quả hài tử mất hồn liền trở nên si ngốc ngốc ngốc. Cho nên người thường nói, con trai ngốc nhà địa chủ, cái kia con trai ngốc chính là tới như vậy. Về sau người này liền không có ảnh, có người nói là đắc tội người không nên đắc tội, bị người diệt môn. Có người nói là tên ăn mày kiếm lời đủ tiền, thu tay lại không làm. Bất quá mọi người đều cảm thấy, là tên ăn mày nghiệp chướng quá nhiều, quá thiếu đạo đức, gặp báo ứng. Tiêu Nhiễm không nghĩ tới, trường học này bên trong ngoại trừ sắt vật loại này hiếm có đồ chơi, liên loại này tà đạo đều có. Lúc này, tên ăn mày tựa hồ phát giác cái gì, quay đầu lại, chỉ thấy trống rỗng trong hốc mắt tràn đầy chen đầy to bằng móng tay đầu lâu, giống như là con rồi ánh mắt tại bốn phía quét mắt một vòng sau, một mặt buồn bực quay đầu, tiếp tục hướng đi tiếp theo ở giữa ký túc xá. Thứ này có thể so sánh dày theo khó khăn làm. Phút chốc Tiêu Nhiễm từ trong bóng tối ló đầu ra, nhìn xem ăn mày bóng lưng, trong lòng có chút không chắc, hắn có thể cảm giác được tên ăn mày trên người tử khí nặng vô cùng, chính mình lỗ mãng xông lên, sợ là chưa chắc là đối thủ của hắn. Đang nghĩ ngợi đâu, Tiêu Nhiễm đột nhiên ánh mắt nhất chuyển, chú ý tới tên ăn mày cặp kia chân bóng hai chân, trong lòng nhất thời liền có chú ý. Chương 44. Tự nhiên kiếm được một lão đầu tới bên ngoài cửa túc xá, tên ăn mày huy động trên tay cờ trắng, há to mồm, có thể nhìn thấy cổ của hắn kết tại bất quy tắc ngọ ngoại, phát ra thanh âm trầm thấp, không bao lâu hai đạo hồn nhi từ trong khe cửa chui ra ngoài. Tên ăn mày hài lòng gật đầu một cái, đi đến một bên khác trước cửa nhà trọ, nhìn lên môn thượng dán vào hai tấm bùa vàng, lập tức một mặt không cam lòng thối thượng nhất khẩu lão đàm, quay người hướng đi tiếp theo ở giữa ký túc xá. Nhìn một chút cửa túc xá, xác định qua ánh mắt sau, giơ tay lên bên trên cờ trắng liền muốn tiếp tục gọi hồn. Đắc. Đột nhiên tên ăn mày lỗ tai khẽ động, nghi ngờ nhìn về phía sau lưng. Chỉ nghe trong hành lang trận kia tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng nhanh, không bao lâu một đạo chớp động bóng đen liền hướng về chính mình chạy tới. Nhìn xem chạy về phía chính mình bóng đen, tên ăn mày chỉ là thần sắc bất mãn phát ra một tiếng trầm thấp gào rít đạo, cảm xúc phẫn nộ từ chung quanh hắn tàng ra, cho dù là dạ quỷ ở giữa lẫn nhau cũng là mười phần chán ghét có đồng loại xuất hiện tại chính mình săn giết phạm vi bên trong. Nhưng bóng đen chẳng những không có giảm tốc, ngược lại tại là trong nháy mắt tốc độ bạo tăng. Thức tỉnh năng lực linh hành phát động, Tiêu Nhiễm thân ảnh trong đêm tối lưu lại một đạo tàn ảnh, sau một khắc liền đã vọt tới tên ăn mày trước mặt. Tên ăn mày trong hốc mắt từng khỏa đậu xanh to to nhỏ nhỏ con mắt cấp tốc khóa chặt Tiêu Nhiễm phương hướng, vung lên trên tay cờ trắng, hướng về Tiêu Nhiễm đập tới, cái kia cờ trắng huy động phát ra một hồi tiếng kêu chói tai, dù là Tiêu Nhiễm cũng là một hồi tinh thần hoảng hốt, nhưng cũng may khe hở thi nhân đối với thôi miên, huyết thuật, bị hoặc, nguyên rủa tiêu cực chờ có một chút sức chống cự, tăng thêm Tiêu Nhiễm thăng cấp qua quỷ cảm rất sau, tinh thần cũng không kém vẹn mà chỉ. Là một cái hoảng hốt liền lập tức trở về qua thần, mũi chân ở trên tường một điểm, ngã nhào một cái từ tên ăn mày đỉnh đầu lật qua. Ngay tại Tiêu Nhiễm rơi xuống đất trong nháy mắt, hai tay bỗng nhiên tại tên ăn mày trên thân bắt lên, nhưng mà tên ăn mày thậm chí cũng không có đi trốn tránh, tùy ý Tiêu Nhiễm màu xanh đen móng tay bắt lên tới. Tiêu Nhiễm có thể thấy rõ ràng tên ăn mày trên mặt toát ra châm chọc thần sắc. Cũng đúng, vẹn vẹn chỉ là cường hóa đến 4 cấp lợi trảo, thậm chí ngay cả hơi từng cường hóa mấy lần cửa túc xá đều không biện pháp xé mở, càng không khả năng đối diện phía trước tên ăn mày có cái gì uy hiếp. Chỉ nghe móng đuốt tại tên ăn mày quần áo phía dưới phát ra một hồi xé rách âm thanh, cũng vẹn vẹn chỉ là đem ăn mày quần áo xé càng phá một chút mà thôi. Phá vỡ lỗ hổng bên trong có thể nhìn đến cái này tên ăn mày quần áo phía dưới da thịt, giống như là trăm năm vỏ cây, dính từng khối màu đen ố khối. Móng tay của mình lại không có thể ở phía trên lưu lại một điểm ấn ký. Tên ăn mày vung tay áo, trong tay cờ trắng bên trên từng trương mặt người và mèo, mở ra miệng rộng, hướng về phía Tiêu Nhiễm dùng sức thổi. Chỉ một thoáng, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, Tiêu Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân run một cái, một cỗ lạnh leo thấu xương thổi tới, cả người đều giống như rơi vào trong kẽ nước băng tuyết. Dạ quỷ mặc dù không phải là người, thế nhưng một dạng có hồn phách, cỗ này tà phong thổi, đổi lại bình thường dạ quỷ, sợ là một chút liền muốn hồn phi phách tán. Cũng may Tiêu Nhiễm cũng không phải thật sự là dạ quỷ, có huyết nhục chi khu bảo hộ, một cái giật mình vội vàng giơ lên áo choàng ngăn tại trước mặt, đón đỡ phía dưới phần lớn tà phong, nhưng tự thân cũng bị tên ăn mày theo sát mà đến một cước đạp lăn mình một cái, ngã trên mặt đất trượt ra hơn 10 mét mới dừng lại. "Chuồn đi, chuồn đi." Tiêu Nhiễm đứng lên lập tức liền hướng về cầu thang phương hướng chạy. Tên ăn mày thấy hắn đào tẩu, vốn là cũng không dự định đuổi theo, vậy mà Tiêu Nhiễm chạy ra mấy bước sau, vẫn không quên một mặt đắc ý lung lay hổ lô trong tay. Lần này ăn mày sắc mặt lập tức thì thay đổi, một cái tay bản năng sở về phía bên hông, phát hiện dấu ở trong quần áo hổ lô đã không còn. Thì ra Tiêu Nhiễm vừa mới cũng không phải hướng về phía tên ăn mày đi, mà là tìm đúng cơ hội, sử dụng chống chân diệu thủ, tại tên ăn mày trong ngực lục lọi một trận, thuận tay liền đem hổ lô này lấy ra. Hổ lô này nhìn qua vẫn rất tinh xảo, xem xét cũng không phải là cái gì hàng thông thường. Nếu không phải là biến thân trở thành dạ quỷ sau không biết nói chuyện, Tiêu Nhiễm cao thấp cũng muốn tới một câu, cảm tạ đi. Đáng tiếc bây giờ cũng không đoái hoài tới đi kiểm tra bên trong hổ lô này đến tột cùng là cái gì. Sau khi phát hiện Tiêu Nhiễm trộm đi chính mình hồ lô, tên ăn mày trên người tử khí càng lúc càng dày đặc, cái kia cố nồng nặc cừu hận cảm xúc trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, để Trần Chân To liền hướng về Tiêu Nhiễm đuổi tới. "Chính diện đánh không lại ngươi, đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Cái này tên ăn mày tốc độ không tính chậm, có thể không chịu nổi Tiêu Nhiễm chạy càng nhanh, nắm giữ linh hành gia trì, Tiêu Nhiễm nếu như nguyện ý, qua trong giây lát liền có thể thoát khỏi ăn mày truy sát, nhưng Tiêu Nhiễm ngược lại cố ý hãm lại tốc độ, dọc theo cầu thang chạy lên. Tên ăn mày mắt thấy Tiêu Nhiễm muốn chạy, tất nhiên là không muốn thả hắn đi, theo sát Tiêu Nhiễm sau lưng hướng phía trước truy. Trên mặt ngũ quan dần dần bặm mẻo, một bên truy trong miệng một bên phát ra cặc 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 tiếng thê ư. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn có thể cảm giác hẳn là mắng rất bẩn. Đột nhiên, tên ăn mày chân trái đột nhiên căng thẳng, cảm giác giống như là đã dẫm vào đồ vật gì, theo sát một chân không nghe sai khiến hướng về bên cạnh cong lên, trực tiếp lệnh tên ăn mày mất đi trọng tâm hung hăng ngã tại trên bậc thang, liền răng cửa đều bị nhảy rơi mất một quả. Hắn nghi ngờ túi đầu xuống, chỉ thấy chân trái bên trên mang lấy một cái giày thê ư. Lập tức gương mặt dấu chấm hỏi, nhấc chân hung hăng đạp mấy lần, nào biết được cái này chỉ giày thêu chẳng những không có bị quăng ra ngoài, ngược lại càng ngày càng gấp. Tránh thoát mấy lần không có rút ra, tên ăn mày ngẩng đầu một cái liền thấy Tiêu Nhiễm càng chạy càng xa, nhất thời cũng không đoái hoài tới cái này chỉ không vừa chân giày, đứng lên khập khiễng hướng phía trước. Hắc. Tiêu Nhiễm quay đầu liếc mắt nhìn, toét miệng từ lấy ra một cái khác giày thêu nắm ở trong tay, cái này sát vật tuy là một đôi, trên thực tế lại là nhất thể. Tiêu Nhiễm nắm nuốt một cái trong tay, không sợ một cái khác không nghe lời, bằng không thì tùy thời đều có thể hủy nó. Chỉ thấy Tiêu Nhiễm tiện tay lắc một cái, trong tay giày thêu lập tức có cảm ứng, sau lưng tên ăn mày lập tức liền cảm giác dưới chân thoáng nhìn, chân trái bắt đầu không nghe sai khiến hướng về phải thoáng nhìn, thân thể theo sát lấy thiếu chút nữa thì muốn từ trên bậc thang lăn xuống. Cái này chật vật một màn, để cho tên ăn mày buồn bực phát điên, đối với mình cái bắp đùi kia cạch dầm chính là hai quyền. Sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, trong miệng quát quát lớn tiếng giống giận. Tiêu Nhiễm có thể từ đối phương tán phát trong cảm xúc cảm nhận được một cô mãnh liệt phẫn hận cảm giác, không nhanh không chậm lung lay trên tay hồ lô, khiêu khích một dạng hướng về tên ăn mày dựng thẳng lên ngón áp út, quay người hướng về lầu 6 đi. "Ngươi tử từ bỏ a, ta đi lên trước xem." Tiêu Nhiễm cũng không nóng nảy cùng cái này tên ăn mày liều mạng. Hắn nhớ kỹ lầu 6 đồng dạng có nhà an toàn, bên kia chắc có không ít người, chính mình đem tên ăn mày dẫn qua, không lo không có người đối phó hắn. Đương nhiên, chỉ sợ cũng không thiếu có người tới đối phó chính mình, bất quá cái này vừa vặn là Tiêu Nhiễm muốn thấy được. Túc xá này trong lâu thế lực rắc rối phức tạp, chính mình vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt sờ sờ đám người này thực chất. Leo lên lầu 6 bậc thang, trong không khí mùi máu tươi bị nấm mốc mùi thối thay thế, chất đầy tạp vật trên vách tường bắt đầu xuất hiện đủ loại đủ kiểu văn tự, trong đó phần lớn là dùng màu đỏ thuốc màu viết, trong câu chữ tràn ngập án hận cùng đủ loại đủ kiểu tâm tình tiêu cực. Trong hành lang ở giữa tạp vật càng ngày càng nhiều, Tiêu Nhiễm chú ý tới, hai bên ký túc xá cửa phòng rất nhiều cũng đã bị nện mục nát, bên trong đôi thế loạn thất bát tao tạp vật, hiển nhiên đã bị bỏ hoang rất lâu một đoạn thời gian. Lẽ ra ở đây ký túc xá là tương đối chân quý tài nguyên, nhưng nơi này nhiều như vậy bỏ hoang ký túc xá nhưng không ai đi cư trú. Chuyện ra khác thường tất có yêu, Tiêu Nhiễm nắm thật chặt trên người quỷ áo choàng, lập tức bước nhanh dọc theo hành lang phía đông phương hướng đi. Không bao lâu, Tiêu Nhiễm liền nghe được một hồi quen thuộc tiếng mắng chửi. "Nhanh lên đập, nhanh lên." Đó là Dương Khải âm thanh. Gia hỏa này không phải tại lầu 3 sao? Như thế nào một hơi chạy đến lầu 6? Tiêu Nhiễm thò đầu ra nhìn lên, chỉ thấy chỗ ngoặt phần cuối, Dương Khải mấy người đang vây quanh một cái lão đầu, không ngừng cầm màu đen túi nhựa đập tới, trong túi nhựa rót đầy tức đái, nện ở trên người lão đầu lập tức phá vỡ,
cước đái vẩy lên lập tức để cho lão đầu toàn thân tí tách văng rồi, đau lão đầu gào khóc kêu to, trên người da thịt đều giống như hỏa táng rơi ngọn đến tí tách rơi trên mặt đất. Lão đầu hai mắt đỏ bừng, mấy lần muốn nhào lên, nhưng hắn tả hữu hai mặt phòng ký túc xá muốn thượng, riêng phần mình mang theo hai mặt gương đồng. Tấm gương chiếu một cái, liền để lão đầu đè vào tại chỗ không thể động đậy. Cửa phòng bên cạnh còn mang theo hai bức xiên sẹo cầu đối, thỉnh thoảng tránh ra một đạo cường quang nện ở trên người lão đầu. Khó trách a. Tiêu Nhiễm trốn ở trong góc thấy rõ, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Cái gọi là nhà an toàn, kỳ thực chính là nhằm vào mấy cái này dạ quỷ một cái bẫy, Dương Khải bọn hắn cái này một số người bị làm mồi dụ, mục đích đúng là tương dạ quỷ đưa vào trong cả bẫy. Tiêu Nhiễm ánh mắt lại quét mắt một vòng, lúc này chú ý tới phía sau cùng còn có một gian ký túc xá, phòng ký túc xá môn rộng mở, một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón hắn tử, nắm lấy một thanh khảm đao, đang theo dõi động tĩnh bên này. Người nhập môn. Đây là ngoại trừ Hoàng Nhạc cùng với vị kia tự xưng giao hệ thiếu niên, Tiêu Nhiễm tại mê trong thành gặp phải vị thứ ba người nhập môn. Nhìn đối phương dáng người, một thân khối cơ thịt, xem xét chính là một cái cọng rơm cứng. Nhanh ném, lão già này sắp không chịu được nữa. Dương Hải bọn người nhìn xem lão đầu cơ thể đều nhanh muốn nứt mở, lập tức thúc giục đám người bật hết hỏa lực, đồng thời lại hướng về sau lưng hai vị tiểu đệ hô, nhanh, lại đi chuyển một cái dương tới, ta bên này nước tiểu đánh sắp dùng hết rồi. Hai cái tiểu đệ nghe vậy, đội vàng quay người hướng về một bên gian phòng đi, bên trong tất cả lớn nhỏ để hơn 10 miệng dương. Tiêu Nhiễm thấy thế lông mày khẽ nhúc đích, thân ảnh trốn ở trong bóng tối lặng lẽ tìm tòi đi qua. Nhanh lên, nhanh lên. Lúc này Dương Khải đem trên tay nước tiểu đánh ném ra bên ngoài sau, theo thói quen hướng về sau lưng giang hai tay. Nhìn xem hướng chính mình đưa tới bàn tay, Tiêu Nhiễm nhếch miệng nở nụ cười, đem tay của mình để lên. Dương Khải cảm giác xúc cảm không đúng, trực tiếp đem Tiêu Nhiễm tay cho đẩy ra, "Lan, lão tử muốn nước tiểu đánh. Nhanh lên a, không nên chỉ hoãn ta tiến bộ." Tiêu Nhiễm thấy thế, tả hữu nhìn lên, vừa bạn nhìn thấy từ bên cạnh trong túc xá xách cái dương đi ra hai tiểu đệ. Hai người nhìn thấy đứng tại Dương Khải sau lưng Tiêu Nhiễm, lập tức hai mắt trợn tròn, toàn thân run một cái, thiếu chút nữa thì muốn đem trong tay cái dương ném ra ngoài. Tiêu Nhiễm viên kia đầu lâu bên trong đôi mắt nhảy lên màu lam ánh lửa, hướng về hai người điệu bộ ra cái ra dấu im lặng, sau đó tại hai người sợ hãi trong ánh mắt, đem cái dương nhận lấy, ngón tay bốc lên một khỏa dùng màu đen túi nhựa bao khỏa nước tiểu đánh, đưa tại Dương Khải trong tay. "Vậy thì đúng rồi đi." Dương Khải tiếp nhận nước tiểu đánh lập tức bật hết hỏa lực hướng về trên người lao đầu đập, chỉ là đập vào, âm thanh xung quanh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Dương Khải một người tiếng cười sảng sảng. Đập chết ngươi ha 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 ha, Dương Khải bắt đầu còn không có ý thức được vấn đề, thẳng đến lơ đãng ngẩng đầu một cái, phát hiện mình tiểu đệ không biết lúc nào đều chạy đến đối diện đi. Không chỉ có là tiểu đệ của mình, những người còn lại biểu tình trên mặt cũng là khác nhau, có hoảng sợ, nghi hoặc, còn có mấy phần xem kịch vui ý vị. Lần này, Dương Khải liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được có điểm không đúng, cảm giác phía sau lưng thấy lạnh cả người, hắn chậm rãi quay đầu, khi nhìn phía sau viên kia từ trong bóng tối thò đầu ra đầu lâu, đầu đều nhanh muốn dán tại trên mặt mình lúc. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người huyết đều lạnh, hai mắt một lần, thân thể lại lung lay mấy lần liền thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Bất tỉnh. Tiêu Nhiễm nhìn xem té xuống đất Dương Khải, nhất thời có chút im lặng, liền can đảm này còn nhỏ đội trưởng, xem ra cái này độc lập đoàn đội trưởng lượng nước là thật to lớn. Đối diện lấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Nhiễm, những người còn lại cũng là trở tay không kịp, bất quá đứng tại cửa túc xá cái vị kia người nhập môn ngược lại là hứng thú, hai mắt đánh giá Tiêu Nhiễm, một cái tay đã đặt ở trên chuôi đao. Hai người hai mắt nhìn nhau, Tiêu Nhiễm trong đôi mắt hỏa diễm lóe lên hàn quang. Toàn bộ hành lang bắt đầu an tĩnh lại, đám người không tự chủ được ngừng thở, hai mắt hạt châu thỉnh thoảng tại đoàn trưởng cùng trước mặt dạ quỷ trên thân đánh giá. Chỉ là một giây sau Tiêu Nhiễm đột nhiên một tay lấy lao đầu nâng lên tới, quay người liền hướng thang lầu chạy. Tự nhiên kiếm được một lao đầu, vui vẻ. Chương 45. Vậy ngươi có thể tạ sớm nhìn xem Tiêu Nhiễm khiêng lao đầu liền chạy, tất cả mọi người. Không, không phải, hắn làm sao lại chạy? Triệu Kỳ quang trừng mắt, nhìn xem khiêng lao đầu bỏ chạy cái bóng, kém chút trong mắt đều trừng ra ngoài, chính mình đao đều rút ra, đối phương xoay người chạy, chạy cũng coi như, làm sao còn đem lao đầu mang đi đâu? Đáng chết, đuổi theo cho ta, truy. Triệu Kỳ quang mặt đen lên, lão nhân này không tính là gì, nhưng mới rồi cái kia dạ quỷ chạy thời điểm, hắn luôn cảm thấy đối phương đang cười. Có linh tính dạ quỷ, ít nhất cũng là tam giai đi lên, muốn nhanh chóng gạt bỏ trong trứng nước. Hô hào đám người mau đuổi theo, lại từ trong túi lấy ra bộ đàm, điều chỉnh tốt kênh sau, đè xuống nước cồn, củ cải, ta là cải trắng, 6 tầng có cái tam giai dạ quỷ, các ngươi đừng tờ mở nhàn rỗi, nhanh, tới làm việc. Tư tư lá tỏi vàng, ta là cà chua, ta vẫn còn đang bận rộn đâu, cải trắng chính ngươi thu thập a. Dưa chua, ta là rau hẹ, tam giai quá thấp, không phải nói xong rồi sao, lục giai trở xuống đừng kêu ta. Trong bộ đàm truyền đến một hồi nam nữ tiếng hít thở, rõ ràng giờ này khắc này, vị này rau hẹ đang cùng các học muội cố gắng nghiên cứu câu chữ. Chính ngươi giải quyết ta, nói xong rồi ngươi đang trực, đừng tới phiền ta nhóm. Cải trắng, tam giai ngươi cũng không giải quyết được. Nghe trong bộ đàm truyền đến âm thanh, Triệu Kỷ quang mặt đen lên, hướng về phía bộ đàm mắng liệt giống lên một tiếng, một đám gia súc. Nói xong, một mặt phẫn hận bất bình đem bộ đàm đóng lại, rút lên trong tay cây đại đao kia, đều cút đi. Theo tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy dưới chân hắn trên giày hiện lên hai đạo gạch ngang hình dáng chú văn, ngay sau đó thân ảnh đã phóng qua đám người chỉ cảm thấy bên thai cuốn lên một cỗ cáo kỉnh kinh phong, một chút đến gần thậm chí bị cổ cuốn phong này cuốn bay giữa không trung. Đoàn trưởng quả nhiên là đoàn trưởng. Trên mặt đất Dương Khải ngẩng đầu lên, nhìn xem đoàn trưởng bóng lưng một hồi cảm thán. Bọn hắn những tiểu đội trưởng này nhóm làm lấy công việc bẩn thỉu mệt nhọc, không ai dám phản kháng, cũng là bởi vì đoàn trưởng không phải người thực lực, cùng bọn hắn hoàn toàn không tại trên một cái băng tần.
Đại ca, ngươi không có việc gì a? Hai vị khác tiểu đệ nhìn thấy Dương Khải đã bò lên, lập tức tiến lên trước hỏi, đại ca, ngươi vừa rồi không phải ngất đi sao?
Phi, các ngươi biết cái gì, cái này gọi là tìm đường sống trong chỗ chết.
Dương Khải mím môi một cái nói,
vậy chúng ta bây giờ đương nhiên là đuổi theo xem a, đoàn trưởng đều độc thủ, chúng ta còn sợ gì?
Dương Khải đẩy ra tiểu đệ, nhặt lên trên đất lưỡi búa liền theo ở phía sau đuổi theo.
Tiêu Nhiễm kiêng lão đầu tốc độ lại là không một chậm chút nào, một cái bước xa liền nhảy ra 5-6 m bên ngoài đi.
Lão đầu bắt đầu vẫn rất cao hứng, mặc dù không biết đây là đâu tới đồng loại, thế mà lại cứu mình, nhưng chung quy là từ trong cạm bẫy trốn thoát. Nhưng rất nhanh, lão đầu trên mặt biểu lộ trở nên cổ quái.
Hắc, vẫn rất dám chắc.
Tiêu Nhiễm vỗ vỗ lão đầu cái mông, ngón tay ở phía trên bóp bên trên một cái, trên mặt đã nhanh cười nở hoa rồi.
Đây cũng không phải là giày đều, cái này xúc cảm, cái này có giãn, là chân chính thi thể, mặc dù không phải cương thi, nhưng thân thể này là không có chút nào kém.
Nghe Tiêu Nhiễm trong miệng nha nha ô tiếng cười, lão đầu không khỏi hoa cúc căng thẳng, nhìn xem Tiêu Nhiễm ánh mắt đều trở nên kỳ quái. Vẫy tay liền nghĩ từ Tiêu Nhiễm trên thân tránh ra khỏi. Cũng không chờ hắn tới kịp tránh thoát, một cú cáo kỉnh kỉnh phong đánh tới, lão đầu ngẩng đầu một cái, một đạo lập lòe hàn quang đại đao lao ra đầu của hắn chém tới.
Nhanh như vậy?
Tiêu Nhiễm quay đầu liếc một cái, cũng là sợ hết hồn, không nghĩ tới đối với thật đúng là đuổi đi theo, tốc độ giống như còn nhanh hơn chính mình.
Tiêu Nhiễm lập tức liền chú ý tới trên triệu kỳ quang cước chân đôi giày kia, phía trên lóe lên chú văn, rõ ràng là một kiện nguyên rủa vật, hơn nữa nhìn lộng lẫy tựa hồ phẩm cấp còn không thấp.
Chạy chỗ nào?
Triệu Kỳ Quang nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lập lòe ngọn lửa tức giận, cước bộ của hắn giống như lôi đình, một cái bước xa, đao cuốn mây tản, phủ đầu chính là một đao bổ xuống.
Bắt đao chạm.
Mắt thấy lưỡi đao rơi xuống nháy mắt, Tiêu Nhiễm sắc mặt biến hóa, dấu ở dưới áo choàng màu đen khảm đao đâm đầu vào mà lên.
Keng.
Một tiếng, văng lửa khắp nơi, Tiêu Nhiễm khảm đao cùng Triệu Kỳ Quang đại đao chạm vào nhau, phát ra chói tai tiếng kim loại va chạm.
Đau.
Lưỡi đao va chạm trong nháy mắt, Tiêu Nhiễm cũng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vĩ đại từ dọc theo lưỡi đao truyền tới, lập tức ngũ tạng lục phủ đều giống như bị người hung hăng đạp cho một cước, chờ hắn suýt nữa ngạt thở. Rõ ràng lực lượng của đối phương ở xa trên hắn, chấn cánh tay hắn run lên, đao đều nhanh muốn bay ra ngoài. Triệu Kỳ Quang cũng bị Tiêu Nhiễm phản kích thoáng cản trở một chút, trên mặt không khỏi có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Nhiễm. Tựa hồ không nghĩ tới cái này dạ quỷ thế mà lại còn bạt đao chạm. Nhưng hắn rất nhanh lại điều chỉnh tư thái, chuẩn bị lần nữa tiến công. Lần này Tiêu Nhiễm cũng không dám lại lãng, lập tức kích phát linh đi cơ thể trong nháy mắt bị khói đen bao khỏa, cấp tốc nhảy xuống cầu thang. Một cái chỗ rẽ công phu, chỉ thấy tên ăn mày kia đang khập khiễng chống cờ trắng hướng về trên bậc thang đi. Cả hai vừa đối mặt, tên ăn mày trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, giơ tay lên bên trên cờ trắng liền muốn làm đánh. Lại không nghĩ lúc này Tiêu Nhiễm bắt tay, liền đem một vật ném về phía tên ăn mày nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là mình hồ lô, chỉ sợ hồ lô này bị ná hỏng, đội vàng giơ hai tay lên một tay lấy hồ lô ôm lấy. Tiêu Nhiễm thì thừa cơ một cái lắc mình từ tên ăn mày bên cạnh nhảy lên mà qua. Nhìn xem mất mà được lại hồ lô, tên ăn mày trên mặt chúng quy là lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, hung tợn quay đầu trừng mắt liếc Tiêu Nhiễm bóng lưng, tựa hồ muốn nói tính ngươi tiểu tử thức thời. Nhưng mà tên ăn mày vừa đem hồ lô treo ở bên hông, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, tả hữu nhìn lên hai tay.
Ta phiên đâu?
Cũng chính là ngây người một lúc ở giữa, sau lưng một cỗ khí tức nóng bỏng đánh tới, chỉ thấy Triệu Kỳ Quang theo sát lấy từ trên thang lầu nhảy xuống, dường như là không nghĩ tới thang lầu này chỗ ngoặt còn có một cái dạ quỷ, không kịp trốn tránh, dứt khoát đưa tay một đao hướng về phía tên ăn mày phách lên. Tên ăn mày đầu tiên là phải trở về chính mình hồ lô, kết quả hồ lô vừa trở về, trên tay ra hỏa ngược lại ném đi, tâm tính đều nhanh nổ, quay đầu không có từ trước đến nay chính là bị Triệu Kỳ Quang nhất đao đập tới tới. Lúc này nếu là cờ trắng nơi tay còn dễ nói, nhưng bây giờ liền chống cự sức lực cũng không có, lập tức bị một đao đánh bay ra ngoài. Cái này lưỡi đao bên trên giường như mang theo đặc thù nào đó sức mạnh, Tiêu Nhiễm phía trước lợi chảo khó thương ra thịt, càng là bị nhẹ nhõm bổ ra một đường vết rách, trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống. Triệu Kỳ Quang nhất đao đắc thủ, vốn không muốn cùng cái này tên ăn mày tiếp tục dây dưa, lại không nghĩ tên ăn mày thân thể một cái cá chép xoay người nhảy dựng lên, hướng về phía Triệu Kỳ Quang hé miệng. Chỉ thấy cái này tên ăn mày miệng rộng mở ra, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là to bằng móng tay mặt người, hướng về phía Triệu Kỳ Quang đột nhiên thổi.
Hô.
Triệu Kỳ Quang lập tức trực giác toàn thân một hồi lạnh bớt, cả người xương cốt đều trở nên vừa chua lại chát, cảm giác kia đơn giản sảng khoái khó mà chịu đựng. Trong lòng lập tức cả kinh, vốn cho rằng chỉ là một cái phổ thông dạ quỷ, không nghĩ tới cái này tên ăn mày so với hắn nghĩ còn khó giải quyết. Lúc này sầm mặt lại, há miệng cắn chót lưỡi, hướng về phía tên ăn mày phun lên.
Phúc.
Một hớp này nhiệt huyết giống như bốc cháy sắt lỏng tạt vào tên ăn mày trên thân, da thịt phía dưới lập tức phát ra tí tách vang dội âm thanh, đau tên ăn mày một hồi khoa tay múa chân, đội vàng đem hồ lô giải khai, cắn ra nắp hồ lô tự hướng về đổ vô miệng.
Bữa cũng không biết hồ lô kia bên trong đến tột cùng là cái gì, nhưng đó là tản mát ra một cỗ gây mùi hôi thối.
Rất nhanh, tên ăn mày trên người da thịt bắt đầu phát ra giống đầu gỗ nứt ra một dạng âm thanh, chỉ nghe két một tiếng, tên ăn mày thân thể run rẩy mấy lần sau, phía sau lưng cao cao nổi lên, một cái to lớn con mắt đông nhiên từ da thịt phía dưới mở ra. Ngay sau đó nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, bốn phía bắt đầu không hiểu chuyển đến một hồi thê lương tiếng ca. Từng đôi mắt hiện lên ở tên ăn mày chung quanh, có trong đôi mắt cất giấu khát máu xúc động, có trong đôi mắt tràn ngập đè nén tuyệt vọng, còn có trong đôi mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng.
Siêu.
Nguyên bản bọc tại trên tên ăn mày chân trái giày theo lúc này tựa hồ cũng có chút chịu không được áp lực, hồng quang lóe lên, giống như là một con chuột từ tên ăn mày trên chân rơi xuống, nhanh như chớp tiến vào hành lang. Đáng chết, như thế nào gặp phải loại vật này? Triệu Kỳ Quang cau mày, phát hiện tình huống không đúng, đưa tay sờ về phía bên hông bộ đàm, nhưng mà cùng nhau tìm tòi nguyên bản bỏ ở trong túi bộ đàm thế mà không còn. Thấy thế, Triệu Kỳ Quang lạnh rên một tiếng, lấy tay tại trên lưỡi dao một vòng, máu tươi dọc theo lưỡi dao nhỏ xuống tới, chỉ thấy trên tay hắn cây đại đao kia tại lây dính huyết thủy sau, ngược lại sinh ra một loại kỳ lạ ánh sáng lộng lẫy tới. Giết! Chỉ thấy Triệu Kỳ Quang huy động lên trên tay đại đao, cả người giống như xuất lồng mãnh hổ, lưỡi dao vung lên càng là trong không khí cháy bùng lên cực lớn hỏa diễm. Lợi hại! Tiêu Nhiễm cũng không có chạy mất, mà là trốn ở chỗ ngoặt lặng lẽ xem chừng. Nhìn thấy Triệu Kỳ Quang thủ đoạn sau, cũng không nhịn được một trận nhăn nóng, hắn tại Tiết Hồng Linh trong trí nhớ hiểu được, tại khác trong danh sách, có một cái gọi là luyện gia, tiến giai sau là võ tăng. Đến võ tăng cái này cấp bậc, không chỉ có cường đại võ thuật cơ sở, trong máu cũng có một loại nào đó phá diệt tà ma năng lực. Mà trước mặt Triệu Kỳ Quang hiện ra hiệu quả, rõ ràng so Tiết Hồng Linh trong trí nhớ võ tăng mạnh hơn, nói không chừng vị đoàn trưởng này đại nhân giai vị còn tại võ tăng phía trên. Cái này vừa đánh lửa nóng, Tiêu Nhiễm đột nhiên cảm giác được cái gì, vừa quay đầu lại, liền thấy lao đầu đang bị tưởng muốn đi. Dường như là phát giác được Tiêu Nhiễm ánh mắt, lao đầu xoay người, nguyên bản vốn đã bị hòa tan ra thịt bây giờ đã khôi phục không thiếu, ít nhất ngũ quan đã có thể phân biệt ra được. Hướng về Tiêu Nhiễm gạt ra một tấm rất xấu đủ cười, chắp tay. Tiêu Nhiễm có thể từ lao đầu trong cảm xúc cảm giác một phần cảm kích ý vị. Hắn là tại cảm ơn ta sao? Tiêu Nhiễm gãi đầu một cái, đi đến lao đầu bên cạnh, dưới áo choàng đột nhiên cuốn lên một cỗ hàn quang, một đao từ bổ vào lao đầu trên cổ, vậy ngươi có thể tạ sớm. Chương 46. Thu hoạch lớn đem lao đầu nhặt lên, nhìn xem lao đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Tiêu Nhiễm vốn định đem hắn ném vào mê thành trong không gian đi. Kết quả nhận được nhắc nhở, không cách nào ném vào có ý thức vật thể. Kết quả này để cho Tiêu Nhiễm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lão đầu tóc đánh cái kết, treo ở trên eo, thân thể ném vào không gian. Xử lý tốt lão đầu, lại quay đầu nhìn lên. Bây giờ Triệu Kỳ Quang cùng tên ăn mày đánh thẳng khó phân thắng bại bộ dáng. Tên ăn mày thời khắc này cơ thể đã hoàn toàn biến hình, toàn thân da thịt căng phồng lên, giống như là một trái bóng da, thân thể khổng lồ đằng sau từng đôi mắt ẩn thân tại trong cái bóng của nó. Triệu Kỳ Quang có thể không nhìn thấy, nhưng Tiêu Nhiễm lại thấy rất rõ ràng. Cái kia từng đôi mắt rõ ràng là mấy trăm cái quỷ đứng tại tên ăn mày sau lưng, đang không ngừng miệng mở rộng hướng về phía Triệu Kỳ Quang thi tiến thổi. Mỗi thổi một chút, Triệu Kỳ Quang trên thân liền bị kín một tầng khói đen. Gia hỏa này là thực sự ngu bức. Tiêu Nhiễm thấy thế, yên lặng giơ ngón tay cái lên, tất cả mọi người thường thường nghe nói, người đốt đèn, quỷ thổi đến, lại không biết quỷ này không chỉ là thổi đến, đối người thổi cũng có thể đem người cho thổi chết. Đều nói người chết như đèn tắt, cũng là bởi vì, người bả vai cùng đỉnh đầu đều có ba cây đuốc, quỷ này là âm vận, thổi tới phía trên, giống như là ở phía trên hát nước. Một khi lửa tắt, người cũng sẽ không đi. Lần trước tại Thúy Vân công viên trong lương đình, Tiêu Nhiễm đưa tới nhiều như vậy du hồn dã quỷ cũng là đông quá sức. Nhưng những cái kia du hồn dã quỷ cùng trước mắt so sánh, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Nhiều âm hồn như vậy ở phía sau thổi, đổi lại chính mình, đoán chừng này lại sợ là đều phải lệnh đấu, trước mặt vị này có thể chống đến bây giờ, quả thực là con bê con dựng ngược. Bất quá bây giờ Triệu Kỳ Quang Minh lộ ra đã là rơi vào hạ phong. Dù là gia hỏa này huyết khí thịnh vượng, cũng không chịu nổi nhiều quỷ như vậy một mực tại trên người hắn thổi. Thân thể lung la lung lay, mắt nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng trắng. Tiêu Nhiễm trong lòng tả hữu cân nhắc một chút, không được, không thể để cho gia hỏa này chết ở chỗ này, bằng không thì cái này tên ăn mày đợi chút nữa 89 phần 10 liền tới tìm ta phiền toái. Chỉ là, cái này tên ăn mày thực lực mạnh như vậy, ta đi lên sợ là cũng chưa chắc có thể tạo được hiệu quả gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiễm từ trong không gian lấy ra vừa rồi thuận tay lấy đi cờ trắng, nghĩ thầm, thứ này dường như là ăn mày bà bối, nói không chừng có tác dụng. Phát hiện ép cấp nguyên rủa vật gọi hồn phiên phải chăng kích hoạt, phía trước tên ăn mày tiếp hồ lô thời điểm, hai tay mở ra, cái này phiên liền bị Tiêu Nhiễm cho thuận tay thu vào. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh ném vào mê thành không gian, phòng ngừa bị tên ăn mày chú ý tới, không nghĩ tới vẫn là một kiện nguyên rủa vật. Kích hoạt. Tiêu Nhiễm giải trừ hết quỷ áo choàng, ngược lại đem luyện tập sinh chú văn cùng gọi hồn phàm kết hợp. Gọi hồn phiên luyện tập sinh hồn lực, 73 hôm nay học tập không cố gắng, gọi hồn phiên bên trong làm minh đệ. Đặc quyền 1, chiêu hồn đối với mục tiêu sử dụng chiêu hồn, thu nạp đối phương hồn phách, gọi hồn phiên bên trong mỗi thêm ra một cái linh hồn, có thể đạt được một điểm hồn lực càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Chú, mục tiêu tinh khí thần càng mạnh, hiệu quả càng kém. Đặc quyền 2, một buồn bã lệnh gọi hồn phiên bên trong linh hồn, đối với mục tiêu tiến hành công kích linh hồn, hồn lực càng mạnh, lực sát thương càng cao. Mỗi lần sẽ tiêu hao trong phiên một nửa linh hồn làm đại giá. Chú, đối với âm tà lén lút tổn thương giảm phân nửa. Cảm thụ được gọi hồn phiên bên trong truyền đến tin tức, Tiêu Nhiễm gật đầu một cái, cũng không tệ lắm, so ta dự đoán còn mạnh hơn điểm. Mặc dù chỉ là ép cấp nguyên rủa vật, nhưng trên lý luận nói, chỉ cần thu nạp linh hồn đủ nhiều, lực sát thương gần như là không có hạn mức cao nhất. Đồng thời Tiêu Nhiễm cũng chú ý tới một vấn đề, đó chính là luyện tập sinh cái này chú văn mặc dù rất yếu, nhưng bản thân càng giống là dầu cù là, ngoại trừ một chút đặc định nguyên rủa ngoại vật, các đại bộ phận nguyên rủa vật đều có thể khống chế. Mà khâu lại người dạng này chú văn mặc dù rất mạnh, nhưng mang theo rất mãnh liệt nghề nghiệp thiên hướng, bất luận cái gì nguyên rủa vật cùng khe hở thi nhân kết hợp, dù là nguyên rủa vật bản thân tính chất lại cường đại, cũng muốn chịu đến khe hở thi nhân ảnh hưởng. Không chút nào khoa trương mà nói, dù là cái này nguyên rủa vật là một kiện buồn cầu, tại kết hợp khe hở thi nhân sau đó, cao thấp cũng muốn nhường ngươi cả một cỗ thi thể ngồi lên mới có thể phát huy ra thứ này diện mạo vốn có. Cho nên Tiêu Nhiễm bây giờ chỉ cần lấy được nguyên rủa vật bình thường trước tiên đều biết sử dụng trước luyện tập sinh tới kích hoạt.
nếu như luyện tập sinh không thích hợp, mới sẽ sử dụng khe hở thi nhân cầm phiên trong tay một cân nhắc. Tiêu Nhiễm trong lòng lập tức liền suy nghĩ ra biện pháp tới. Liếc mắt nhìn trộm, lúc này tên ăn mày đã hoàn toàn đem Triệu Kỳ Quang toàn diện áp chế, to lớn cơ thể, đầy người thịt mỡ, mặc cho Triệu Kỳ Quang vung đao ở phía trên chặt, tối đa cũng chỉ là chém tan một tầng thật dày phi du. Ngược lại là tên ăn mày thường thường một quyền đập tới, Triệu Kỳ Quang thì không khỏi không toàn lực trốn tránh. Tình huống là càng ngày càng không ổn, Triệu Kỳ Quang trên trán tràn đầy mồ hôi, muốn chạy nhưng tên ăn mày tựa hồ đã sớm ăn qua phương diện này thiệt thòi, khổng lồ thân thể quét ngang, giống như là một bức tường ngăn tại đầu bậc thang. Đồng thời không ngừng đem Triệu Kỳ Quang hướng về trong ngõ đè. Mắt nhìn thấy Triệu Kỳ Quang đã nhanh không chịu nổi, trốn ở khúc quanh Tiêu Nhiễm cũng sẽ không né, khoát tay tang giới bị hắn kích hoạt, chớp động khởi chói mắt hồng quang. Hồng khô lâu lần nữa bị Tiêu Nhiễm triệu hoán đi ra. Chỉ thấy Tiêu Nhiễm nhất chỉ ăn mày phương hướng, lên. Hồng khô lâu ngẩng đầu nhìn một mắt tên ăn mày sau lưng rậm rạp chẳng chịt quỷ hồn, ngẹo đầu nhìn về phía Tiêu Nhiễm, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng Tiêu Nhiễm giờ khắc này vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được hồng khô lâu trên thân tản mát ra hoang mang cùng bất đắc dĩ cảm xúc. Rất rõ ràng, cái này ăn mày năng lực đã vượt xa dày theo nhiều lắm. Hồng khô lâu cũng không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này đi trêu chọc. Tiêu Nhiễm đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi đi lên cuốn lấy hắn là được rồi, chuyện còn lại giao cho ta. Lần này hồng khô lâu ngược lại là không do dự, quanh thân lóe lên hồng quang, hướng về tên ăn mày xông lên. Tên ăn mày vốn là đã muốn đem Triệu Kỳ Quang đè không thở nổi, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này nửa đường giết ra tới một cái trình rào kim, trước mắt một mảnh đỏ thẫm, cơ thể bất ngờ không kịp đề phòng bị hồng khô lâu một quyền đập trúng, cơ thể ngã lệch đâm vào hành lang trên vách tường. Trở về quá mức, nhìn thấy trước mặt hồng khô lâu lúc, trên mặt cũng cảm thấy sinh ra mấy phần hoang mang, nhưng lập tức rất nhanh liền đứng lên, trong miệng phát ra thê lương tiếng giống giận dữ, huy động hai tay liền muốn cùng hồng khô lâu liều mạng. Nhưng rõ ràng hồng khô lâu thực lực mặc dù không bằng nó, nhưng đầu óc cũng không ngốc, căn bản cũng không cùng tên ăn mày cứng đối cứng, vây quanh tên ăn mày trùng quanh tả đột hữu điểm, thỉnh thoảng một quyền đập tới, quay người liền cùng tên ăn mày kéo dài khoảng cách. Mắt thấy hồng khô lâu đã ra tay, Tiêu Nhiễm cũng sẽ không chỉ hoãn, giơ tay lên bên trên gọi hồn tiên, đồng thời trên thân chớp động khởi màu lam nhạt tu quang. Miệng há mở, trong miệng mặc niệm lên một loại nào đó lắm mồm nói nhỏ, theo tiếng nói nhỏ niệm tụng, ý chí của hắn cùng nhau tại trong hành lang khuyết tán ra. Đây chính là xem như dạ quỷ thức tỉnh năng lực quỷ ngữ. Đang tại tên ăn mày trên lưng âm hồn đột nhiên trở nên hoảng hốt, ngay sau đó liền có 6, 7 đạo âm hồn giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt giống như, từ tên ăn mày trên lưng thoát ra hướng về Tiêu Nhiễm bên này thổi qua tới. Bọn chúng cũng là âm hồn, Tiêu Nhiễm quỷ ngữ hiệu quả vô cùng tốt, một lần thậm chí có thể khống chế không thiếu âm hồn. Chỉ chờ những thứ này âm hồn tới gần Tiêu Nhiễm lúc, chỉ thấy hắn giơ tay lên bên trên gọi hồn phiên hướng về phía trước mặt âm hồn bung lên, chính là đem hắn thu vào. Hiệu quả không tệ đi, có dạ quỷ năng lực, tăng thêm cái này gọi hồn phiên dễ dàng liền có thể đem tên ăn mày sau lưng âm hồn câu tới. Dùng ăn mày năng lực đối phó tên ăn mày, Tiêu Nhiễm đều có loại đầu chuyển tinh di cảm giác tới. Thừa dịp tên ăn mày bị hồng khô lâu dây dừa công phu, Tiêu Nhiễm bắt đầu nuốt ở phía sau, không ngừng dùng quỷ ngữ phối hợp với trên tay gọi hồn phiên đem tên ăn mày trên lưng âm hồn câu tới. Tên ăn mày tựa hồ cũng phát giác không thích hợp, nhưng nó bị hồng khô lâu không ngừng khiêu khích, không kịp đi suy tư nguyên do, mà hết lần này tới lần khác lúc này, Triệu Kỳ Quang cũng đã thở ra hơi. Nhìn thấy không ngừng công kích ăn mày hồng khô lâu, Triệu Kỳ Quang cũng ý thức được đây là có người đang giúp mình. Lập tức từ mê thành trong không gian lấy ra một cái nhựa vỡ lặt tịt túi hàng, xé mở sau bên trong là ám hồng sắc dầu mỡ, giống như là nước ép ớt đỏ tươi. Triệu Kỳ Quang đem hắn uống một hơi cạn, rất nhanh liền cảm thấy phần bụng giống như là có một ngọn lửa bị nhen lửa đứng lên, trên người cái kia cố hàn ý cấp tốc bắt đầu thối lui. Người ăn đặc thù nguyên liệu nấu ăn, hướng thiên tay, ở sau đó trong vòng 5 phút đồng hồ, tự thân miễn dịch đau cảm giác, thu được đặc thù gia chỉ nhiệt huyết sôi trào một ngụm đem quả ớt toàn bộ ăn sạch, Triệu Kỳ Quang mới cảm giác trên thân bắt đầu ấm áp lên. Chỉ là trong lòng ít nhiều có chút thì đau. Vật này là dê cấp người nhập môn trăm vị đầu bếp đặc thù điều chế ra được đồ gia vị, là chính mình hao tốn 30 tiền âm phủ mới mua được. Vốn là chuẩn bị cho chính mình để dành xuống, vì chính mình tấn thăng hoành luyện giả chuẩn bị tài liệu, ăn tiếp như vậy không chỉ là lãng phí, hậu di chứng càng là kinh khủng. Nhưng bây giờ hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Rất nhanh trên người hàn ý liền bị đuổi tản ra không còn một ngống, Triệu Kỳ Quang nhấc lên đại đao, hướng về tên ăn mày chặt lên. Bây giờ huyết khí dồi dào, trên lưới đao lóe lên ánh lửa, uy lực cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, xuống một đao, giống như là cắt đầu hũ, tại tên ăn mày trên thân cắt ra một lỗ hổng khổng lồ. Tên ăn mày tựa hồ cũng không nghĩ đến Triệu Kỳ Quang đột nhiên giống như là điên cuồng đột nhiên khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng kêu thảm thiết, bị Triệu Kỳ Quang đại đao chém liên tiếp lui về phía sau. Cùng trong lúc nhất thời, Tiêu Nhiệm đã dùng gọi hồn phiên từ tên ăn mày trên thân rút đi không ít âm hồn, những cái kia bị hấp thu âm hồn chuyển hóa làm hồn lực, sai sử hồn phiên sức mạnh dần dần tăng cường, hồn lực đảo mắt liền theo nguyên bản 73, cấp tốc tăng cường đến 130. Hơn nữa càng dùng càng thuận tay, bây giờ chính mình không cần sử dụng quỷ ngữ phụ trợ, cách rất xa huy động gọi hồn phiên liền có thể không ngừng từ tên ăn mày trên thân rút đi âm hồn. Theo âm hồn càng ngày càng ít, tên ăn mày cơ thể tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện khác thường, làn da không còn giống như vừa mới như thế tính dầu mười phần, căng thẳng da thịt cũng bắt đầu lỏng xuống. Thậm chí liền hồng khô lâu cũng có thể cảm giác được ăn mày sức mạnh đang tại thẳng tắp trượt, song đồng nhảy lên huyết quang đỏ tươi, bắt đầu tăng tốc công thế, vây quanh tên ăn mày không ngừng bày rối. Đi chết! Triệu Kỳ Quang lưới đao lần này trực tiếp phá vỡ ăn mày cái bụng, máu tươi cùng dầu mỡ phối hợp chảy ra, vết thương nghiêm trọng dị thường. Tên ăn mày phát ra tê tâm liệt phế thét lên, hắn tính toán phản kích, nhưng ở hồng khô lâu kiềm chế phía dưới, động tác của hắn trở nên chậm chạp. Mà Tiêu Nhiễm thì không ngừng mà dùng gọi hồn viên hấp thu từ tên ăn mày trên thân âm hồn, dần dần suy yếu ăn mày sức mạnh. Cái cơ thể không ngừng thu nhỏ, cái kia cố bành trướng âm khí cũng bắt đầu từng bước tiêu tan. Triệu Kỳ Quang nắm chặt cơ hội, lần nữa một đao đâm vào An Mày trái tim, lần này, An Mày cực lớn cơ thể giống quả cầu da xì hơi, triệt để đổ sụp, cơ thể ngã trên mặt đất nhanh chóng co vào, đảo mắt thì trở thành bàn sơ khô gầy tên An Mày bộ dáng. Triệu Kỳ Quang thấy thế, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt ngược lại tràn đầy phòng bị nhìn về phía trước mặt Hồng Khô Lâu. Mặc dù đối phương là đang giúp mình, nhưng rốt cuộc là địch hay bạn lại khó mà nói, liền xem như cùng là người nhập môn, thừa cơ hạ độc thủ án lệ cũng là chỗ nào cũng có. Lúc này, Hồng Khô Lâu tựa hồ lấy được mệnh lệnh gì, quay người lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhiễm ẩn thân chỗ ngoặt, một bộ phòng bị bộ dáng. Triệu Kỳ Quang thấy thế sững sờ, quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Nhiễm giơ bùn trắng, bên hông mang theo lão nhân đầu đi tới. Lần này Triệu Kỳ Quang đầu ra đều tê. Đối phó cái này tên ăn mày, liền đã để hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ lại xuất hiện một cái hư hư thực thực tam giai trở lên dạ quỷ, dù hắn cũng mất tiếp tục xuất thủ sức mạnh. Bản năng sờ về phía bộ đàm, kết quả sờ một cái mới nhớ, bộ đàm không biết đi địa phương nào đi. Lúc này Hồng Khô Lâu ngăn tại Triệu Kỳ Quang mặt phía trước, hướng về hắn phất phất tay. "Để cho ta đi." Triệu Kỳ Quang sửng sốt một chút, rất nhanh liền biết rõ Hồng Khô Lâu ý tứ, làm sơ chần chờ sau, lập tức hướng về Hồng Khô Lâu liền ôm quyền, "Đa tạ huynh đệ ngươi nếu là cần cứ tới lầu 6 tìm ta, chuyện này coi như ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình." Nói xong Triệu Kỳ Quang cũng không dám mất tích, xoay người chạy. Cái kia Hồng Khô Lâu rõ ràng chính là một cái triệu hoán vật, có thể ngăn bao lâu thì không cần biết, lúc này chạy chậm, mệnh đều có thể muốn bỏ vào cái này. Mắt nhìn thấy Triệu Kỳ Quang bóng lưng biến mất, Tiêu Nhiễm hội tâm nở nụ cười, cấp tốc đem trên mặt đất ăn mày thi thể vừa thu lại, đem Hồng Khô Lâu thu hồi giới chỉ, xác định không có gì bỏ sót, lúc này mới nhanh chóng rời đi, trở lại lầu 2 phòng ngủ. Đóng cửa lại khóa kỹ, một lần nữa nằm ở trong quan tài. Đại khái mấy phút thời gian trôi qua sau, Tiêu Nhiễm lần nữa từ trong quan tài ngồi xuống sau, cơ thể cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lần này thu hoạch đầy đủ phong phú, không đề cập tới gọi hồn phiên chính là tên ăn mày cùng lao đầu thi thể, cũng đủ để cho thực lực của ta lại để thăng không thiếu. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiễm bắt đầu đem chính mình một đêm này thu hoạch đều lấy ra. Trong đó tự nhiên bao quát Triệu Kỳ Quang đánh mất kia đối giảng cơ cũng tại trong đó. Trước tiên đem lão đầu đầu cùng cơ thể đặt chung một chỗ, Tiêu Nhiễm lấy ra phía trước tiện tay ném vào mê thành trong không gian bánh nướng đặt ở trong miệng gặm, nhắc tới lần tiến vào mê thành có chút đột nhiên, chính mình cũng không kịp chuẩn bị thêm điểm đồ ăn. Hấp thụ giáo huấn, chờ lần này trở lại thực tế sau đó, vô luận như thế nào đều phải đi trước siêu thị đại càn quét một chút. Ăn bánh nướng khôi phục điểm thể lực, Tiêu Nhiễm lúc này mới cười khanh khách quay đầu, nhìn xem nằm ở trên giường hai cỗ thi thể, nụ cười dần dần rực rỡ. Chương 47. Tên ăn mày ký ức bên trong gặp ra ra reng 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 tiên hưởng sáng thời điểm, cửa phòng ngủ theo sát lấy mở ra, rất nhiều tại buổi tối hôm qua may mắn còn sống sót học sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra, không dám trì hoãn, thẳng đến hướng phòng học, chỉ sợ bỏ lỡ hôm nay tam tiết chương trình học. Mà tại lầu 2 ở giữa nhất ở giữa trong túc xá, nhưng vẫn là thỉnh thoảng có thể nghe được nặng nề chặt thịt âm thanh. Đỏ nhạt huyết châu dọc theo ván giường nhỏ giọt xuống đất. Nhỏ dài ngón tay dọc theo khô khan da thịt đi lên hoạt động, nhẹ nhàng đẩy ra bị cắt mở vết thương lộ ra vết cắt ở dưới đỏ trắng xen nhau cơ bắp tầng, thậm chí có thể thấy rõ ràng phía dưới bị cắt mở mạch máu. Huyết nhục khâu lại thuật. Tiêu Nhiễm lấy ra kim câu, bắt đầu dọc theo da thịt tiến hành câu lại, lần này hắn lựa chọn độ cao khó hơn hướng nội khâu lại pháp, chính là trực tiếp tại vỏ phía dưới tiến hành câu lại. Xem như đại sư cấp khâu lại thuật một loại, Tiêu Nhiễm đã từng tại trên thân tiết hồng linh nếm thử qua bất quá hiệu quả không tốt. Nói trắng ra là, vẫn là mình tay nghề không tới nơi tới chốn, dù sao xem như nhị bị tượng cái nghề nghiệp này tới nói, kỳ thực đối với khâu lại yêu cầu cũng không cao bởi vì người chết trái tim ngưng đập, huyết dịch phần lớn là ở vào đỉnh trệ trạng thái, sẽ không xuất hiện xuất huyết nhiều trạng thái, nhị bị tượng chỉ cần bảo trì mặt ngoài khâu lại hoàn chỉnh là được rồi. Đến nỗi da thịt phía dưới là gì tình huống, vậy thì cùng nhị bị tượng không có quan hệ gì. Thậm chí gặp phải một chút phiền phải chỗ, như đứt gãy xương cốt, đã vỡ tan nội tạng khí quan, dưới tình huống ảnh hưởng đến khâu lại hiệu quả, liền dứt khoát cho bỏ đi đi. Điểm này so sánh trong thực tế ý đẹp, ngoại khoa giải phẫu các phương diện, không thể không thừa nhận lạc hậu rất nhiều. Bất quá bây giờ Tiêu Nhiễm muốn nếm thử càng chiều sâu hơn câu lại, một mặt là chính mình có chống chân diệu thủ sau đó, thủ pháp trên có sâu hơn một tầng lĩnh ngộ, một phương diện khác cũng là Tiêu Nhiễm muốn nhìn một chút, làm như vậy không phải có thể xung kích đến cao hơn cho điểm. Nếu như có thể được mà nói, như vậy là không phải cũng liền mang ý nghĩa, tương lai mình câu lại phương hướng có thể hướng về trong hiện thực, điều trị giải phẫu phương hướng đi dựa sát vào. Đây là hắn lần thứ 2 sử dụng huyết nhục khâu lại thuật, bắt đầu thủ pháp còn có chút xa lạ, nhưng rất nhanh thủ pháp càng ngày càng là cấp tốc. Lao đầu nằm ở trên giường, nhưng trong mắt đã không có hào quang. Sớm tại hơn 10 phút phía trước, lao đầu còn tại tính toán hướng Tiêu Nhiễm phản kháng, nhưng ở bên ngoài tiếng chuông vang lên lúc, liền triệt để không có động tĩnh. Những thứ này dạ quỷ dường như là có một loại đặc thù nào đó hạn chế, một khi vượt qua thời gian, trên thân nguyên bản vừa dày vừa nặng tử khí liền lập tức tiêu tán. Có lẽ cái này cũng là bọn hắn vì cái gì chỉ có thể tại ban đêm xuất hiện nguyên do. Bất quá những vấn đề này, Tiêu Nhiễm tạm thời không cân nhắc, ánh mắt chuyên chú dọc theo cắt ra vết thương nhanh chóng khâu lại, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ hết khả năng làm đến trình độ hoàn mỹ. Rất nhanh, khi Tiêu Nhiễm hoàn thành khâu lại sau, dễ nghe tiếng nhắc nhở cũng tại bên tai vang lên. Người đã đạt tới phát động đặc quyền điều kiện, phải chăng phát động đặc quyền đoạt linh, đoạt linh. Theo sát liên tiếp ký ức hiện lên ở trước mặt Tiêu Nhiễm, những ký ức này rất tán loạn, là lão nhân sống sót thời điểm ký ức, làm hắn cảm thấy bất ngờ là, lão nhân này thế mà còn là một vị lão sư, phụ trách ở trường học dạy lịch sử. Sau đó hình ảnh không ngừng chuyển biến, vị này lịch sử lão sư ngày bình thường còn có thể đi cất giữ một chút đồ cổ tranh chữ các loại vật phẩm. Người chữa trị quách chính linh thi thể, chấm điểm là A cấp, thu được 30 điểm năng lượng giá trị. Trấn Ách lệnh đoạt linh thành công, ngươi thu được Quách Chính Linh năng lực đời nhà Thanh Đồ sứ phân biệt rất nhanh, kiến thức tương quan tin tức liền hòa tan vào Tiêu Nhiễm não hải, để cho hắn nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới phí hết khí lực lớn như vậy, cuối cùng lại là một môn phân biệt năng lực. Nhìn, Trấn Ách lệnh đối với mấy cái này âm hồn quỷ quái hiệu quả, càng nhiều hơn chính là thu hoạch bọn hắn khi còn sống năng lực. Kết hợp phía trước trên xe buýt chính mình thu được diệu thủ không không, Tiêu Nhiễm trong lòng đại khái có kết luận. Đinh. Trấn Ách lệnh năng lượng giá trị đạt đến 100, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ đặc thủ, tiến hành thăng cấp. Lúc này ngay sau đó tiếng nhắc nhở, để cho Tiêu Nhiễm khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới Trấn Ách lệnh là có thể thăng cấp. Phát hiện nhiệm vụ đặc thủ, Trấn Ách lệnh nhiệm vụ điều kiện, sử dụng Trấn Ách lệnh đặc quyền, khâu lại E cấp thi thể, cùng với một bộ D cấp thi thể, hơn nữa cho điểm đạt đến A cấp trở lên. Nhiệm vụ thời gian, không hạn nhiệm vụ ban thưởng, Trấn Ách lệnh đem để thăng đến D cấp. Chú, D cấp sinh vật thi thể trong quá trình câu lại, thi thể bản thân có thể sẽ xuất hiện đủ loại quỷ dị nguyên rủa, xin cẩn thận. Còn cần nhiệm vụ mới có thể a. Tiêu Nhiễm niết miệng, cái này có thể tinh khiết là cho chính mình bên trên độ khó tới. E cấp thi thể còn dễ nói, tỉ như bên cạnh trên giường vị kia tên ăn mày, tin tưởng tuyệt đối đạt đến E cấp, có thể D cấp trở lên thi thể, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy gặp. Coi lại một mắt lão đầu, nghĩ đến đối phương khi còn sống cũng chỉ là một cái lão sư, Tiêu Nhiễm cũng không có tiếp tục tại trên người lão đầu lãng phí tinh lực. Quay người đi đến ăn mày trước mặt. Ăn mày trên thi thể tràn đầy vết đao, Triệu Kỷ Quang đại đao đánh cho rất nặng, hơn nữa bị hắn lưỡi đao phách chạm qua chỗ, da thịt đều hiện ra hai bên xoay tròn trạng thái, điều này nói rõ lưỡi đao đang cắt mở ra thịt lúc, ở vào một cái cực kỳ nhiệt độ trạng thái, bằng không là không tạo được dạng này vết thương. Tiêu Nhiễm nhíu mày, loại vết thương này căm ghét nhất, đặt ở lò hỏa táng cho bao nhiêu tiền đều không người tiếp, chủ yếu là xử lý vô cùng phiền phức, những cái kia thường xuyên giết người bằng hữu đều biết, thi thể sau khi chết làn da sẽ dần dần mất đi có giãn. Lúc này xử lý sạch bị đốt cháy ra sau, lại và kín lại vết thương sẽ phi thường khó coi. Bất quá những thứ này đối với Tiêu Nhiễm tới nói cũng không khó khăn, tìm kiếm ra cái thanh kia dao gọt trái cây, đem bên ngoài xoay tròn ra cắt đứt, sau đó dọc theo vết thương hai bên xử lý sạch bên trong quá trình đốt cháy huyết đục sau, tại hai bên tiến hành đào rỗng, tái tạo huyết đục ở giữa khoảng cách là được rồi. Tiêu Nhiễm động tác rất nhanh, cái kia ngón tay nhỏ nhắn, tin được cố cùng linh xảo kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, kim khâu trên đầu ngón tay giống như là phiên phiên khởi vũ tinh linh, nhưng mỗi một châm lại là làm được tinh chuẩn, ổn định, gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bảy chỗ vết đao, trong nháy mắt liền bị Tiêu Nhiễm khâu lại đến chỗ thứ 6, chỉ còn lại ngực chí mạng một đao. Tiêu Nhiễm đưa tay luồn vào trong kiểm tra vết thương, cũng chính là tại lúc này, đột nhiên biến dị sinh, Tiêu Nhiễm đột nhiên cảm giác trên tay một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh tới, giống như là có người đột nhiên một cái kéo lại tay của mình. Sắp chết vùng dậy. Không đúng. Không phải sát chết vùng dậy. Hắn bản năng lui về phía sau một quất, nhưng tay lại giống như là trong lâm vào vũng bùn chẳng những không có bị rút ra, ngược lại không ngừng hướng bên trong hút, giống như là trong thi thể có một cái hát động, đảo mắt đã đem Tiêu Nhiễm nửa cái tay cho hút vào. Lúc này, Tiêu Nhiễm đột nhiên cảm giác được tay của mình giống như tìm tòi đến đồ vật gì. Ngón tay kia thử lục lọi mấy lần, tròn trịa hình hộp chữ nhật, giống như là đinh sắt. Thử rút mấy lần sau, cố lực hút này ngược lại mạnh hơn. Thấy thế, Tiêu Nhiễm không chần chờ nữa, lập tức lấy ra Trấn Ách lệnh đi ra, hướng về phía tên ăn mày ngực vô lên, Trấn Ách. Màu đỏ sầm hiện lên ở Trấn Ách lệnh phía trên, sau đó hung hăng nện ở ăn mày trên thi thể. Cạch cạch. Tên ăn mày cơ thể trên giường co quắp một trận, ngực từng sợi khói đen giống như là côn trùng dũng mãnh tiến ra, Tiêu Nhiễm có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong có một cô mãnh liệt tác ý, hắn cũng không biết đó là vật gì, nhưng có Trấn Ách lệnh phụ trợ sau, tên ăn mày ngực hấp lực tựa hồ cũng tại dần dần thu nhỏ. Tiêu Nhiễm lập tức lấy ra ba cái lực chi phụ triện, đem ba cái lực chi phụ triện bóp nát, một dòng nước nóng tràn vào cơ thể, lệnh Tiêu Nhiễm cảm giác toàn thân chấn động, một tay nắm chặt bên trong cái kia không biết tên hình dáng đồ vật. Một chân giẫm ở ăn mày trên thi thể dùng sức lui về phía sau kéo một cái. Phốc. Một tiếng, một cây màu đen gậy sắt bị hắn sinh sinh cứng rắn túm đi ra. Ầm. Tiêu Nhiễm đem gậy sắt ném xuống đất, run lên máu trên tay ồ, cảm giác cả cánh tay tê dại một hồi, lúc này mới quay người nghiên cứu căn này gậy sắt. Gậy sắt có chừng người trưởng thành bàn tay chiều dài. Phía dưới là giống tam giác truy một dạng gai nhọn, côn thể bên trên mài rữa ba cái xích quả nữ nhân nâng một khóa khô lâu, trung quanh nhưng là dùng ám văn điêu khắc ra rất nhiều hải cốt đồ hình. Tại phía trên nhất ngồi ngay thẳng một vị thiết giáp tướng quân, tay cầm bảo phiến. Cái này tạo hình Tiêu Nhiễm nhất thời cũng nhìn không thấu, nhưng thứ này cũng không phải nguyên rủa vật, rơi vào trong tay lại là phá lệ lạnh buốt rét thấu xương, giống như là một loại nào đó pháp khí. Trước đó thế hệ trước thời điểm, gặp phải một chút đột tử hay là chết đặc biệt thảm thi thể, người nhà nhập táng thời điểm, vì phòng ngừa xuất hiện thì biến, đặc biệt sẽ ở trên quan tài đóng đinh chu sa đinh, dùng cái này tới trấn áp tà ma. Nhưng làm cái đinh đính tại trong thi thể, chính mình chưa nghe nói qua, nhưng nhìn thế nào, có chút giống như là một loại nào đó rất cay nghiệt nguyên rủa, để cho người ta vĩnh viễn không siêu sinh, hồn thể vĩnh viễn bị vây ở trong thi thể cảm giác. Đáng tiếc chính mình đối với mấy cái này tà ma nghe đồn cũng không hiểu rõ. Không có gì đáng ngại, chính ta nhìn liền tốt. Tiêu Nhiễm nghĩ tới đây, đối với ăn mày lai lịch càng hiếu kỳ hơn, cầm lấy kim khâu bắt đầu đem cuối cùng trên ngực vết thương tiến hành khâu lại. Đoạt linh. Tại khâu lại xong đồng thời, Tiêu Nhiễm không kịp chờ đợi sử dụng đặc quyền đoạt linh. Nhất thời, trước mặt liên tiếp ký ức hiện lên tại trước mặt Tiêu Nhiễm. Trong tấm hình, là tên ăn mày mang theo hai cái tiểu ăn mày tại ven đường ăn xin dáng vẻ, từ chung quanh hoàn cảnh không khó coi ra, lúc này mọi người trên thân cũng đều mặc vải bông quần áo, trên đường cái đường nói xe. Liền một cái xe đạp đều nhìn thấy, đi qua người đi đường hơi nhanh lên, còn có thể trên mặt đất mang theo một mảnh bụi đất. Tên ăn mày tả hữu nhìn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm liếc cửa đối diện ngôi nhà này phía trước, chỉ thấy một vị phụ nữ lôi kéo một cái tiểu nữ hài đi vào cửa, nhìn nhà đại môn, liền biết là tất nhiên là điều kiện giàu có nhà. Hình ảnh đến đây là kết thúc, ngay sau đó ký ức bắt đầu nhảy chuyển, làm ăn mày lúc xuất hiện lần nữa, đã là mặt mũi tràn đầy sợ hãi chật vật chạy trốn. Vừa chạy, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Đột nhiên, tên ăn mày đột nhiên dừng chân lại, cảnh giác nhìn về phía trước mặt bụi cỏ. Ai? Đi ra. Trong bụi cỏ lắc lư mấy lần, ba bốn thân ảnh đi ra, có nam có nữ, trên tay ra hỏa cũng là có điểm đặc sắc, có nhân thủ bên trên cầm một cái kèn, có nhân thủ bên trên cầm một cây quạt, còn có là cầm hai thanh tạ đá. Bên kia mặc hoa áo đông nữ nhân, trên đầu kéo thật dài bím tóc, trên tay nâng một chi hoa sen. Phía cạnh một cái mặt chữ quốc hán tử, trên bờ vai khiêng đòn gánh phía dưới mang theo hai cái giỏ trúc. Giỏ trúc mở ra, ung ngục lăn ra đến mấy quả huyết lân lân đầu. Tên ăn mày nhìn lên, cái kia cút ra đây đầu, tất cả đều là chính mình đồ tử đồ tôn, tại chỗ khuôn mặt cũng thay đổi. Phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Là tiểu đệ không hiểu khép lại quy củ, mạo phạm mấy vị giơ cao đánh khẽ, từ nay về sau, ta đời này không còn đặt chân Trung Nguyên. Tên ăn mày nói giơ tay lên chỉ thể, nói xong đem trên thân trong khoảng thời gian này dọa dẫm tới tiền tài đều cho lấy ra. Nghe vậy, mấy người hai mặt tương đối, lập tức liền nghe một bên trong đùi cỏ truyền đến một tiếng trêu chọc, chậm, dưới cầu vượng, võ hạnh kỹ năng, văn làm được miệng, điểm màu vàng, gia môn, treo tử kẻ các bạn, lưu, chỉ cần giao gò đất đều có thể có cái nói, duy chỉ có không thay đổi tuyển sinh ý. Tiêu Nhiễm nghe vậy gật đầu một cái, câu nói này đơn giản phiên dịch một chút, chính là trên địa đầu sinh ý, tam giáo cửu lưu, xem bói bán thuốc, bảo tiêu kẻ trộm, chỉ cần giao tiền vé vào cửa, đều có thể có một nơi, duy chỉ có không có loại này âm tổn sinh ý nghề, tiềm ý tứ cũng là tại nói không có đường sống của hắn. Chỉ là âm thanh nghe quen hay, Tiêu Nhiễm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ đi tới ba người, trong đó cầm đầu hán tử trung niên, tuổi tác không lớn, mắt to mày rậm, mặc vải thô áo khoác ngoài. Tiêu Nhiễm nhìn kỹ người càng xem càng nhìn quen mắt, chỉ đợi bên cạnh tên ăn mày đột nhiên quay đầu nhìn hằm hằm ba người, hai mắt dường như bốc lên hỏa tới mắng, vì, Tiêu thợ dày, Trường Xuân trong hội lúc nào nhiều cửa nhà ngươi bài, lao tử lần này không chết, quay đầu liền giết ngươi toàn thôn. Tiêu thợ dày. Tiêu Nhiễm đầu góc che một cái, lại nhìn lên người đến kia hán tử trung niên, lập tức đầu ông, gia gia của ta. Chương 48. Rau quả hợp gia gia. Tiêu Nhiễm nhìn xem trước mặt trương này gầy gò khuôn mặt, trước tiên thật sự không thể nhận ra, người đã già cùng người lúc còn trẻ bộ dáng, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Tiêu Nhiễm muốn xích lại gần điểm tới nhìn càng hiểu rõ một chút, bất quá đây chỉ là thuộc về ăn mày ký ức, chính mình từ đầu đến cuối chỉ có thể ở vào một cái người đứng xem tư thái, tên ăn mày trong trí nhớ bộ dáng là cái dạng gì, chính mình không cách nào biến động. Cho nên lão gia tử trên mặt ít nhiều có chút mơ hồ, bất quá có thể nhìn ra được, lúc này lão gia tử vẫn rất đẹp trai. Trên mặt góc cạnh rõ ràng, mắt to mày rậm, mang theo điểm ngây ngô gốc dâu cảm. Hai cái cánh tay bên trên bắp thịt đường cong mười phần rõ ràng. Nhưng cái này ăn mày lời nói lại là cái gì ý tứ? Trường Xuân sẽ? Lão gia tử chẳng lẽ cũng là Trường Xuân người biết sao? Cũng không kém, nhưng cái này Trường Xuân sẽ chỉ sợ cũng không phải Tiết Hồng Linh trong trí nhớ Trường Xuân sẽ. Trước sớm liền nghe ra ra nói qua, chương 28, từng nói tới. Trên hồ có một tổ chức như vậy, chuyên môn là cho các phương người có nghề, tam giáo cửu lưu, đủ loại một cái tụ hội chỗ. Tổ chức này cùng quan phương không việc gì, nhưng thường thường cùng nơi đó rất nhiều thân sĩ, địa chủ, cửa hàng lao bản đều có rất nhiều quan hệ, hoặc là dứt khoát điểm nói, Trường Xuân sẽ sau lưng kim chủ chính là cái này một số người. Bọn hắn đối nội là điều hòa người giang hồ ở giữa làm ăn, vốn nắn quy củ của giang hồ. Đối ngoại, nhưng là thế lực địa phương liên hợp, giải quyết hết thảy mặt đất tạm thời giá cho thuê, tổ chức một chút hoạt động, cái gì cầu vượt mãi nghệ, hội đèn lồng, hội chùa, cũng là bọn hắn quản. Lão gia tử cái niên đại này, Trường Xuân sẽ chính là hăng hái nhất thời điểm, lão gia tử cùng Trường Xuân sẽ có chút quan hệ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Về sau theo quốc gia cải cách, thời đại tiến bộ, những cái kia hạ cửu lưu nghề, chậm rãi ra khỏi lịch sử võ đài, hoặc là thăng cấp, hoặc là đổi nghề, Trường Xuân sẽ cũng sẽ không có ý nghĩa tồn tại, sớm liền biến mất không thấy. Đến nỗi Tiết Hồng Linh trong trí nhớ Trường Xuân sẽ, Tiêu Nhiễm xem chừng, là bởi vì mê thành sau khi xuất hiện rất nhiều người môn giả, bọn hắn cần một cái trao đổi bình đại, từ từ liền đem Trường Xuân biết cái này thời đại trước sản phẩm cho sống lại. An mày ký ức tiếp tục cưỡi ngựa quan đèn hiện lên ở trước mặt, Tiêu Nhiễm không nhìn thấy ra bọn hắn động thủ hình ảnh, chỉ thấy tên ăn mày bị người trói lại, sau đó liền ném vào trong quan tài. Hình ảnh đến đây hẳn là liền kết thúc mới đúng. Nhưng mà phía sau lại còn có một đoạn hình ảnh, đã không biết là bao lâu sau đó, quan tài bị người một lần nữa cạy mở, một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu nam nhân, nắm lỗ mũi, phất phất tay, trong miệng nhịn không được mắng liệt liền nói, cái gì rác rưởi sống đều để ta làm, lao tử cũng không phải ngươi nuôi cậu. Nói xong vây tay một cái, càng là trống rông xuất hiện một cây màu đen đinh sắt, sau đó chiếu vào ăn mày ngược đập xuống. Mê thành không gian. Cái này đinh sắt là người nhập môn đập vào. Chỉ nhớ hình ảnh đến đây là kết thúc, Tiêu Nhiễm đấy lòng lại là không nhịn được có chút giật mình. Chẳng lẽ ra hỏa này là người nhập môn chế tạo ra sao? Vậy tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Nhiễm trong thời gian ngắn cũng suy xét không rõ ràng. Ngươi chữa trị cụ tam hoa thi thể, chấm điểm là bê cấp, trấn ách lệnh ở vào đặc thù thời kỳ, không cách nào thu hoạch năng lượng giá trị. Trấn ách lệnh đoạt linh thành công, ngươi thu được cụ tam hoa năng lực quỷ kinh, thượng tiên. Một tiên văn chương rất nhanh liền xuất hiện tại Tiêu Nhiễm não hải, lưu loát bất quá hơn ngàn chữ, nhưng nội dung bên trong lại là một phần luyện hồn thành đan tà môn thuật pháp. Tà môn như vậy thuật pháp, chết cũng là đáng đời. Tiêu Nhiễm cẩn thận xét lại mảnh này thuật pháp, nhìn xem bên trong phải dùng không đủ 3 tháng hài nhi tới luyện thành thi thuật môi giới, trong lòng liền một hồi buồn nôn. Tại tên ăn mày trên tân lục soát một trận, tìm được cái kia cái gọi là môi giới,
kỳ thực cũng chính là ban sơ chính mình trộm đi hồ lô, đem ba đứa hải tử hồn phách nhốt ở bên trong, luyện thành phù khế, không ngừng đem sinh hồn hướng bên trong ném, từ từ luyện thành viên đan dược. Thứ này không phải nguyền rủa vật, nhưng so nguyền rủa vật còn muốn gian ác. Quỷ này trải qua đối với chính mình không có tác dụng gì đường, bất quá bên trong ngược lại là ghi lại không thiếu giang hồ tà thuật, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Thứ tư, dưa hấu, ta là bí đao, có người hay không? Lúc này bị Tiêu Nhiễm bỏ vào trên giường bộ đàm đột nhiên băng lên. Tiêu Nhiễm khẽ giật mình, thứ này hắn chỉ là tiện tay thuật tới, không nghĩ tới thật là có người đối thoại. Cầm lấy bộ đàm đợi một hồi, chỉ nghe bên trong lần nữa truyền ra âm thanh. Dưa chua, ta là giao hẹ, bí đao sự tình gì? Đêm qua cải trắng kém chút xong đời, gần nhất xuất hiện dạ quỷ thực lực có chút mạnh, ta cảm thấy có thể tới một lần đại càn quét. Cầu thí đại càn quét, ta nhìn ngươi tờ mờ chính là thèm ăn à, lần trước giết cái kia lục giai dạ quỷ, ta nhìn ngươi lúc đó nước bọt đều xuống. Lá tỏi vàng, ta là cà chua, bí đao nói có chút đạo lý, bây giờ dạ quỷ học thông minh, đều biết ẩn dấu, lần trước cái kia bắt giai dạ quỷ, kém chút không để ý để nó hốt qua, nếu không có đậu giác, đến lúc đó cái này chơi ứng lặng yên không tiếng động tiến giai đến cửu giai, chúng ta sợ là ai cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Cửu giai tốt, đây chính là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, nếu không phải không cho phép, ta đã sớm muốn dưỡng một cái quỷ, dưỡng nó đến cửu giai đi. Củ cải, ta là cải trắng, ta cũng tán thành đại căn quét, buổi tối hôm qua khô lâu đó dạ quỷ rất xáo trá, nếu không có người âm thầm giúp ta, ta sợ là treo. Giúp ngươi? Ai? Không biết, đối phương giống như có thể triệu hoán một cái ác quỷ, thực lực vẫn rất mạnh bộ dáng. Ân, cải trắng, ta chỉ muốn biết, ngươi có phải hay không đem ta đưa cho ngươi đặc thủ gia vị ăn? Dưa hấu hiếu kỳ truy vấn. Thảo, nhắc lên chuyện này, trong điện thoại vô tuyến cải trắng lập tức liền bắt đầu nổ lên nói tục, ngươi đặc biệt mãi mãi đơn giản chính là xuất sinh. Ngược lại ta tán thành càn quét, chính các ngươi bỏ phiếu à, đến lúc đó có kết quả để cho người ta tới lầu 6 cho ta biết. Cải trắng nói xong tựa hồ tắt đi bộ đàm, lúc này có thể nghe được dưa hấu cười điên cuồng âm thanh. Bí đao, ngươi cho hắn là đặc thù gì gia vị? Không có gì, đặc chế quả ớt mà thôi, là ta dùng dạ quỷ phẫn nộ cảm xúc điều chế ra được, cũng không có gì tác dụng phụ, chỉ là sau khi ăn xong sẽ tiêu chảy. Dưa hấu nói xong lại bổ túc một câu, à, đúng, đau bụng thời điểm, sẽ rít gào lên âm thanh, đúng, chính là cùng chuột chuối một dạng tiếng thét chói tai. Ha 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 ha, trong bộ đàm đông một câu tây một câu, Tiêu Nhiễm nửa nằm trên giường, nghe những thứ này người nhập môn lẫn nhau xưng hô, đột nhiên có loại rau quả hoa quả mở đại hội cảm giác. Bất quá cái này một số người đối với dạ quỷ thái độ rất quỷ dị, đặc biệt là cái kia bí đao, giống như những cái kia dạ quỷ trong mắt hắn, chính là di động nguyên liệu nấu ăn một dạng. Cà rốt, ta là bí đỏ, các ngươi lời nói mới rồi ta đều nghe được, chờ đậu rát xuất quan, chúng ta liền tổ chức một lần đại càn quét, vừa vặn ta cũng thiếu một chút tài liệu. Thanh âm một nữ nhân truyền đến, âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng trong bộ đàm những người còn lại đều không có ý phản đối. Trong điện thoại vô tuyến âm thanh dần dần rút đi. Tiêu Nhiễm luốt luốt trên tay bộ đàm, trong lòng đang suy tư có phải hay không thừa cơ hội chui vào, xem phải chăng có thể thừa cơ vớt chút chỗ tốt lúc, trong tay trong bộ đàm lần nữa truyền đến bí đỏ âm thanh. Người còn tại nghe sao? Ân. Tiêu Nhiễm khẽ giật mình, nhìn xem trong tay bộ đàm. Người còn tại nghe đúng không? Buổi tối hôm qua giúp cải trắng người là ngươi đúng không? Bí đỏ tiếp tục nói, đừng cảm thấy ngoài ý muốn, bộ này thiết bị truyền tin vô tuyến cuối cùng khống tại trên tay của ta, ta chỗ này có thể nhìn thấy nguồn tín hiệu, chúng ta mỗi lần trò chuyện sau đều biết ước định, đóng lại bộ đàm 10 phút. Chỉ cần ngươi không đóng bộ đàm, liền nói rõ ngươi một mực đang nghe. Tiêu Nhiễm nghe vậy trong lòng nhịn không được nhảy một cái, không nghĩ tới còn có một chiêu này. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chúng ta người nhập môn ở giữa chỉ cần không phải sinh tử đại thù, bình thường sẽ không lẫn nhau đối chọi gay gắt, chuyện tối ngày hôm qua là ngươi giúp cải trắng thiếu ngươi một cái đại nhân tình này cải trắng không dám không trả, ngươi có gì cần cứ tìm hắn, hắn đồng dạng sẽ ở 6 hào kênh, 13 hào kênh là chúng ta công cộng kênh. Giọng của nữ nhân rất nhu, cứ việc Tiêu Nhiễm chưa hồi phục, vẫn như cũ tự nói, đúng, buổi tối hôm qua cái kia ăn mày thi thể là ngươi thu về sao? Ta chỗ này thiếu khuyết một điểm tài liệu, nếu như có thể mà nói, đem ăn mày con mắt cho ta, ta có thể cho ngươi đồng giá vật phẩm tiến hành trao đổi, tỉ như chú văn, nguyên rủa vật, hay là đặc thù tiến giai tài liệu. Nữ nhân nói xong, chờ đợi một lúc, phát hiện Tiêu Nhiễm vẫn là không có hồi phục sau đó, mới tiếp tục nói, nếu như ngươi cần, có thể tại 9 hào kênh gọi ta, không quấy rầy ngươi. Nói xong, nữ nhân liền lại không còn đáp lại. Tiêu Nhiễm thấy thế dứt khoát trực tiếp đem bộ đàm đóng lại, mặc dù vị này bí đỏ nói rất thành khẩn, nhưng tại chưa từng gặp mặt tình huống phía dưới, Tiêu Nhiễm cũng không dám tùy tiện hồi phục đối phương. Nữ nhân 10 phần thành ý, nhưng Tiêu Nhiễm liền đối phương mặt cũng chưa từng thấy, lại nào dám tùy tiện mở miệng. Đến nỗi tìm cải trắng đòi nhân tình, tại Tiêu Nhiễm trong mắt, đơn thuần là bánh bao thịt đan chó, không chắc chính là nhân gia đặt ra bẫy trở lấy xem chính mình đến tuột cùng là người nào vậy. Ngược lại là bọn hắn trong miệng đại thanh tảo, ngược lại là một cái cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiễm hướng ánh mắt nhìn về phía trên giường, an mày thi thể và lao đầu thi thể. Từ tiểu gia gia sẽ giáo dục chính mình, bất có thể lãng phí. Cho nên trấn ách lệnh luyện tập sinh kích hoạt. Đặc quyền 2, tham khảo, có thể rút ra phụ triện. Thiên Nga đen châm ngực khe hở thi nhân kích hoạt. Đặc quyền 2, vây quanh, có thể đem hắn biến thành tôi tớ. Một lần nữa kích hoạt cái này hai cái nguyền rủa vật sau đó, Tiêu Nhiễm cầm lấy khảm đao, tùy ý lao lao rồi mấy lần, đi đến hai cô bên cạnh thi thể, nhếch miệng cười nói, ta rất nhanh. Các ngươi nhịn một chút. Chương 49. Nhà tắm chuyện lạ Khải ca, buổi tối hôm qua đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Nghe nói đoàn trưởng đem người thăng đại đội. Dương Khải bị mấy người vây vào giữa, đông một câu tây một câu hỏi. Này, đó là đương nhiên,
tối hôm qua Dương Khải mặt mũi tràn đầy đắc ý, thăng làm đại đội sau đó, chính mình không chỉ có thể đổi được cao cấp hơn phòng ngủ, dưới tay lại tăng thêm hơn 10 hào huynh đệ, đãi ngộ càng là không cần phải nói, chỉ có điều nói đến buổi tối hôm qua sự tình, Dương Khải hai mắt hạt châu dạo chơi đảo quanh một vòng, một mặt thần bí nói, muốn biết ta, hắc hắc, các ngươi đoán. Mắt thấy Dương Khải thừa nước đục thả câu, vây quanh ở Dương Khải chúng quanh mấy người lập tức một hồi hư thanh. Lúc này Dương Khải ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy từ bên trong lầu ký túc xá đi ra thân ảnh, lập tức hai mắt sáng lên, một tay lấy bên cạnh mấy người đẩy ra, mau mau cút. Lập tức bước nhanh hướng về đạo thân ảnh kia nên đón, huynh đệ ngươi còn sống a? Tiêu Nhiễm nghi ngờ ngẩng đầu, liền thấy hướng về chính mình đâm đầu đi tới Dương Khải. Huynh đệ, đêm qua ngươi làm sao sống được? Tối hôm qua Tiêu Nhiễm để cho Dương Khải bọn hắn đi trước, tự mình một người lưu lại đối phó dày đều, Dương Khải bọn hắn sáng nay ngay tại trong hành lang nhìn thấy Vương Tuấn đám người thi thể, còn tưởng rằng Tiêu Nhiễm đã chết đâu, không nghĩ tới hắn còn sống. May mắn. Tiêu Nhiễm thở dài, một bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Lúc này Dương Khải cũng chú ý tới trên thân Tiêu Nhiễm còn dính nhuộm vết máu, trên tay còn cầm một cái màu đen túi nhựa trọng lượng nhìn qua còn không nhẹ bộ dáng, mơ hồ có thể nhìn đến tay chân luân lang. Ta cùng phong chết, cho nên Tiêu Nhiễm một hồi buồn bã, trên mặt lộ ra tự trách, chỉ tự trách mình quá tham lam, không nghĩ tới lao đầu thi thể quá yếu ớt, tại sử dụng tham khảo đã rút ra mấy lần phụ triện sau, thi thể đột nhiên tan thành từng mảnh. Thi thể da thịt biến thành giống như là phong hóa bờ biển, triệt để đã biến thành bã đầu. Ai, nén bi thương Dương Khải thâm dĩ vi nhiên yên lặng gật đầu, nhìn Tiêu Nhiễm trên mặt tạm nhiên thần sắc, đáy lòng lập tức bị xúc động sâu đậm. Ở sân trường nơi này, còn có như thế trọng tình trọng nghĩa huynh đệ, đơn giản chính là trong bóng tối một chùm sáng một dạng hiếm thấy. Gia hỏa này, quá thiện lương. Dương Khải hướng về mấy người sau lưng phất phất tay, tới mấy người, giúp ta đem huynh đệ ném. A, đưa vào thịt lô đi. Thịt lô? Đúng, huynh đệ ngươi vừa tới không biết, bên này thi thể, toàn bộ đều phải ném vào phía sau thịt lô làm củi đốt, thời gian lâu dài ngươi cũng liền quen thuộc. Dương Khải nói xong, nhìn thấy Tiêu Nhiễm trên mặt còn dính máu đen bộ dáng, lập tức đau lòng nói, huynh đệ về sau ngươi theo ta hơn à, ngươi đi theo bên cạnh ta, có ta một miếng cơm ăn, tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Này ngược lại là một chuyện tốt, ta một người ở một gian ký túc xá, ngược lại có chút chói mắt, dứt khoát xen lẫn trong Dương Khải bên cạnh bọn họ, đại càn quét lúc cũng tốt có cái điểm hộ. Cảm tạ Khải ca. Cảm ơn cái gì a, đi đi đi, đi với ta tắm rửa, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Dương Khải đem cánh tay khoác lên Tiêu Nhiễm trên bờ vai, hướng về phía sau lưng mấy vị tiểu đệ nói, về sau đây là ta thân huynh đệ, đều gọi Vương ca. Vương ca hảo. Cái này một số người không dám kinh thường, lập tức mở miệng đồng loạt hô. Dương Khải lại cùng Tiêu Nhiễm giới thiệu một chút hắn nguyên bản bên người hai vị tùy tùng tiểu đệ, Tạ Hân Vinh, Tạ Hoành Dật, hai vị này là một đôi huynh đệ, Tạ Hân Vinh là ca ca, Tạ Hoành Dật là đệ đệ, cũng là Dương Khải phụ tá đắc lực. Dương ca, ngài đây là lên chức. Tiêu Nhiễm cũng ý thức được Dương Khải bây giờ rõ ràng so trạng thái lại càng không một dạng, liền bên cạnh tiểu đệ số lượng đều nhiều hơn rất nhiều. Ha ha ha. Dương Khải toát miệng, có chút đắc ý, hạ giọng nói, đêm qua, đoàn trưởng chúng ta đuổi theo giết dạ quỷ, chúng ta đi theo nói đến đây. Dương Khải xung quanh quét một mắt, mới thấp giọng nói, kết quả nửa đường cùng đoàn trưởng đụng phải, đoàn trưởng bị thương nhẹ, là bị chúng ta khiêng khiêng trở về. Nói xong Dương Khải lại không nhịn được nói thầm, đoán chừng là ăn hỏng bụng, đoàn trưởng tại nhà vệ sinh chờ đợi một đêm, cũng không biết vì cái gì, một bên kéo một bên giống. Dương Khải mang theo Tiêu Nhiễm đi trường học nhà tắm. Bên trong không có người nào, Dương Khải nhìn thời gian một cái, nhanh đi tẩy à, nhớ kỹ tắm rửa thời điểm, nếu là có người hỏi ngươi, hôm nay số mấy, liền cùng hắn nói, hôm nay ngày mùng 5 tháng 9. Gặp Tiêu Nhiễm một mặt mờ mịt, Dương Khải cho hắn chỉ bên trái một cái không đáng chú ý lệnh bài. Nhà tắm quy tắc 1, xin mau sớm tắm rửa, sau khi tắm không cần dừng lại. 2, giữ yên lặng, không cho phép đùa giỡn. 3, ngẫu nhiên cung cấp lạnh nóng thủy, đều xem vật khí. Chuyện lạ, nếu có người hỏi ngươi, hôm nay số mấy, xin nói cho hắn, hôm nay ngày mùng ngày 5 tháng 9. Các ngươi không cùng lúc đi vào tẩy sao? Nhìn xem phía trên quy tắc, Tiêu Nhiễm quay đầu nhìn về phía Dương Khải. Không thể. Dương Khải hạ giọng nói, kỳ thực có một đầu ẩn tàng chuyện lạ, vượt qua 6 người cùng nhau tắm rửa mà nói, cuối cùng chỉ có thể 5 người đi ra. Còn có ẩn tàng chuyện lạ. Đúng, kỳ thực trường học này bên trong chuyện lạ rất nhiều, nhưng đều bị người tận lực ẩn giấu đi, chúng ta cũng là dựa vào các tiền bối mệnh mới thử ra mấy cái, rất tà môn, chờ ngươi tắm rửa xong, thật tốt cùng ngươi nói một chút. Nói xong ra hiệu Tiêu Nhiễm mau mau đi vào, bọn hắn tại cửa ra vào trông coi cho Tiêu Nhiễm. A, tốt. Tiêu Nhiễm gật đầu một cái, trong lòng nghi ngờ dần dần dày, ẩn giấu chuyện lạ, bị người chế tạo ra tên ăn mày, cái trường học này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mang theo lo nghĩ, Tiêu Nhiễm đi vào nhà tắm, đem quần áo trên người ném mất. Sân trường nhà tắm rất đơn sơ, chỉ có thể nói là quần thể gian tắm rửa, không có phương Bắc đặc hữu loại kia tắm ao nước, mỗi cái phun xối tả hữu đều dùng tấm ngăn cản trở. Đơn sơ điểm, nhưng đối với trường học tới nói cũng là đủ dùng rồi. Xoay mở nước nóng quảng, bên trong không có nước nóng, xem ra chính mình vận khí không tốt, không có bắt kịp có nước nóng thời điểm. Bất quá cũng không vấn đề gì, nước lạnh tẩy liền nước lạnh tẩy a, ngược lại lúc ở nhà, chính mình cũng thường là dùng nước lạnh tắm rửa. Xoay mở nước lạnh van, một cô ý lạnh hắt vây ở trên người. Mặc dù là trường học nhà tắm, nhưng mỗi cái gặp mưa vòi phun thượng đô mang theo xà bông thơm cùng gội đầu cao, đối với vết máu đầy người, một thân tanh hôi Tiêu Nhiễm tới nói, có thể ở đây tẩy một cái sạch sẽ tắm quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Cầm lấy phía trên gội đầu cao bôi ở trên tóc, dùng sức xoa mấy lần, đang muốn dùng nước lạnh cọ rửa lúc. Phốc phốc, cộc 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 tấm ngăn sau, đi theo vang lên một hồi bọt nước cấm thanh. Tiêu Nhiễm động tác ngừng một lát, còn có khác người đi vào tẩy sao? Dương Khải bọn hắn cũng quá không chân chính, không phải đã nói ở ngoài cửa giúp mình nhìn xem sao? Mau đem trên tóc gội đầu cao cọ rửa đi, nước lạnh từ đỉnh đầu rơi xuống dưới, Tiêu Nhiễm xoa nắn mấy lần, đột nhiên nhấc lên cái mũi. Huyết. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi thổi qua tới, Tiêu Nhiễm chợt mở mắt ra con ngươi, cảnh giác nhìn một phía. Cỗ này tươi mới mùi máu tươi cùng trên thi thể hương vị hoàn toàn khác biệt, tuyệt không có khả năng vâng vâng trên người mình. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem lòng bàn chân trên mặt nước đã bị nhuộm đỏ huyết thủy này không phải mình bên này, là từ một bên khác tấm ngăn sau chạy qua tới. Thấy thế, Tiêu Nhiễm chần chờ một chút, từ trong không gian lấy ra tang giới kích hoạt sau mang theo trên tay, lại lấy ra chính mình cái thanh kia màu đen thảm đao, kiếp mắt thò đầu ra, hướng về tấm ngăn một bên khác nhìn lại. Cộc 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 bọt nước chiếu trên mặt đất, tấm ngăn sau, một cái gầy nhỏ thanh niên ngồi xổm trên mặt đất, hai cánh tay bù mặt, bả vai không tự chủ run rẩy, trên thân tràn đầy vết thương thật nhỏ, huyết thủy chính là từ trên người hắn rội rửa xuống. Nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất thanh niên, Tiêu Nhiễm ánh mắt có chút ngoài ý muốn, ánh mắt tại đối phương trên thân liếc nhìn, cần giúp sao? Thanh niên sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhiễm. Mặc dù không có biện pháp giúp ngươi khâu lại, nhưng có thể để nó không chảy máu nữa. Tiêu Nhiễm gặp thanh niên ý thức còn không có tan rã, lời thuyết minh còn chưa tới linh trí chôn bụi trình độ, thế là từ trong không gian lấy ra một cây nhang đèn ở một bên khô trôi nhóm lửa. Mùi nhang đèn tản ra, thanh niên nhịn không được nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn Tiêu Nhiễm sau, đi đến hương đến bên cạnh, tham lam từng ngụm mút lấy. Theo từng sợi khói xanh bị thanh niên hút vào miệng mũi, nguyên bản nhẹ nhàng thân thể hiện tại lại có mấy phần ngưng thực trạng thái. Tiêu Nhiễm thừa dịp quay người, lau lau rồi một chút thân thể, lấy trước ra một đầu mới đồ lót thay đổi, lúc này mới đi đến thanh niên bên cạnh, ngươi là dạ quỷ sao? Không tệ, thanh niên trước mắt là cái âm hồn. Tiêu Nhiễm nhìn thấy hắn ngược lại cảm thấy so nhìn thấy bên ngoài học sinh đều thân thiết, đi tới nơi này lâu như vậy, ngoại trừ tối hôm qua tại đầu bậc thang nhìn thấy lão đầu, cũng chỉ còn lại có những cái kia dạ quỷ. Nhưng những cái kia dạ quỷ, bản thân cũng không phải là bình thường linh hồn, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tản ra nồng nặc tâm tình tiêu cực. So sánh dưới, trước mặt vị này, càng giống là một cái bình thường linh hồn. Cái này cũng là Tiêu Nhiễm nguyện ý giúp hắn nguyên nhân một trong. Thanh niên nghe được dạ quỷ hai chữ, lắc đầu, một bên mút lấy cái kia một tia khói xanh, vừa nói, căn bản là không có cái gì dạ quỷ, những dạ quỷ chúng ta kia cũng không biết là ở đâu ra. Ngươi còn có những bạn học khác? Tiêu Nhiễm bén nhạy bắt được thanh niên trong miệng chúng ta hai chữ này, lập tức truy vấn. Có thanh niên gật đầu, nhưng kể từ trường học xây lên đại thiết lô sau, bạn học bên cạnh càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, ta có đôi khi sẽ thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không cùng ta nói chuyện, rất nhanh biến mất. Đại thiết lô. Tiêu Nhiễm nghĩ, vừa rồi Dương Khải giống như đề cập tới một cái thiết lô, chẳng lẽ là cái kia? Tiêu Nhiễm còn nghĩ hỏi lại một chút, nhưng thanh niên nói nhiều như vậy sau, có vẻ hơi mệt mỏi, lắc đầu, ôm đầu, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, đầu của ta rất đau mắt thấy hỏi lại không ra những vật khác, Tiêu Nhiễm chỉ có thể tạm thời coi như không có gì, cầm lấy đốt sạch tàn hương, trong tay trà sát, hướng về phía thanh niên trên thân thổi. Lập tức hội dâng hương bao trùm vết thương, lập tức liền đình chỉ đổ máu. Mặc dù chảy ra huyết cũng không phải thật sự, nhưng dạng này hẳn là có thể để cho hắn dễ chịu một chút. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta có thời gian trở lại thăm ngươi. Nói xong Tiêu Nhiễm chuẩn bị đi. Chờ đã. Hôm nay là số mấy? Tiêu Nhiễm sửng sốt một chút, ánh mắt tại thanh niên trên thân đánh giá một phen, nói, ngày mùng 5 tháng 9. Thanh niên nghe ngày, thân thể không tự chủ lay động, ngẩng đầu, con ngươi đã biến thành đèn tuyền, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, khóe môi lộ ra nụ cười tà dị, trả lời sai lầm chương 50. Cho nên hôm nay là số mấy? Theo thanh niên tiếng nói rơi xuống mấy mắt, Tiêu Nhiễm trong lòng đột nhiên căng thẳng, còn muốn giơ lên trong tay tang giới phản kích lúc đã không kịp. Ngay sau đó trước mắt một hồi mơ hồ, cơ thể giống như là trong bị một cái kéo vào vực sâu. Vương Ngông. 3. Một tiếng vang dọn, Tiêu Nhiễm cảm giác má trái nóng hừng hực làm đau, ánh mắt chậm rãi từ trong bóng tối rõ ràng. Ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, để cho Tiêu Nhiễm nhất thời khó thích ứng, nháy nháy mắt một hồi lâu mới thích ứng tia sáng biến hóa. Vương Ngông, hiện tại cũng 28 tháng 6, cái này đều lập tức sẽ học kỳ cuối cùng, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Ngươi dạng này thành tích, liền hai bản đều lên không được. Bên hai tức giận cỡ mắng âm thanh, Tiêu Nhiễm nhìn lại, một tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mặt, một thân màu trắng váy thêu hoa, kết tóc đuôi ngựa, mang theo màu vàng gọc kiếng, hai mắt tràn đầy lộ vẻ giận dữ nhìn hắn chằm chằm. Đường lão sư. Tiêu Nhiễm lung lay đầu, cảm giác trong đầu cũng là bực não, cái gì cũng nhớ không nổi tới, ký ức giống như là bị bịt kín một tầng thật dày xa. Còn lo lắng cái gì, cầm sách lăn đứng phía sau. Mắt thấy Tiêu Nhiễm vẫn là một bộ trì độn bộ dáng, Đường lão sư tựa hồ đã đối với hắn đã hết sức thất vọng, không muốn lại cùng tên phế vật này nói nhiều một câu nói nhảm, đưa tay kéo túm lên Tiêu Nhiễm cánh tay, đem hắn từ trên chỗ ngồi một cái lôi ra ngoài. Tiêu Nhiễm hiện tại cũng không kịp mất hồn mất vía, bất ngờ không kịp để phòng dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Bộ dáng chật vật lệnh trong phòng học lập tức phát ra một hồi tiếng cười nhạo. Đường lão sư nhìn xem hò hét loạn cào cào lớp học, càng là mặt mũi tràn đầy tức giận, cười cái gì cười, Vương Ngông là phế bẩn, các ngươi cũng muốn làm rắc rưởi, về sau các ngươi nếu ai tại trên lớp học ngủ, liền cùng Vương Ngông một dạng lăn đến đằng sau cùng thùng rác làm bạn đi. Trong phòng học dần dần an tĩnh lại, Tiêu Nhiễm cao mày đứng ở phòng học đằng sau. Ta là Vương Ngông. Không đúng, ta không phải là Vương Ngông. Tiêu Nhiễm trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn biết mình không phải Vương Ngông, nhưng liên quan tới chính mình sự tình lại là một chút cũng không nhớ nổi. Đắc. Lúc này một đoàn tờ giấy nện ở Tiêu Nhiễm trên mặt. Tiêu Nhiễm mở mắt ra, chỉ thấy xếp sau hai tên nam sinh, ngẹo đầu hướng về hắn quan sát bên ngoài, ánh mắt ra hiệu hắn đem tờ giấy mở ra. Cứu Xây Sóng, Dư Dương. Tên của hai người cũng tại lúc này hiện lên ở trước mặt Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm cầm sách vở ngăn tại trước mặt, mở giấy ra đầu, trên đó viết một hàng chữ. Vương Ngông, ngươi nếu là dám cáo trạng,
buổi tối hôm nay muốn ngươi đẹp mặt nhìn xem trên tờ giấy nội dung. Tiêu Nhiễm nhíu mày, liếc mắt nhìn hàng sau hai vị kia nam sinh sau, nhất thời nhíu mày, tiện tay đem tờ giấy ném vào bên cạnh thùng rác. Hắn cũng không biết cái gọi là cáo trạng lại là cái gì. Thằng đến tan học, Đường lão sư mới mặt mũi tràn đầy khó chịu đi ra phòng học. Tiêu Nhiễm thấy thế trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn xem mới vừa rồi bị lôi kéo thời điểm tán loạn trên mặt đất sách vở, mà không thay đổi đem những vật này nhặt lên. Vương ông, ngươi không sao chứ? Bàn bên nữ đồng học đi tới, giúp Tiêu Nhiễm cùng một chỗ sửa sang lại tới. Không có việc gì. Tiêu Nhiễm nhìn xem vị này nữ đồng học, trong đầu không tự chủ được hiện ra tên của nàng, Từ Phan. Thấy hắn không nói lời nào, Từ Phan do dự một chút, cắn môi một cái nói, ngươi đừng trách Đường lão sư, nàng cũng là giận ngươi lên lớp ngủ. Ta biết, ta không trách nàng. Ân, vậy là tốt rồi, đây là ta vừa rồi tại trên lớp học ghi chép bút ký, ngươi trở về thật tốt nhớ một chút, ngày mai còn nhớ cho ta. Từ Phan cười khanh khách trở lại chỗ mình ngồi. Đắc. Một cái tay đập vào Tiêu Nhiễm trên bờ vai, Tiêu Nhiễm vừa quay đầu lại, là vừa rồi ném tờ giấy hai tên nam sinh. Một người đoạt lấy Tiêu Nhiễm trên tay bút ký, quay đầu nhìn về phía ngồi trở lại vị trí Từ Phan ai. Ừ, Từ Phan, ngươi thật đúng là tốt bụng à, bút ký đều cho người ta, bình thường mượn ngươi tác nghiệp chụp một chút đều không được, quan tâm như vậy đồng học, ngươi không phải là cùng đầu này ngốc cậu có một chân. Ngươi. Từ Phan mặt đỏ lên, từ trên ghế đứng lên. Trả cho ta. Tiêu Nhiễm giận tái mặt, một tay lấy sách bài tập đoạt lại. Bị đoạt tác nghiệp, Cứu C3 đốn lúc liền giận, cầm lấy sách trên bàn bàn đập tới. Thảo nên mã, ngươi còn dám động thủ. Dư Dương theo sát lấy một cước đạp cho tới, Tiêu Nhiễm bản năng nghiêng người né tránh, một quyền đập Dư Dương trên mặt, một quyền này để cho Dư Dương một cái lảo đảo ngã xuống đất, liền một bên Cứu xây sóng đều ngẩn ra. Tựa hồ không nghĩ tới ngày bình thường không núng Vương Ngông hôm nay dám đánh trả. Các ngươi cái gì? Lúc này ngoài phòng học vừa mới rời đi Đường lão sư, nghe được động tĩnh đi đến. Đường lão sư, Vương Ngông đánh người. Cứu xây sóng lập tức chỉ vào Tiêu Nhiễm bắt đầu cáo trạng, nói xong liền tránh ra để cho Đường lão sư nhìn thấy té xuống đất Dư Dương. Dư Dương đau đớn ôm đầu, cái mũi còn chảy máu, đỏ lên viền mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm. Đường lão sư đi tới nhìn lên, nhìn thấy Dư Dương trên đầu nâng lên tới một cái túi, lại nhìn về phía Tiêu Nhiễm lúc, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Là bọn hắn ra tay trước. Tiêu Nhiễm cao mày giải thích nói, chỉ có điều giải thích như vậy, hiển nhiên đã không có tác dụng gì. Đường lão sư, ta thấy được, là bọn hắn ra tay trước. Từ Phan vội vàng nói, nhưng nàng mới mở miệng, Cứu Xây sóng lập tức nói vậy, hai người các ngươi yêu đường, toàn lớp đều biết, ngươi đương nhiên hướng về hắn. Trong lớp những người còn lại cũng là đi theo loạn gây rối, vừa nghe đến yêu đường, mấy nữ sinh liễu dĩu bắt đầu mang tiết tấu. A, khó trách Từ Phan chủ động như vậy. Thì ra là như thế à, ha 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 ha, nói chuyện chính là Lý Kim Cúc, nội danh miệng rộng, cái đại sự gì việc nhỏ đều thích chen một câu, giọng đặc biệt lớn, trong lớp người đối với nàng cũng đều là kính sợ tránh xa. Tiêu Nhiễm nhìn lên liền biết chuyện xấu. Chính mình không quan trọng, có thể để nhân gia Từ Phan tinh khiết chính là giúp một chút chính mình mà thôi, cái mũ này nếu là giữ lại, nhân gia Từ Phan về sau làm sao bây giờ. Thế thế, Tiêu Nhiễm nhìn lướt qua chính mình bàn học, ánh mắt nhìn về phía trên bàn cái kia bản thật dạy sách lịch sử. Đường lão sư, lần trước ta đã nhìn thấy Cứu Xây sóng còn nghĩ thêm mắm thêm muối lại nói chút gì, bên hai đột nhiên hô một tiếng, ngay sau đó đầu chầm xuống, một cú cơn đau đánh tới, cả người theo sát lấy ngã trên mặt đất. Nha. Lập tức còn tại liễu dĩu mấy nữ sinh bị hù hét dầm lên, ngay cả Đường lão sư bản thân cũng bị hù dọa, đội vàng đưa tay muốn kéo Tiêu Nhiễm, lại không nghĩ Tiêu Nhiễm căn bản liền mặc kệ những thứ này, trực tiếp đi lên một cước đá vào Cứu Xây sóng trên mặt. Một cước này trong nháy mắt để cho Cứu Xây sóng trên mặt mang lên trên đau đớn mặt nạ che miệng, trên mặt đất hét thảm lên. Máu tươi dọc theo khóe môi tràn ra tới. Cứu Xây sóng che miệng, nằm dạp trên mặt đất cũng không nhúc đích. Đường lão sư lấy lại tinh thần, cũng là một tay lấy Tiêu Nhiễm đẩy ra, sau đó vội vàng gọi những bạn học khác đem người đưa đi phòng y tế. Vương Nông, ngươi thực sự là không có thuốc chữa. Đường lão sư quay đầu, nhìn hằm hằm hướng Tiêu Nhiễm, nàng không biết đứa nhỏ này đến tuột cùng là như thế nào, trước đó vẫn rất đàng hoàng. Đối mặt Đường lão sư chỉ trích, Tiêu Nhiễm hoàn toàn một mặt sao cũng được thần thái, con mắt ngược lại là tại mấy cái kia liễu dĩu loạn ồn ào lên nữ sinh trên thân quét mắt, quên miệng nói, đáng đời bọn họ, lại nói ta chính là đánh nhau. Hôm qua ta nhìn thấy Lý Kim Cúc đồng học phía dưới học sau, cùng một cái lao nam nhân ôm ấp ấp tiến vào bên cạnh như ra khách sạn. Tiêu Nhiễm lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng học đều yên tĩnh lại. Đường lão sư trừng to mắt nhìn về phía Lý Kim Cúc. Lần này Lý Kim Cúc cũng ngộng, khuôn mặt lập tức trở nên xấu hổ, người nói bậy. Ta nếu là nói bậy, đi ra ngoài liền để xe chứa chết, ta tận mắt thấy, nam nhân kia còn tại trên mông ngươi bóp một cái, ngươi coi đó tiếng kêu cũng lớn, ta chính là nghe được ngươi âm thanh mới chú ý tới ngươi. Tiêu Nhiễm nói có cái mũi có mắt, nhất thời toàn lớp người thậm chí còn khởi sướng thế động, lần này Lý Kim Cúc cũng luống cuống, cấp bách nước mắt hạt châu tại trong hốc mắt quay tròn, lắc đầu, không có, ngươi cũng đừng nói mỏ. Nói xong cấp bách nắm lên sách trên bàn muốn sẽ phải đập tới, Tiêu Nhiễm lúc này lập tức hướng về Đường lão sư sau lưng vừa trốn, gần giọng tiếp tục hô, ta tận mắt thấy, Lý Kim Cúc cùng cái khác lao nam nhân muốn phòng, tiếng kêu cũng lớn. Lý Kim Cúc tức giận nhào lên liền muốn đánh. Lập tức toàn bộ lớp học loạn cả một đoàn. Đủ. Cuối cùng Đường lão sư không chịu nổi, khóc lóc om sòm tựa như té cái bàn, làm cho cả trong phòng học đám người an tĩnh lại. Sau đó quay đầu kéo lên một cái Tiêu Nhiễm thường thường ngoài cửa đi. Đi đến cửa phòng học, lại kêu lên Lý Kim Cúc, Lý Kim Cúc, ngươi đi theo ta văn phòng. Lý Kim Cúc hướng mắt, một mặt không tình nguyện theo ở phía sau. Thiếu đi Tiêu Nhiễm cái này con sâu làm dầu đổi canh, trong lớp cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ có điều qua quá nhiều, Vương Ngông bình thường vui vẻ người hiền lành hôm nay đột nhiên bộc phát, hành hung Cứu Xây sóng cùng Dư Dương cũng coi như,
miệng rộng Lý Kim Cúc lại còn cùng nam nhân khác mượn phòng, đơn giản đổi mới đám người tăng quan. So sánh dưới, từ fan chuyện liền không có người chú ý yêu đương sao, loại sự tình này lại có cái gì tốt ly kỳ, không có qua thời điểm, thảo luận một chút còn có chút ý tứ. Nhưng bây giờ ai còn quan tâm cái này a, đều tại nói Lý Kim Cúc chuyện của bọn hắn. Đại khái qua nửa giờ, Lý Kim Cúc trở về, ngồi xuống ghế ôm đầu khóc, ai quên cũng không dễ xài. Lại qua hai tiết khóa, Cứu Xê Sóng cùng Dư Dương cũng trở về phòng học. Cứu Xê Sóng miệng sưng lên một tảng lớn, trên đầu bị nện ra một khối máu ứ động, Dư Dương là bên trái trên đầu có thêm một cái bao, hai người ngồi ở hàng sau ai cũng không nói lời nào. Đến nỗi Tiêu Nhiễm, nhưng là bị phạt đứng tại bên ngoài phòng làm việc, từ trên buổi trưa đứng cho đến khi buổi chiều. Mắt thấy cũng đã phía dưới học được, Đường lao sư mới từ trong văn phòng đi tới, mặt mũi tràn đầy chán ghét căm tức nhìn một mắt Tiêu Nhiễm, ta đã liên lạc cha mẹ ngươi, ngày mai bọn hắn sẽ tới trường học, ngươi cũng trở về đi thôi. Tiêu Nhiễm chính đang chờ câu này, bằng không thì hắn sớm đã đi. Sự tình làm lớn chuyện mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Chính mình là ai? Vì cái gì ở đây? Hắn rất chắc chắn mình không phải là Vương Mông, nhưng mình không phải Vương Mông là ai? Nói không chừng thấy phụ mẫu, liền hiểu rồi. Tốt, cảm tạ Đường lão sư. Tiêu Nhiễm một mặt hứng hở lên tiếng, xoay người rời đi. Trong lầu dạy học học sinh bây giờ đã sớm đi hết, đang muốn dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Vương Mông. Cái này thường có người hô một tiếng Tiêu Nhiễm, ngẩng đầu nhìn lại là cùng lớp một đồng học khác, Thiệu Hải Yến. Ngươi tới một lần, Từ Phan muốn gặp ngươi. Thiệu Hải Yến đứng ở phía trên cầu thang chỗ ngoặt, hướng về Tiêu Nhiễm lặng lẽ nói đến. Gặp ta? Đúng, chuyện ban ngày, nàng nghĩ cảm ơn ngươi. Không cần a. Nhân gia đều ở trên lầu chờ đây. Thiệu Hải Yến nói đi xuống lầu, lôi kéo Tiêu Nhiễm đi lên lầu, Tiêu Nhiễm cũng liếc bất quá, chỉ có thể đi theo đi lên lầu. Mái nhà lầu dạy học kỳ thực là cái tiểu thao trường, trung quanh có một cái tường vây vây quanh. Tiêu Nhiễm đi ở phía trước, xuyên qua cửa thang lầu, đang muốn hô Từ Phan tên lúc, một đạo cường quang đèn tin đột nhiên soi tới, ngay sau đó một cái trên nót một cái muộn côn nện xuống tới. Trong nháy mắt, Tiêu Nhiễm trước mắt một hồi biến thành màu đen, cả người phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trong hoàng hốt, Tiêu Nhiễm cảm giác ý thức của mình từ Vương Mông trong thân thể thoát ra. Nhìn xem cơ thể của Vương Mông kéo lấy, từng bước một đi đến sân thượng bên cạnh, tiếp đó bị người dùng sức đẩy. Hô. Theo cấp tốc rơi xuống âm thanh ở bên tai gào thét lên. 3. Tiêu Nhiễm trong lòng đột nhiên nắm chặt, trong ý thức một thanh âm không nhanh không chậm dò hỏi, cho nên hôm nay là số mấy? Hôm nay Tiêu Nhiễm suy nghĩ hỗn loạn tương mừng, là ai giết ta? Không đúng, là ai giết Vương Mông? Có thể, ta là ai? Trong hoàng hốt, nhớ mang máng Đường lão sư cỡ mắng âm thanh. Vương Mông, hiện tại cũng 28 tháng 6. Cái này đều chính là học kỳ cuối cùng, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì hôm nay là? Tháng 6 Tiêu Nhiễm nhíu mày, trong lòng đột nhiên sinh ra một hồi cảm giác nguy cơ mãnh liệt, một cỗ làm hắn hít thở không thông cảm giác gáp bách giống như là chăm chú nắm chặt cổ họng của mình. Bất an mãnh liệt kích thích Tiêu Nhiễm tinh thần. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác ký ức giống như là bị bỗng nhiên bị một chậu nước lạnh dội xuống tới, tới xuyên tim. Ký ức giống như thủy triều tuôn ra, Tiêu Nhiễm ánh mắt dần dần thanh minh. Hôm nay là Tiêu Nhiễm dừng lại một chút, lập tức trầm giọng nói, ngày mùng 5 tháng 9. Ai? Kèm theo một tiếng thở dài, băng lãnh giọt nước hắt vây tại Tiêu Nhiễm trên mặt. Trong thoáng chốc nghe được người thanh niên kia âm thanh, ngươi không phải Vương Mông A chương 51. Nàng, không phải Từ Phan. Âm thanh dần dần tán đi, Tiêu Nhiễm lấy lại tinh thần lúc, trống rỗng trong gian tắm bòi sen, chỉ có phun xối còn đang không ngừng đem giọt nước hắt vây trên mặt đất. Trước đây thanh niên quỷ hồn giờ này khắc này cũng đã vô tung vô ảnh. Tiêu Nhiễm dùng nước lạnh dội cho mấy lần khuôn mặt, đi đến một bên bốc lên trên đất cái kia một túm tàn hương, đủ để chứng minh vừa mới phát sinh hết thảy đều không phải là ảo giác. Hồi tưởng đến vừa mới một tiếng kia cảm thán, Tiêu Nhiễm đem trên tay tàn hương dâng lên, ta đương nhiên không phải Vương Mông. Vương Mông tử kỳ là ngày 28 tháng 6. Nếu như mình trả lời 28 tháng 6, kết quả chỉ sợ không cần nói cũng biết. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là Tiêu Nhiễm phỏng đoán, nhưng tuyệt đối không phải tự dưng phỏng đoán. Bên ngoài thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút âm hồn, có chút âm hồn thậm chí cũng không biết mình đã chết, còn tại lặp lại làm sống sót thời điểm sự tình. Chính như các tường quan tại cửa hàng cửa ra vào kia đối hài tử một dạng. Nếu như lúc này để cho bọn hắn ý thức được mình đã chết, không ngoài hai loại kết quả, một loại là hóa thành một tia khói xanh tán đi, một loại khác chính là bị không cam lòng cùng phẫn nộ kích động đến, thêm một bước biến thành ác quỷ. Tiêu Nhiễm bắt đầu cũng không nghĩ rõ ràng vấn đề này, dù sao lúc đó đầu của mình từng đợt không rõ, căn bản không có trí nhớ của mình. Cũng may thời khắc mấu chốt, loại kia bất an mãnh liệt, để cho Tiêu Nhiễm chậm rãi từ trong ngơ ngơ ngác ngác tránh ra. Là nguy cơ cảm ứng sao? Phía trước kéo chính mình vào đoàn trên thân Vương Tuấn lấy được năng lực, có thể tại nguy hiểm lúc sinh ra vi diệu cảm ứng, bất quá xuất hiện xác suất rất thấp. Bằng không thì Vương Tuấn cũng sẽ không lộ mang đi theo tự mình đi vào ký túc xá. Nhìn chính mình vận khí cũng không tệ, bị động kích phát loại năng lực này, tăng thêm khe hở thi nhân chú văn mang tới một chút tinh thần kháng tính. Chung quy là không có mơ mơ hồ hồ chết tại đây đầu chuyện lạ bên trên. Tiêu Nhiễm một bên nghĩ, một bên mặc xong quần áo, trong lòng suy nghĩ thanh niên bị hồn lời nói. Trước đó ở đây tựa hồ cũng không có dạ quỷ, như vậy dạ quỷ lại là từ đâu ra? Lúc này, Tiêu Nhiễm chú ý tới cái kia trường nhiễm vết máu này thẻ học sinh. Hắn tựa hồ nhận ra Vương Mông, thậm chí biết Vương Mông tử vong thời gian là 28 tháng 6. Có lẽ cũng là bởi vì điểm này, ta lần thứ nhất trả lời lúc, mới có thể được cho biết trả lời sai lầm. Tiêu Nhiễm phỏng đoán lấy các loại khả năng, mặc dù hắn không xác định chính mình suy đoán có phải là hay không chính xác, nhưng sau này lại xuất hiện giống vấn đề, cũng có thể xem như một loại kinh nghiệm tới tham khảo. Nhưng mà ý nghĩ này vừa ra, sau một khắc Tiêu Nhiễm sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Hắn giơ tay lên bên trên cái kia trương thẻ học sinh, nếu như 28 tháng 6 là Vương Mông tử vong thời gian, như vậy ngày mùng ngày 5 tháng 9 là ai thời gian chết?
Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiễm đội vàng đem quần áo trên người bộ xuống, bước nhanh đi ra gian tắm rửa. "Huynh đệ, tắm xong." Dương Khải bọn người còn ở bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy Tiêu Nhiễm sau khi ra ngoài, cười nhẹ nhàng vây quanh.
"Ân, Khải ca, vì cái gì cuối cùng cái kia một đầu chuyện lạ bên trên thời gian là ngày mùng ngày 5 tháng 9, một ngày này có cái gì đặc biệt sao?"
Dương Khải mấy người nghe vậy, lẫn nhau hai mặt tương đối, "Không biết a, không phải vẫn luôn là dạng này sao? Có vấn đề gì sao?"
"Cái kia,
không trả lời ngày mùng ngày 5 tháng 9 sẽ như thế nào?"
Tiêu Nhiễm thay cái phương thức hỏi.
Không trả lời, Dương Khải gãi đầu một cái, ai biết được, ngược lại cũng là nói như vậy, nhất định muốn trả lời ngày mùng 5 tháng 9.
"Ta biết, lần trước có người, giống như liền không có trả lời ngày mùng ngày 5 tháng 9, kết quả người bỗng biến mất."
Lúc này một bên khác một vị tiểu đệ nói.
"Biến mất vị kia tên gọi là gì, ngươi biết không?"
Tiêu Nhiễm truy vấn.
"Không biết, ngược lại không có ai gặp lại hắn, đi tới qua đi vào cũng lại tìm không ra hắn."
Dương Khải bị Tiêu Nhiễm một loạt vấn đề, hỏi hoa mắt vắng đầu, một mặt không nhịn được vây tay, "Ai ai, đừng hỏi nữa, cái gì loạn thất bát ao, ngươi có phải hay không ở bên trong gặp phải có người hỏi ngươi ngày?"
"Không có, nhưng chính là hiếu kỳ, Khải ca giúp ta hỏi thăm một chút à, đều có ai gặp được, cũng là trả lời như thế nào."
Tiêu Nhiễm không tiện đem chính mình gặp phải tình huống cho Dương Khải bọn hắn giảng giải, nhưng chuyện này chính xác rất trọng yếu, cho nên chỉ có thể tìm Dương Khải hỗ trợ.
"Được chưa, mấy người các ngươi hỗ trợ đi tìm nhiều người hỏi một chút nhìn."
Dương Khải vui vẻ gật đầu đáp ứng, loại sự tình này với hắn mà nói không có một chút độ khó.
Vừa bạn thực hiện một chút đại đội mình giải quyền uy cũng là không tệ.
"Đi, huynh đệ dẫn ngươi đi chúng ta ký túc xá xem, về sau ngươi ngay tại chúng ta ký túc xá mới ở, cam đoan mỗi lúc trời tối có thể ngủ ngon giấc."
Nói xong, Dương Khải liền mang theo Tiêu Nhiễm hướng về phòng ngủ đi.
Dương Khải trước kia phòng ngủ tại lầu 1, đùa ẩm mưa ướt, bây giờ cũng không giống nhau, di chuyển đến lầu 5 vị trí. Lầu 5 bên trái hành lang hai bên phòng ngủ cửa phòng cũng là đi qua đặc thù gia trì. Cửa phòng quy cách phẩm cấp cũng rất cao, môn thượng dán vào đủ loại kỳ lạ phụ chú, hai bên mang theo có thể tổn thương dạ quỷ câu đối. Bên này cũng là chúng ta đội viên nồng cốt khu ký túc xá, dạ quỷ nếu là xuống tới, các ký túc xá trên cửa phụ chú đều biết đối với dạ quỷ tiến hành công kích, tính an toàn cực cao.
"A, thật tuyệt."
Tiêu Nhiễm giơ ngón tay cái lên. Đẩy ra phòng ký túc xá môn, ký túc xá không gian rõ ràng là đi qua nhiều lần thăng cấp, không gian to lớn vô cùng, đừng nói ở 4 người, liền xem như nổi 10 người đều dư xài.
Đáng tiếc, ký túc xá có quy củ, một gian ký túc xá không thể vượt qua 6 người, bằng không thì lại ra ở cùng một chỗ, đâu còn sợ cái gì dạ quỷ đâu.
Bởi vì không gian rất lớn, phòng ngủ bị bố trí rất xa hoa, mỗi người giường chiếu cũng là đơn độc tách ra, tả hữu tăng thêm một tầng ngăn cách, liền trở thành đơn độc thuộc về mình gian phòng, ngoại trừ cách âm hiệu quả kém một chút, tư ẩn vẫn có thể cực lớn thu được bảo đảm.
"Thập Tam muội, Từ tỷ."
Dương Khải hô một tiếng, hai nữ sinh từ bên trong phòng kế đi tới.
Tiêu Nhiễm quay đầu lại, là hai cái mặc đồng phục nữ sinh.
"Đây là Vương Ông, hảo huynh đệ của ta, về sau liền ở lại đây."
Dương Khải nhiệt tình hướng về Tiêu Nhiễm giới thiệu, "Thập Tam muội gọi Lưu Dài Dài, chúng ta đều thích gọi nàng Thập Tam muội."
Tiêu Nhiễm ánh mắt nhìn lại, Thập Tam muội là một đầu tóc ngắn, thần sắc hơi lạnh, chỉ là hướng về Tiêu Nhiễm gật đầu một cái nói, "Hai chúng ta gian phòng tại phía đông, có việc cứ kêu chúng ta một tiếng liền tốt."
"Hảo, không có việc gì ta tuyệt đối không quấy rầy."
Tiêu Nhiễm tự nhiên nghe ra được Thập Tam muội lời nói bên ngoài âm.
Dương Khải cười cười, hạ giọng tại Tiêu Nhiễm bên tai nói, "Thập Tam muội rất biết đánh nhau, ngươi nhưng tuyệt đối đừng động tâm."
"Ngươi tốt, uống chén nước a."
Một vị khác nữ sinh cười khanh khách đi đến Tiêu Nhiễm trước mặt, đem một chén nước đưa cho Tiêu Nhiễm.
Nữ sinh trưởng rất nhiều ngọn, một đầu đen nhánh tóc dài, trên đầu mang theo một cái hồ điệp kẹp tóc.
"Cảm tạ."
"Hắc hắc, Từ tỷ, như thế nào, ta vị huynh đệ kia giải cũng coi như là dáng vẻ đường đường, hơn nữa bỗng nhiên rất, đêm qua đơn đấu dạ quỷ."
Dương Khải cánh tay khoác lên Tiêu Nhiễm trên bờ vai, nhiệt tình hướng nữ sinh giới thiệu.
Biểu tình kia, càng giống là trong kỹ viện mụ tú bà, còn kém cho vị này Từ tỷ nói, liền vị này à, khí đại hoàn hảo, thời gian lâu dài.
Từ tỷ che miệng cười cười không nói chuyện.
Một bên Thập Tam muội hung tận trừng một mắt Dương Khải, "Liền ngươi nói nhiều, nhà ta Từ tỷ tỷ cũng không có ngươi nghĩ như thế bụng đói ăn còn đâu."
"Cái kia,
đây không phải đoàn trưởng ý tứ sao, nói để cho chúng ta những ngày này nhiều
làm chút chuyện vui, có thể để cao sức chiến đấu."
Dương Khải toét miệng cười nói.
Lời này thật đúng là không phải hắn nói bừa, Tiêu Nhiễm cũng biết, vui vẻ chi thần hổ cơ chúc phúc sao.
Bất quá Tiêu Nhiễm thật đúng là không muốn cái này chúc phúc, nếu có lựa chọn, hắn càng ưa thích lần trước đau đớn, lần trước không làm tốt chuẩn bị, lần này hắn không ngại cho mình trên thân nhiều đâm mấy cái lỗ thủng lớn đi ra.
Một bên đâm một bên khẽ hở, cam đoan liền một đạo sẹo cũng không còn lại.
Dù sao mình trong 23 năm đồng tử thân, dạng này tùy tiện liền không có, đó cũng không phải là cách làm người của hắn.
"A, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi đi theo ta a."
Thập Tam muội nói một cái níu Dương Khải lốt hai, không nói lời gì liền hướng trong phòng đi.
"Ai ai ai,
đau, đau."
Tiêu Nhiễm cùng trước mắt vị này Từ tỷ thấy thế hai mặt nhìn nhau.
"Đi thôi, ta giúp ngươi sửa sang một chút giường chiếu."
"A, tốt."
Tiêu Nhiễm gật đầu một cái, đi tới phía tây phòng ngủ.
Gian phòng là dùng tấm ván gỗ tạm thời làm ngăn cách, bất quá không gian ngược lại là thật lớn.
Giường chiếu kỳ thực cũng không có gì dễ thu dọn, Từ tỷ đơn giản giúp hắn thu thập một chút, lại không có muốn rời đi ý tứ.
Tiêu Nhiễm lỗ tai khẽ động, liền nghe được một bên kia trong phòng kế truyền đến Dương Khải tiếng kêu thảm thiết.
"A, ngươi làm sao còn có thứ này?"
"Vương Ông, cứu cảnh."
Tiêu Nhiễm nghe động tĩnh bên kia, như thế nào nghe vào Dương Khải âm thanh giống như không có vui vẻ như vậy đâu.
Lúc này, Từ tỷ hạ giọng, một mặt cười đều nói, "Thập Tam muội có giới tính chướng ngại chứng."
"Giới tính chướng ngại chứng nhận?"
"Ừ, chính là." Từ tỷ trên mặt lộ ra cười xấu xa.
Tiêu Nhiễm tựa hồ hiểu rồi cái gì, khoe miệng giật một cái, trường học này thật đúng là ngoa hổ tàng long. Lúc này, Tiêu Nhiễm chú ý tới Từ Tỷ ngực còn mang theo thẻ học sinh, ánh mắt liếc một cái. Khi thấy phía trên đã mơ hồ dưới tấm ảnh, viết từ Phan tên lúc, Tiêu Nhiễm con ngươi căng thẳng, cái chén trong tay kèm chút từ trong tay trượt xuống tới. Nàng, không phải Từ Phan. Chương 52. Tình huống nghiêm trọng, Tiêu Nhiễm cùng Từ Phan không quen, nhưng Vương Nông nhận biết Từ Phan. Chính mình mới từ Vương Nông trong trí nhớ đi một lượt trở về, tự nhiên đối với Từ Phan cái kia gương mặt con nít rất sâu sắc. Trước mặt nữ nhân này cùng Từ Phan hoàn toàn cũng không phải là một cái khuôn mặt. Muốn nói tướng mạo có thể thay đổi, làm người hài lòng khuôn mặt trừ phi làm giải phẫu, bằng không căn bản không có cách nào thay đổi. Thế nào? Từ Tỷ nhìn về phía Tiêu Nhiễm. Cái kia, giường của ta phô, Tiêu Nhiễm chỉ tây bên cạnh gian phòng, không biết mình nên ngủ tờ nào giường dáng vẻ mà làm khó. Dạng này a, ngươi ngủ ở tận cùng bên trong nhất cái kia một gian liền tốt. A, tốt. Tiêu Nhiễm đi đến gian phòng nhìn một chút, mặc dù rất đơn sơ, nhưng cũng may không gian cũng không tệ lắm, mặc dù tư ẩn không chiếm được cam đoan, nhưng có thể được đến giờ tâm lý an ủi. Kiểm tra một chút sau, Tiêu Nhiễm liền trực tiếp nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Chính như Dương Khải nói như vậy, ở tại gian túc xá này quả nhiên ổn định rất nhiều, Tiêu Nhiễm thư thư phục phục ngủ một đêm. Thẳng đến sáng sớm hôm sau bị khóa tiếng chuông đánh thức tới. Đi theo Dương Khải, cũng không cần vì sân trường huy chương lo lắng, đợi đến phía dưới các tiểu đệ sau khi tan học, sẽ tự phát đem hôm nay lên lớp thu thập tới huy chương nộp lên trên một bộ phận. Tiêu Nhiễm sau khi rời giường, Dương Khải sớm liền cho người chuẩn bị xong bữa sáng, cũng là sân trường trong phòng ăn đồ ăn. Tiêu Nhiễm liếc mắt nhìn Từ Tỷ, gặp nàng cầm màn thầu hướng về trong miệng ăn dáng vẻ, cũng sẽ không khách khí nữa, ngồi xuống từng ngụm ăn. Một ngụm màn thầu cửa vào, Tiêu Nhiễm nhíu chặt mày lên, mở mắt ra liếc mắt nhìn Từ Tỷ sau, tiếp tục vùi đầu ăn. Một bên Dương Khải một bên ăn, một bên không tự chủ vặn mẹo mấy lần cái mông, nhìn ra được, đêm qua tựa hồ bị chơi đùa không nhẹ. Ngược lại là thập tam muội một bộ tinh thần khí sảng bộ dáng, đừng nói, biện pháp này thật đúng là có tác dụng, ta hôm nay đứng lên cũng cảm giác trên người khí lực một chút biến lớn thật nhiều. Nói xong thập tam muội khoe khoang từ bản thân cơ hai đầu, vô vô Dương Khải bà bay, ngươi đây, cảm giác thế nào? Dương Khải trong lòng mắt trợn trắng, nhưng đầu lại là chôn thấp hơn một chút, ấp úng nói, vẫn được, vẫn được. Tiêu Nhiễm nhìn xem Dương Khải trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối bộ dáng, yên lặng giơ ngón tay cái lên thầm nghĩ, nhìn không ra, chơi vẫn rất hoa. Đang lúc ăn đâu, bên ngoài cửa túc xá một tràng tiếng gõ cửa, là Tạ Hân Binh, Tạ Hoành Giật hai huynh đệ, xem như Dương Khải sớm nhất tùy tùng, hai huynh đệ tự nhiên cũng có quyền lợi ở hai nơi này ở giữa ký túc xá. Nhưng đêm qua hai huynh đệ nhưng là tại nguyên bản lão trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Mỹ biết kỳ danh, cho Dương ca chạy ra điểm tự do phát huy không gian, chỉ là bọn hắn có thể không nghĩ tới, Dương ca phát huy không gian không lớn, ngược lại là thập tam muội tựa hồ nếm được ngon ngọt dáng vẻ. Dương ca, ngươi đây là đừng hỏi nữa, chuyện gì? Dương Khải bụng mặt, ra hiệu hai người nói nhanh một chút. Đêm qua, dạ quỷ giống như số lượng tăng lên thật nhiều, ta cửa ra vào ít nhất đi qua 6 con dạ quỷ. Tạ Hân Minh nói lên đêm qua, lập tức một hồi bộ dáng nghĩ lại phát sợ. 6 con dạ quỷ, nếu là toàn bộ tới đập hắn môn, cái kia đoán chừng hôm nay Dương Khải cũng chỉ có thể đi cho bọn hắn nhặt xác. Nhiều như vậy, ngay cả Tiêu Nhiễm cũng có chút kinh ngạc, phải biết đầu một đêm bên trên, chính mình biến thân dạ quỷ tình huống phía dưới, cảm giác được dạ quỷ số lượng cũng không cao hơn 5 cái. Dây thêu, tên ăn mày, lão đầu, còn lại hai chính mình cũng không gặp phải. Tạ Hân Minh một đêm liền gặp phải 6 cái dạ quỷ, gia hỏa này sống sót quả thực là phúc tinh cao chiếu. Người xác định. Lần này thập tam muội cùng Từ Tỷ hai người cũng đều có chút giật mình nhìn xem Tạ Hân Minh hai huynh đệ. Xác định, lúc đó ta nghe được động tĩnh liền tỉnh, một mực trốn ở phía sau cửa nhìn, thứ nhất dạ quỷ ta không có chú ý tới, thế nhưng chỉ dạ quỷ đặc biệt tối, đi đường bẹp bẹp văng rồi, phía sau 5 cái, ta đều thấy rõ. Tạ Hân Minh nói chính mình nhìn thấy mặt khác 5 cái dạ quỷ, một cái dơ một cái hồng dù nữ nhân, một cái cầm một cái cạ tạ nạ quỷ tử, còn có một cái tóc dài nữ nhân, tóc đặc biệt dài, đằng sau 2 cái. Ta không thấy rõ, nhưng rất lạnh, cái kia 2 cái dạ quỷ là cùng nhau, đi tới thời điểm, ta nhìn khe cửa đều tại kết xương. Nghe xong Tạ Hân Vinh miêu tả, để cho Tiêu Nhiễm đều cảm thấy khó giải quyết. Cái này hiển nhiên đều không phải là thông thường dạ quỷ. Một bên đệ Tạ Hoành Giật lập tức nói bổ sung, ta nghe khác phòng ngủ để cho người ta nói, buổi tối hôm qua bọn hắn cũng gặp phải dạ quỷ, bất quá những thứ này dạ quỷ giống như đều không công kích bọn hắn, cũng là vội vàng đi qua sau liền không còn hình bóng. Tiêu Nhiễm dư quang liếc mắt nhìn bên cạnh giả Từ Phan, thấy đối phương cũng tại cau mày bộ dáng, nhìn đồng dạng cũng là cảm nhận được áp lực. Đi, ta đi tìm đoàn trưởng. Dương Khải đấy lòng cũng có chút luống cuống, nhanh đi tìm đoàn trưởng hồi báo, xem kế tiếp làm sao bây giờ. Cùng đi chứ, kêu lên hắn mây chi đội trưởng, để cho bọn hắn cầm trên tay sân trưởng huy chương toàn bộ tập trung một chút. Thập Tam Muội nói đứng lên, từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra 2 thanh đại khảm đao đi ra. Đoàn trưởng, ta muốn trở về nguyên bản trong túc xá thu thập một chút đồ vật. Hảo, đi nhanh về nhanh, ta cảm giác muốn xảy ra chuyện. Dương Khải gật đầu một cái, ra hiệu từ Phan tại trong túc xá trông coi, người còn lại lập tức động. Dương Khải bọn hắn vô cùng lo lắng đi gặp Triệu Kỳ Quang, Tiêu Nhiễm nhưng là đi ở phía sau cùng, mấy người đi ra cửa túc xá, đóng cửa phòng lại sau đó, Tiêu Nhiễm lập tức đem thân thể dán tại trên cửa phòng, cấp tốc lấy ra Thiên Nga đen trầm lực kích hoạt. Tiếp đó liền đứng chờ ở cửa. Hắn bây giờ có thể chắc chắn, Từ Phan là giả, thân phận liền một loại khả năng, người nhập môn. Chính mình không có đúng nghĩa cùng người nhập môn đã từng quen biết, cho nên cẩn thận một điểm không còn gì tốt hơn. Trong cái phạm vi này, nếu như vị này giả Từ Phan đối với chính mình thể hiện ra bất kỳ địch ý nào, vậy hôm nay buổi tối chính mình liền nghĩ biện pháp giết chết nàng. Một lát sau, xác định Thiên Nga đen châm ngực không có phát ra cái gì cảnh báo sau đó, Tiêu Nhiễm lúc này mới an tâm đi xuống lầu dưới.
đi tới lầu 2, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng còn tràn ngập nồng nặc máu tanh và thi thể mùi hôi thối. Mùi vị như vậy, đổi lại người bình thường đã sớm nôn, nhưng Tiêu Nhiệm đối với cái này ngược lại đã tập mãi thành thói quen. Từ trong không gian lấy ra bộ đàm phóng, sau khi mở ra đặt ở bên cạnh chờ lấy. Chi 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 trong bộ đàm truyền ra một hồi tạp âm sau, tiếp theo bí đỏ âm thanh lần nữa từ trong bộ đàm truyền tới. Cà rốt, ta là bí đỏ, ngươi lúc này thượng tuyến, có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon? Bí đỏ âm thanh rất lười nhác, giống như là vừa mới rời giường bộ dáng. Tiêu Nhiễm lần này không có giữ yên lặng, mà là lựa chọn cầm lấy bộ đàm. Mèo đen, ta là mèo trắng. Đêm qua dạ quỷ số lượng đột nhiên tăng lên, các ngươi lúc nào chuẩn bị đại căn quét, ta muốn gia nhập một chút. Thì ra ngươi chính là mèo trắng à? Ta nghe giao hẹn nhắc qua, nói như vậy đêm hôm đó giúp cải trắng người là ngươi đi. Đúng, là ta. Ngươi muốn thi thể cũng tại ta chỗ này. Tiêu Nhiễm rất rộng rãi thừa nhận nói. Ngươi hôm nay sảng khoái như vậy, xem ra đêm qua là gặp phải phiền phải à? Ngươi bí đỏ nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại một chút. Ngươi chờ một chút. Trong bộ đàm bí đỏ nói xong, liền không có động tĩnh. Tiêu Nhiễm tính toán thời gian, xem ra lúc này Dương Khải bọn hắn đã tìm được đoàn trưởng Triệu Kỷ Quang chứng minh tình huống, tin tưởng các đoàn đội cũng biết lục tục thu đến tối hôm qua tình báo. Đại khái chờ đợi hơn 10 phút, bí đỏ âm thanh mới tại trong bộ đàm truyền đến. Có thể cùng ta nói một chút, buổi tối hôm qua ngươi thấy được cái gì sao? Một người có mái tóc rất dài nữ nhân, cùng với một cái mang theo cả tạ nạ quỷ tử, còn có cái một cái đánh màu đỏ dù che mưa nữ nhân. Tiêu Nhiễm đem chính mình từ Tạ Hân Vinh nơi đó nghe được xúc giảm một chút nói cho bí đỏ. Ai? Xem ra nhất thiết phải để cho đậu giác mau chóng xuất quan, lần này chúng ta phiền phức giống như có chút lớn, nhưng ta bây giờ không nắm chắc xác định đậu giác có thể mau chóng xuất quan, nếu như ngươi cũng muốn gia nhập, liền tiến bảy kênh A, mỗi ngày sáng sớm cùng buổi chiều đánh kèn thời điểm, chúng ta đều biết thượng tuyến bên trên trò chuyện một chút. Hảo. Đúng, ngươi cái kia ăn mày con mắt, ta vẫn cần, ngươi hẳn là vừa mới nhập môn không lâu à, ta có thể cho ngươi một phần danh sách bày tỏ lời thuyết minh, cùng với một kiện ép cấp nguyện rủa vật xem như trao đổi. Tiêu Nhiễm không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là thừa cơ truy vấn. Ta nghe nói nhà này trong trường học có không ít bị ẩn giấu chuyện lạ, có thể cùng ta nói một chút tòa này trường học vấn đề sao? Trong bộ đàm trầm mặc một chút sau, truyền đến bí đỏ âm thanh. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ có đậu giác rõ ràng nhất, hắn ở trường học thời gian dài nhất, không các xã là hắn một tay sáng tạo đi ra ngoài, những hội đoàn khác quy củ cũng là dựa theo không các xã đạo văn tới. Vậy thì nói một chút ngươi biết ta. Ân, ta chỉ biết là tất cả người nhập môn đi tới nơi này trong trường học mục đích chỉ có một cái, đó chính là tài liệu. Ngươi có thể không rõ ràng. Như đêm hôm đó ngươi nghe được bí nào? Ta biết, hắn là trong chúng ta ngoại trừ đậu giác, một vị duy nhất dê cấp người nhập môn. Nghề nghiệp là đầu bếp trong hệ liệt, đệ tam giai trang bị. Những thứ này dạ quỷ với hắn mà nói chính là rất tốt nguyên liệu nấu ăn, dưa hấu có thể từ trên người bọn họ tách ra dạ quỷ năng lực, hơn nữa làm thành các món ăn ngon ăn hết sau, liền có thể thu hoạch những năng lực này. Còn có giao hẹ, gia hỏa này nghề nghiệp là lộc kiếm, nhưng hắn tiến giai đến tạp kỹ mà nói, liền cần lục giai trở lên dạ quỷ ra mặt. Còn có cải trắng, gia hỏa này là cái mã phu, nghề nghiệp là võ tăng. Hơn nữa lập tức liền muốn tiến giai đến hoành luyện ra, sức chiến đấu rất cao, hắn cần chính là dạ quỷ linh hồn tới rèn luyện đao của hắn. Bí đỏ nói một hơi rất nhiều, trong đó bao gồm những người khác nghề nghiệp cùng với nghề nghiệp đặc tính. Dừng lại một chút, chậm một hơi mới tiếp tục nói, cho nên nơi này chính là người nhập môn tài liệu kho, đến nỗi nhiệm vụ chính tuyến căn bản là không có ai hoàn thành qua, chỉ cần góp đủ 3 đầu chi nhánh là được rồi. Bí đỏ đem mình biết sự tình sau khi nói xong, Tiêu Nhiễm cũng là đối với mấy cái này rau quả nhóm nghề nghiệp cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là bí đao đầu bếp. Chính mình cho là cướp đoạt năng lực phương thức chỉ có chính mình có, không nghĩ tới bí đao thế mà cũng có, hơn nữa chính mình chỉ có thể cướp đoạt thi thể khi còn sống năng lực, đối với dạ quỷ, bọn hắn khi còn sống sức chiến đấu, chắc chắn là không sánh được sau khi chết. Theo lý thuyết, trên một điểm này, bí đao năng lực tựa hồ còn cao hơn mình. Tốt à, ngươi muốn con mắt có thể cho ngươi, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói đổi, ngươi đem đồ vật giao cho cải trắng, để cho hắn chuyển giao cho Dương Khải, để cho Dương Khải chuyển giao cho Từ Phan liền tốt, đến nỗi con mắt, ta sẽ đặt tại một chỗ chính ngươi đi lấy. Ngươi thật đúng là một cái tên giàu hạn, bất quá ta thích, cứ làm như vậy đi à, ta đợi chút nữa liền đi đem đồ vật giao cho cải trắng. Trong bộ đàm, bí đỏ một hồi phàn nàn, rõ ràng vì thúc đẩy lần giao dịch này, nàng đã thổ lộ ra rất nhiều có giá trị tình báo. Tiêu Nhiễm cũng chính là lợi dụng điểm này, hung hăng bạch chơi một đợt. Đóng lại bộ đàm sau, Tiêu Nhiễm nằm ở trên giường, suy tư bí đỏ trong lời nói có độ tin cậy cao bao nhiêu, nếu như dựa theo bí đỏ nói tới, nơi này thật đúng là một cái phong thủy bảo địa, nhưng hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút rất không thích hợp. Liên tưởng đến tại nhà tắm thanh niên lời nói, Tiêu Nhiễm lông mày khẽ nhếch, từ trên giường ngồi xuống, xem ra, nơi này chân chính đáng sợ, chỉ sợ chưa chắc đã là dạ quỷ chương 53. Quản lý ký túc xá bút bi sân trường, dạ quỷ, vương ngông chết, nhà tắm âm hồn, người nhập môn, tài liệu, nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chính tuyến, còn có an mày ngược viên kia cái đinh, đủ loại hiện lên ở trước mặt Tiêu Nhiễm, để cho suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn. Dứt khoát lấy ra giấy và bút, bắt đầu đem những vấn đề này từng cái liệt kê đi ra. Rất nhanh, chính mình hiểu được vấn đề tất cả đều bị liệt tại phía trên. Nhìn xem phía trên bị cắt tỉa ra nội dung, Tiêu Nhiễm bắt đầu một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ. Sân trường dạ quỷ nguyên bản cũng không tồn tại, tăng thêm mình tại an mày trong trí nhớ nhìn thấy nội dung, cùng với tìm được viên kia đinh sắt đến xem, có phải hay không là có người nhập môn cố ý đem trường học biến thành cái bộ dáng này. Cái này, là người nhập môn có thể làm được sao? Tiêu Nhiễm không dám xác định. Tại thí luyện thời điểm, hắn được chứng kiến vị kia lão thái thái thủ đoạn, một cái đồng tiền, liền đem toàn thôn biến thành bộ kia bộ dáng quỷ. Sử dụng thủ pháp, có lẽ cũng là một loại nào đó nghề nghiệp năng lực, khó đảm bảo khác người nhập môn trong chức nghiệp không có dạng này thay đổi trường học sức mạnh. Vương Ngông nguyên nhân cái chết đồng dạng là một cái bí ẩn, tử vong của hắn thời gian là ngày 20 tháng 6, như vậy ngày mùng ngày 5 tháng 9 đâu? Nếu như dựa theo Dương Khải bọn hắn nói như vậy, bọn hắn gặp phải chuyện lạ, chỉ cần nói ngày mùng ngày 5 tháng 9 mà nói, có phải hay không mang ý nghĩa, ngày mùng ngày 5 tháng 9 chính là cái này sân trường tất cả mọi người tử vong ngày. Tiêu Nhiễm nhíu mày. Hắn tại Vương Tuấn bọn người trên thân nếm thử qua rất nhiều lần đoạt linh, nhưng những người này ký ức hoàn toàn là một mảnh rối bời mảnh vụn, tất nhiên bọn hắn có linh hồn, vì cái gì ký ức lại biến thành cái bộ dáng này? Tất cả vấn đề bị từng cái đặt tại trước mặt sau, Tiêu Nhiễm cảm giác trước mắt giống như là một cái cực lớn ghép hình, mà tất cả vấn đề đều giống như thiếu sót một bộ phận, dường như là bị người tận lực cẩn giấu đi. Kỳ thực chính mình hoàn toàn có thể cùng khác người nhập môn một dạng, không cần đi để ý những vấn đề này, đem ở đây xem như tài liệu căn cứ, lại làm thêm một đầu nhiệm vụ chi nhánh liền có thể rời đi. Nhưng đần độn u mê như vậy rời đi, Tiêu Nhiễm làm không được, mê thành mang đến cho hắn một cảm giác, càng giống là một cái kinh nghiệm tai nạn xe cộ thi thể, bị đụng nhão nhọẹt một dạng nằm ở trên cáng cứu thương, chính mình có lẽ có thể lừa gạt một chút, dùng làm sủi cảo một dạng đem thi thể xử lý sạch, nhưng dạng này hồ lộng phương thức, Tiêu Nhiễm không tiếp thu được. Người hôm nay lừa gạt một chút, ngày mai lừa gạt một chút, đến cuối cùng chỉ sợ cũng lừa gạt đến mình trên đầu. Hơn nữa trường học này rõ ràng có rất lớn vấn đề, không biết rõ ràng, Tiêu Nhiễm trong lòng đơn giản giống như là mèo cào khó chịu. Phanh phanh phanh. Lúc này cửa ký túc xá bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Tiêu Nhiễm cả kinh, lập tức lấy ra quỷ áo choàng cùng tang giới đem cả hai kích hoạt, đi tới cửa phía trước, ai vậy? Là ta. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiêu có nhuộm chút ngoài ý muốn, đem cửa phòng mở ra, chỉ thấy quản lý ký túc xá Lao Thái Thái đang cười khanh khách đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Tiêu Nhiễm mở cửa, liền trực tiếp đẩy cửa đi tới. Như thế nào, ở đây ở còn quen thuộc sao? Còn tốt. Tiêu có nhuộm chút chột dạ nhìn xem trên mặt đất cùng ván giường bên trên vết máu. Nhưng quản lý ký túc xá Lao Thái Thái đối với cái này giống như hoàn toàn không nhìn thấy, nhìn chung quanh một vòng, "Hảo, ở quen thuộc là được, ta chính là đến xem, sợ ngươi ở không quen, nếu là thiếu đồ vật gì cứ việc cùng ta nói." Nói xong Lao Thái Thái đi đến mép giường bên cạnh, trường học này bên trong học sinh càng ngày càng ít, ngày bình thường ta là một cái học sinh cũng không nhìn thấy, đều nhanh phải chuẩn bị cuộc thi a, cũng không biết trường học này còn có thể chống bao lâu. Tiêu Nhiễm ở một bên nghe Lão Thái Thái cảm thán, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, trường học này học sinh còn thiếu sao? Mỗi ngày tiếng chuông một vang, nhiều như vậy phóng tới phòng học học sinh đông nghịt, làm sao lại không có mấy cái học sinh đâu? Nhưng rất nhanh Tiêu Nhiễm liền ý thức được Lão Thái Thái trong miệng học sinh, chỉ sợ cũng không phải bên ngoài những cái kia, mà là như trong phòng tắm cái bị kia, trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi nói, Lão Thái Thái, vậy những này học sinh đều đi chỗ nào rồi? Không biết, cũng là hài tử đáng thương à? Nhưng bọn hắn chắc chắn trong trường học, ta mỗi ngày đều có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, nhưng nhìn không thấy bọn hắn, khó khăn à? Lão Thái Thái xoa xoa khóe mắt, "Ai, người đã già, nói nhiều, ta tới không phải là cùng ngươi nói cái này, hài tử gần nhất buổi tối không yên ổn, ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Nói xong Lão Thái Thái từ trong túi lấy ra nhất chi viên châu bút đưa cho Tiêu Nhiễm, "Sắp cuộc thi, ngươi nhưng thật tốt kiểm tra, thi một cái đại học tốt à." Cái này Tiêu Nhiễm vốn còn muốn phỏng đoán, nhưng chạm đến chi này bút bi thời điểm, càng là ngoài ý muốn thu đến tiếng nhắc nhở. Phát hiện ép nguyên rủa vật, quản lý ký túc xá bút bi, phải chăng kích hoạt. Đây vẫn là một kiện nguyên rủa vật. "Đại nương, ngài đối với ta thật sự quá tốt rồi." Tiêu Nhiễm nhìn xem đưa cho mình bút bi, nhất thời trong lòng thụ rất nhiều xúc động, dù là thứ này cũng không phải nguyện rủa vật, chỉ dựa vào phần tâm ý này tới nói, Tiêu Nhiễm cũng là muốn thật tốt cảm tạ nhân ra. "Đứa nhỏ ngốc, có cái gì tốt tạng, học tập cho giỏi là được." Lão Thái Thái không có ở phòng ngủ chờ lâu, đưa bút cho Tiêu Nhiễm sau, liền đi ra ký túc xá. Tiêu Nhiễm đóng cửa lại, nhìn xem trên tay chi này bút bi, cảm thán ngoài, thầm nghĩ, Lão Thái Thái đối với ta như vậy đặc biệt, chẳng lẽ là bởi vì tài xế đại ca nguyên nhân, coi ta là làm chính mình người. Giơ lên trên tay bút bi, Tiêu Nhiễm trong lòng khẽ động thử đem hắn kích hoạt. Ép cấp nguyên rủa vật, quản lý ký túc xá bút bi luyện tập sinh, chú, nên nguyên rủa vật giới hạn tại ở sân trường sử dụng, rời đi sân trường sau sẽ tổn hại. Đặc quyền 1, tạm thời bản nháp người nắm giữ có thể tạm thời vì chính mình trên thân viết xuống một đạo nguyên rủa. Nguyên rủa đẳng cấp phán định không cao hơn ép cấp, liền có thể có hiệu lực. Chú, mỗi lần sử dụng đối tự thân sẽ có cực lớn phụ tải, thỉnh cẩn thận sử dụng, mỗi người một lần chỉ có thể ở trên người lưu lại một đạo nguyên rủa. Đặc quyền 2, nguyên rủa xóa và sửa người nắm giữ như gặp phải chịu nguyên rủa, có thể lợi dụng bút bi tại nguyên bản nguyên rủa tiến bộ đi sửa chữa. Chú, nguyên rủa đẳng cấp không thể vượt qua ép cấp. Thứ này ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Nhiễm nhìn xem bút bi bên trên truyền lại tới tin tức, hơi suy nghĩ một chút, kéo tay áo, nghĩ nghĩ, tại trên cánh tay viết lên một đạo nguyên rủa. Nếu như tao ngộ công kích, có thể đem tổn thương thay đổi vị trí cho đối phương. Theo Tiêu Nhiễm viết xong, bên tai liền nghe được tiếng nhắc nhở. Nguyên rủa đẳng cấp quá cao, phán định thất bại. Thất bại. Tiêu Nhiễm nghĩ nghĩ, quả thật có chút quá mức, nhưng từ khía cạnh tới nói, thất bại nguyên nhân là nguyên rủa đẳng cấp quá cao, không có nghĩa là không có đạo này nguyên rủa. Đáng tiếc, cái đồ chơi này không thể thăng cấp, bằng không thì quả thực là sánh ngang chấn ách lệnh thần khí. Tiêu Nhiễm làm sơ cảm thán, trên cánh tay chữ viết tại phán định sau khi thất bại liền biến mất, thế là một lần nữa viết một lần. Nếu như gặp công kích, sẽ sớm 3 giây dự cảnh nguyên rủa đẳng cấp quá cao, phán định thất bại. Tốt ta, 3 giây có chút quá mức. 2 giây, nguyên rủa đẳng cấp quá cao, phán định thất bại. 1 giây, nguyên rủa đẳng cấp quá cao, phán định thất bại. Tiêu Nhiễm khẽ miệng co giật mấy lần, chỉ có thể tại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ở phía trên viết lên 05 giây. Nguyên rủa phán định thành công. Nhận được xác định nhắc nhở sau,
Tiêu Nhiễm lập tức cảm thấy trên người có một cỗ cảm giác nặng trịch, trên bờ vai, cổ toàn thân có chút chua xót cảm giác. 0.5 giây, rất ngắn, thậm chí cũng chính là như vậy một cái chớp mắt. Thời gian này, đối với người bình thường tới nói, liền xem như ý thức được, cũng rất khó làm ra phản ứng, nhưng đối với cao thủ tới nói, thời khắc mấu chốt cũng đầy đủ cứu một cái mạng. Nhưng Tiêu Nhiễm luôn cảm thấy cái đồ chơi này hẳn không phải là dùng như vậy. Tạm thời đem thứ này thu lại, Tiêu Nhiễm cũng không ở ký túc xá ngây người, vô luận là quản lý ký túc xá mà nói, vẫn là nhà tắm thanh niên mà nói, Tiêu Nhiễm càng xác định một sự kiện, như Dương Khải bọn hắn những học sinh này, có lẽ vốn cũng không phải là cái dạng này. Tại quản lý ký túc xá lao thái thái trong mắt, bọn hắn tựa hồ cũng không phải nguyên bản học sinh. Càng nghĩ, Tiêu Nhiễm nghĩ tới một chỗ. Là ngày hôm qua Dương Khải trong miệng nhắc tới thì lô, dựa theo Dương Khải thuyết pháp, trong sân trường chết đi học sinh đều sẽ bị bỏ vào nơi đó. Tất nhiên những học sinh này lục thân bị thịt lô thiêu hủy, linh hồn cũng cần phải nhận được giải phóng mới đúng. Có thể học trong trường không có, như vậy vấn đề 89 phần 10 chính là xuất hiện ở trên thịt lô. Tiêu Nhiễm đi ra ký túc xá đại môn, tả hữu liếc mắt nhìn, nhớ đến lúc ấy Dương Khải dưới tay huynh đệ tiếp nhận thi thể sau, là hướng phía sau đi. Tiêu Nhiễm dọc theo phương hướng đi qua, xuyên qua lầu dạy học phía sau một tòa cửa sắt, xa xa liền thấy một cái cực lớn ống khói. Ống khói lúc này bốc lên một cỗ khói đen, trung quanh trên lá cây mang theo một tầng thật mỏng hôi, trong không khí phiêu tán một cỗ rất béo mùi gây mũi. Mùi vị này, Tiêu Nhiễm rất quen thuộc, là lúc trước lò hỏa táng hương vị. Vì cái gì nói là lúc trước đâu? Bởi vì trước kia lò hỏa táng thiết bị không được, người ném vào lò sau khi hỏa táng, thiêu hủy bụi mù sẽ theo lò bên trong bay ra. Bây giờ thiết bị đều tiến hành thăng cấp, có lò hỏa táng mặc dù còn bảo lưu lấy ống khói, nhưng càng nhiều cũng chỉ là bài trí. Chờ đến gần nhìn lên, trước mặt to lớn sắt lô phòng, bên trong thỉnh thoảng có thể nghe được máy móc chuyển động vù vù âm thanh. Đại môn là đang đóng, trước mặt có một cái lớn xe gòng, bên cạnh để một cái thẻ bài. Thi thể để đặt chỗ quy tắc 1, xin đem thi thể ném vào xe gòng sau mau rời khỏi. Quy tắc 2, nếu như không xảo nộ đến tiêu giả, mời bảo trì đứng thẳng tư thái, hướng tiêu giả cúi đầu, trong miệng niệm tụng nội quy trường học. Quy tắc 3, lò thiêu không phải sân trường sản nghiệp, thỉnh học sinh không cần tính toán tiến vào. Chuyện lạ, khi tập thể dục theo đài ca khúc vang lên lúc, xin mau sớm thoát đi. Tiêu Nhiễm nhìn xem phía trên lệnh bài, lại vây quanh cửa sắt lớn chúng quanh dạo qua một vòng. Một cái linh hồn cũng không có. Hắn càng xem càng cảm thấy nơi này có vấn đề. Lúc này nơi xa có người đi tới, Tiêu Nhiễm lập tức trốn ở phía sau cây, khép mắt nhìn lên, là mấy cái học sinh, những học sinh này dùng đệm chăn bọc lấy mấy cỗ thi thể đi đến thùng xe phía trước, đem thi thể hướng về bên trong thùng xe ném một cái. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, mỗi ngày để cho chúng ta làm công việc bẩn thỉu, một chút chỗ tốt đều không. Chính là, còn để cho chúng ta cầm trên tay huy chương cũng giao đi lên, rác rưởi này câu lạc bộ, lao tử không muốn chờ đợi. Mấy cái học sinh trong miệng hùng hùng hổ hổ oán trách, đem thi thể ném vào thùng xe sau, xoay người rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, Tiêu Nhiễm mới từ sau cây đi tới thùng xe phía trước nhìn lên, bên trong là 5 cái học sinh thi thể, có nam có nữ. Thi thể đã bị hành hạ không ra bộ dáng. Tiêu Nhiễm kiểm tra một chút, cũng là nhận lấy khác biệt trình độ họ ngược đãi. Hẳn là người nhập môn thủ bút. Lần này đang trực thần linh còn hoan du chi thần, nhưng trên bản chất cùng lần trước các thần hình tà không sai biệt lắm. Lần trước chính mình cuối cùng thọc chính mình một đao, lấy được tăng thêm rất lớn, nhưng cũng không phải vô hạn tăng lên. Hắn phỏng đoán cái này đau đớn cũng không vẹn vẹn chỉ là huyết nhục bên trên, có thể trong lòng đau đớn sẽ càng cường liệt. Ngược lại, vui sướng cũng giống như vậy, tăng phúc tới trình độ nhất định, chỉ sợ thông thường vui sướng đã không thể lại lấy được tăng phúc. Còn muốn thu được tăng phúc, chỉ sợ cũng muốn chơi điểm hoa sống. Tiêu Nhiễm nhìn xem thi thể, lại nhìn một chút trước mặt cửa sắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý niệm tới, lấy ra khâu lại châm bắt đầu ở trên những thi thể này và kín lại. Chương 54. Tái tạo lô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng học bắt đầu truyền ra tiếng chuông tan học. Mọi khi sau khi tan học, không thiếu học sinh đều sẽ đi nhà ăn ăn cơm, hoặc tại trên bãi tập chờ một hồi. Nhưng hôm nay đại bộ phận học sinh sau khi tan học trước tiên chính là phóng tới ký túc xá, rõ ràng cũng là lấy được cái gì thông chi một dạng, không do dự một đầu tiến vào ký túc xá sau, lập tức đem cửa phòng vừa đóng, liền nghe được cửa phòng sau truyền ra một hồi xiềng xích âm thanh, hiển nhiên là muốn đem cửa phòng khóa kín. Dương Khải vẻ mặt đau khổ đứng tại trên bậc thang, mấy cái tiểu đệ thần sắc buồn khổ đi tới, đại đội trưởng, không tìm được à? Không tìm được. Dương Khải có chút lo lắng nhìn bốn phía, nhìn thời gian một cái, phất phất tay, không thể chờ. Các ngươi nhanh lên trở về phòng ngủ. Cái kia, Vương Mông đâu? Tạ Hân Minh hai huynh đệ nhìn về phía Dương Khải, đều biết Dương Khải tựa hồ rất coi trọng Vương Mông. Không đợi, tiểu tử này chính mình cũng có phòng ngủ, bây giờ tìm không đến hắn, cũng không thể trách ta. Dương Khải nhìn đồng hồ, hắn cũng không dám đợi thêm nữa, Hưng Đông thời điểm liền đã nói qua, muốn ra nhiều loạn lớn, tiểu tử này là biết đến, bây giờ lại không thấy bóng người, vậy thì không phải là huynh đệ không đủ nghĩa khí. Đi. Dương Khải phất phất tay, mang theo Tạ Hân Minh hai huynh đệ hướng về phòng ngủ đi. Trở lại phòng ngủ sau, Thập Tam Muội đã trở về. Một bên Tử Phan không thấy Tiêu Nhiễm không khỏi hỏi một câu, tiểu tử kia đâu? Mặc kệ hắn, mặc kệ hắn, chỉ mong tiểu tử này phúc lớn mạng lớn a. Dương Khải không muốn giải thích, ra hiệu nhanh chóng quan môn, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng, đây là đưa cho ngươi. Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tử Phan. Tử Phan ngây ra một lúc, ánh mắt nhìn về phía Dương Khải, một bên Thập Tam Muội đã bất động thanh sắc cơ lấy suý côn đứng tại Dương Khải bên cạnh. Cầm a, đây là đoàn trưởng để cho ta giao cho ngươi, đoàn trưởng còn cố ý nói cho ta biết một tiếng, để cho ta thay thế hắn nói một tiếng cảm ơn đâu. Dương Khải một phen, lập tức để cho Từ Phan càng không nghĩ ra được. Ngược lại là Thập Tam Muội sắc mặt hơi thả lỏng, một cái nghiêng người đi đến Từ Phan bên cạnh, cầm bả vai đỉnh đỉnh Từ Phan, có thể à, lúc nào đem đoàn trưởng đều câu được.
Tới ngươi.
Từ Phan Trắng thập tam muội một mắt, đem hộp lấy tới, liếc mắt nhìn trong hộp đồ vật sau, lập tức thần sắc liền càng thêm kỳ quái, nói thầm trong lòng nói, đây là ý gì? Cảnh cáo, lôi kéo, cả hai đều có. Từ Phan sợ là nghĩ đến nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu Nhiễm một phen trò chuyện, trực tiếp bán đứng nàng ra ngoài. Tiêu Nhiễm không thích đánh minh bài, càng không thích người khác đánh ám bài. Hắn cũng không xác định Từ Phan đến tột cùng là lai lịch ra sao, bất quá ngươi trốn ở dưới mí mắt ta giấu miêu miêu không thể được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem ngươi bước đi ra, chính mình mới hảo nút ở phía sau vàng thau lẫn lộn. Bây giờ Từ Phan tất nhiên là đối với phần này không hiểu thấu lễ vật không nghĩ ra, mà khởi đầu người bồi táng Tiêu Nhiễm, lại là trong nằm ở xe gòng lặng lặng nằm. Người chết sau, thi thể huyết dịch sẽ theo trọng lực ảnh hưởng, chậm rãi dưới thân thể trầm tích, cho nên phía sau lưng, trên đùi nhiều sẽ xuất hiện màu nâu tím thi ban. Nếu như sau lưng có miệng vết thương mà nói, huyết dịch cũng biết dọc theo vết thương không ngừng nhỏ xuống tới, những huyết dịch này nhỏ tại trên thân Tiêu Nhiễm, có loại sền sệt béo cảm giác. Tiêu Nhiễm đem thi thể đặt ở trước mặt mình cản trở, khoát trên người quỷ áo choàng cả người tại thi thể bọc vào không nhúc nhích, dần dần tiến vào trạng thái toàn bộ ẩn. Ông cửa sắt chấn động một cái, theo sát từ bên trong truyền ra tiếng cọ sát chói tai. Tiêu Nhiễm giấu ở mặt dưới thi thể, nghe được động tĩnh sau lập tức nín thở, ánh mắt cách thi thể ở giữa khe hở nhìn lại. Một cái khoác lên màu đen tạp dề cái bóng đi đến trước thi thể, nhìn xem trong thùng xe thi thể, lắc đầu, bây giờ hài tử, thực sự là càng ngày càng không thích học tập. Nghe thanh âm giống như là thanh âm của một nam nhân, rất xe tốt hành đấu liền thôi động. Xe gòng bánh xe có thể có chút sai lệch, xe thôi động cũng là lắc qua lắc lại không lớn chắc chắn. Theo tiếng đóng cửa, chung quanh tia sáng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lúc này xe gòng dừng lại, sau đó bị dùng sức đẩy, trên xe thi thể theo sát lấy một mạch ngã xuống đất. Nam nhân cầu lũ eo, dài hết trên thân màu đen tập dề, ngồi ở trên ghế cầm lấy trên bàn ống điếu đặt ở trong miệng, một bên to lớn thiết lô bên trong thỉnh thoảng tuôn ra một tia ngọn lửa. Đó là trong phòng duy nhất nguồn sáng. Chỉ là đạo quang chiếu rọi tại trên khuôn mặt nam nhân, lại có vẻ dữ tợn như thế. Tiêu Nhiễm nằm ở trong đống thi thể, cẩn thận xem chừng bốn phía. Rất hẹp, rất nhỏ gian phòng, hoặc có lẽ là ở đây căn bản cũng không phải là gian phòng, mà là đằng sau khổng lồ hỏa lô chỗ trống ra một cái khe hở. Bên cạnh đã đôi thế tiểu sơn cao thi thể, có thi thể đã bởi vì chất đống thời gian quá dài, bắt đầu sinh ra thi rồi. Tư. Hô hô một ngụm khói xanh từ trong miệng nam nhân phun ra, hai mắt trống rỗng nhìn xem trước mặt hỏa lô, qua một hồi, mới ngẩng đầu nói, ngươi còn bao lâu nữa mới bằng lòng nói chuyện đâu? Bị phát hiện. Tiêu Nhiễm trong lòng căng thẳng, trên ngón tay tang giới đã bắt đầu chớp động khởi hồng quang. Lúc này nam nhân đột nhiên đứng lên, cả giận nói, ngươi còn không nói chuyện, là đang trách ta sao? Nói xong từ bên cạnh trong lò lửa cầm ra một cây còn tại thiêu hủy cánh tay nâng cao đứng lên, nhờ ánh lửa chiếu đi, Tiêu Nhiễm con ngươi căng thẳng. Chỉ thấy trong bóng tối còn đứng một bóng người. Nam nhân đi đến trước mặt nó, đem bó đuốc nâng tiến lên, đó là một bộ đã làm kích thi hải, mặc trên người váy, duy trì đứng yên tư thái. Tiêu Nhiễm nhìn lên, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Liếc mắt nhìn về phía nữ nhân thi thể, không biết có phải hay không là tại hỏa lô bên cạnh nướng thời gian quá lâu, thi thể cũng đã bị hơi cho khô. Nam nhân hướng về phía thi thể tự nhìn đến xem đi, cuối cùng nhíu môi một cái, cầm trên tay còn thiêu đốt cánh tay ném vào hỏa lô, hầm hừ tức giận đẩy xe đi ra ngoài. Tiêu Nhiễm thấy thế, đội vàng thừa dịp này lại công phu từ trong đống thi thể đứng lên. Đi đến bên cạnh lò lửa bên cạnh, nhờ ánh lửa nhìn thấy trên vách tường treo rất nhiều ảnh chụp. Trên tấm ảnh cũng là nam nhân cùng học sinh chụp ảnh chung, khi đó trên mặt nam nhân tràn đầy đủ cười, tóc có chút bị hói đầu, trên người mặc là chỉnh tề đồ vest, mấy cái học sinh quay chung quanh tại chung quanh hắn cười rất vui vẻ. Trên tấm ảnh còn có một đầu băng biểu ngữ, trên đó viết 2002 năm buổi lễ tốt nghiệp chữ. Tiêu Nhiễm tiếp tục lui về phía sau nhìn, còn có không ít tương tự ảnh chụp, trong đó còn chứng kiến đường lão sư đám người thân ảnh. A. Lúc này, Tiêu Nhiễm chú ý tới bên cạnh quản lý ký túc xá lão thái thái thân ảnh. Đồng dạng là tại mấy cái học sinh quay chung quanh phía dưới, đứng tại cửa túc xá quay chụp ở dưới một tấm hình, trong tấm ảnh lao thái thái trên mặt cười đến mức vô cùng sáng lạ. Lúc này, thật tốt. Tiêu Nhiễm nhìn xem trong tấm ảnh lập loè đủ cười, nhất thời từ trong nội tâm vì đó cảm thán. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, khi nhìn về tấm kế tiếp khung hình, một tấm ố vàng đặc thù giấy chương xuất hiện tại khung hình bên trong. Giấy chương bên trên văn tự, Tiêu Nhiễm một cái cũng không biết, nhưng phía trên lại là xây đầy màu máu đỏ thủ ấn, ở bên trong dung hạ, đống nhiên dùng chữ giản thể viết một đoạn văn. Tái tạo lô kiến tạo sau khi hoàn thành, họ sử dụng quyền cùng sản xuất thuộc về đem lệ thuộc trường Xuân sẽ, nhân viên nhà trường không có quyền can thiệp, lại muốn duy trì tái tạo lô không thể dập tắt trường Xuân ký chính thức chữ người, đoàn cửu gia nhân viên nhà trường ký tên người, đồng vào học trường Xuân sẽ. Nhìn thấy phía trên nội dung, Tiêu Nhiễm không khỏi hơi kinh ngạc, tại sao lại là trường Xuân sẽ? Lò này là trường Xuân hội kiến tạo. Đang lúc Tiêu Nhiễm lúc không tìm được manh mối, ngoài cửa chuyển tới cửa sắt tiếng đóng cửa, Tiêu Nhiễm thấy thế, một cái nghiêng người trốn ở lò cái khác thầy khô sau lưng. Rất nhanh nam nhân liền đi vào, sau khi vào cửa liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Những cái kia đang chết mấy thứ bẩn thỉu hôm nay là uống lộn thuốc sao? Như thế nào một chút đi ra nhiều như vậy? Xem ra hôm nay buổi tối lại muốn đào thải rất nhiều học sinh kém, đáng chết, ta lại muốn bắt đầu làm thêm giờ. Vừa nói, vừa bắt đầu tại bắt lên bên cạnh thi thể đi đến lò phía trước, tiện tay đem những thi thể này ném vào trong lò lửa. Theo thi thể nhiễm phải trong lò lửa hỏa diễm, trong chốc lát toàn thân liền lập tức bị nhen lửa đứng lên. A, đau a! Trong lò lửa truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hiệu trưởng buông tha chúng ta. Vung tha chúng ta ai trong biển lửa từng trương nam nữ khuôn mặt từ trong ngọn lửa dọc theo người ra ngoài, từng đôi bàn tay túm tại tay của nam nhân trên cánh tay.
nhưng nam nhân đối với cái này lại hoàn toàn không có chút nào cảm giác một dạng, theo sát một đạo hỏa xà cuốn lên phía dưới, những cái kia nam nữ thanh niên thân ảnh lập tức bị một lần nữa cuốn vào thiết lô. Thì ra, những linh hồn này đều ở đây. Tiêu Nhiễm trốn ở thi thể đằng sau, mắt thấy trước mặt trong lò lửa rậm rạp chẳng chỉ học sinh linh hồn ở trong biển lửa đau khổ, cũng là một hồi tê cả da đầu. Kế tiếp càng làm hắn hơn cảm thấy khiếp sợ hình ảnh xuất hiện. Nam nhân liên tiếp ném xuống mấy cỗ thi thể sau, kéo động khởi lô hỏa cái khác tay hãm. Theo sát Tiêu Nhiễm liền nghe được lò bên trong một hồi máy móc bánh răng chuyển động âm thanh. Đại khái chỉ chốc lát công phu, trên lò bánh xe răng to lớn bắt đầu chuyển động. Két. Phía cạnh cửa kim loại mở ra, theo một tia khói xanh tuôn ra, một bộ mặc sạch sẽ đồng phục nam sinh từ trong cửa đi tới, một mặt đờ đẫn đứng tại chỗ. Nam nhân đi đến học sinh bên cạnh kiểm tra một chút, nặn ra miệng, lật ra mí mắt, xác định không có vấn đề gì sau, hai tay tại học sinh trước mặt nhẹ nhàng vỗ. 3. Nam sinh tan rã con ngươi dần dần nắm chặt, đần độn ngẩng đầu, trong miệng lại phát ra thanh âm âm nhu, "Hiệu trưởng, ta có thể đi trở về đi học sao?" Nói xong ngón tay bản năng đi vậy vậy một chút trên trán cũng không có tóc dài. Nam nhân sửng sốt một chút, lập tức chán ghét nắm lên nam sinh tóc, một quyền nện ở nam sinh trên mặt, đem gương mặt kia một quyền cho đập lõm tiếp, sau đó kéo lấy nam sinh hướng đi hỏa lô, ngu xuẩn, ngay cả mình là nam hay là nữ đều phân không rõ ràng, ta dạy thế nào các ngươi đám rác rưởi này. Nói xong đem trực tiếp đem tên nam sinh này ném vào lò bên trong, nhìn xem nam sinh ở hỏa diễm bên trong rẽ rủa thét chói hai thần sắc, cái kia trương trên gương mặt gầy đét mới toát ra một chút hoài ý cùng nhẹ nhõm. Thì ra, bọn hắn chính là như vậy bị tạo nên. Tiêu Nhiễm nhìn xem trước mặt một màn này, trong lòng đột nhiên biết rõ, vì cái gì chính mình khâu lại sau, không cách nào từ những học sinh này trên thi thể thu được bất cứ trí nhớ gì cùng năng lực, mặc dù không biết cái này lò đến tuột cùng là cái tác dụng gì, nhưng những thứ này một lần nữa bị lò chế tạo ra cơ thể, hiển nhiên đã không phải chân chính nhục thân. Đóng lại lò, ngẩng đầu nhìn về phía lô bên cạnh đã hong khô nữ thi, không nhịn được oán trách, học sinh thời nay đầu góc đều bên trong cũng là bã đậu sao. Nói xong, liền muốn chuẩn bị tiếp tục làm việc. Thế nhưng chính là nam nhân quay người lại trong nháy mắt, đột nhiên thân hình dừng lại, nghi ngờ quay đầu, nhấp nhấp cái mũi của mình, như thế nào? Có một cỗ người lạ hương vị. Chương 55. Dạ quỷ bạo loạn nam nhân quay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng nữ thi. Thân thể tiến đến nữ thi bên cạnh, xách theo cái mũi hung hăng ngửi bên trên một ngụm, trên mặt hồ nghi càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn về phía nữ thi sau lưng, xuề bàn tay ra tại nữ thi sau lưng huy động mấy lần. Kỳ quái, là có một cỗ người lạ hương vị đâu? Ngay tại nam nhân nghi hoặc lúc, cửa ra vào thi thể trồng lên, một cái đầu lặng lẽ thò đầu ra, liếc mắt nhìn nam nhân phương hướng sau, lập tức đột nhiên nhảy dựng lên liền chạy ra ngoài. A, quả nhiên là tiến vào chuột. Nhìn thấy đào tẩu thân ảnh, nam nhân tuyệt không gấp gáp, cười khanh khách nắm lên một bên móc sắt chậm rãi đi ra ngoài. Phía ngoài cửa sắt cạch cạch vang rội, ngón cái to dây xích quấn quanh ở trên cửa chính, một đầu mang theo một cái khóa lớn, không có chìa khóa căn bản đừng nghĩ ra ngoài. Đến nỗi leo tường, kia liền càng không thể nào, cao 6 mét tường, ngay cả mượn lực chỗ cũng không có, mặt trên còn có treo ngược lưới sắt, trừ phi biết khinh công, bằng không thì cắm cánh đều không bay ra được. Nam nhân toét miệng đi tới cửa, nhìn xem còn tại liều mạng lay cửa sắt học sinh một mắt, trên mặt lại là lộ ra nghi hoặc. Kỳ quái, ngươi làm sao còn sống sót? Ngay tại nam nhân muốn động thủ lúc, trong đống thi thể lại có 4 cái thân ảnh nhảy dựng lên, cấp tốc nhào về phía nam nhân. 4 người một trái một phải ôm chặt lấy nam nhân chân, sau đó há miệng ngay tại trên thân nam nhân cắn xé. Nam nhân bị đột nhiên xuất hiện công kích khiến cho có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng rất nhanh hắn lộ ra nhe răng cười, hắn đột nhiên hất lên chân, đem trong đó 2 cái ôm thật chặt chân hắn học sinh cho quăng ra ngoài. Đồng thời huy động lên trên tay phải móc sắt, hướng về phía một tên học sinh khác đầu vừa gõ phốc. Lập tức máu tươi văng khắp nơi, móc sắt tại học sinh trong đầu một cái, đỏ trắng xen nhau đầu đều cấp rào đi ra. Thế nhưng đúng lúc này, nam nhân đột nhiên thần sắc đổi biến, một đạo kình phong đánh tới, một cái nữ nhân xa lạ thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt nam nhân, nữ nhân mặc đã bể tan tành váy, thậm chí cũng không thể xưng là váy, liền nhạy cảm bộ vị đều không thể che lại, đầy người cũng là vết máu, một cái đi nhanh lăng không bật lên, giống như là một cái nổi điên mèo hoang nào xuống. Đùi thon dài giẫm ở nam nhân trên tay phải, một cái tay bóp ở trên cổ của nam nhân, lực lượng khổng lồ, làm cho nam nhân trọng tâm không vững một cái lảo đảo muốn té lăn trên đất. Nam nhân quái khiếu một tiếng, đem trong tay móc sắt giao cho trong tay trái, tiếp đó hô một tiếng, hàn quang thoáng hiện bên trong phủ đầu một côn quất lên. Nhưng nữ nhân phản ứng càng nhanh, một cái nghiêng người né tránh sau, hai chân kẹp lấy cổ của nam nhân, một chiêu ô long giảo trụ, xoay người giữa không trung hung hăng đem nam nhân ngã xuống đất. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, một tên học sinh khác, một cái kéo xuống nam nhân bên hông chìa khóa, đem hắn hướng về cửa ra vào ném một cái, bị một vị khác đồng học nhặt lên sau, lập tức bắt đầu mở cửa khóa chuẩn bị ra bên ngoài chạy. A. Nghe được ngoài cửa mở khóa âm thanh, nam nhân ánh mắt chợt trở nên đỏ bừng, trên thân bắt đầu tản mát ra kinh khủng tử khí, theo nam nhân rít lên một tiếng, từng cây nhỏ dài ra màu đỏ huyết quản từ nam nhân ra thịt phía dưới tách ra. Huyết quản nhìn qua rất mềm mại, lại so kim loại còn cứng rắn hơn. Phốc 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 rầm rạp chẳng chỉ huyết quản trực tiếp xuyên thủng tiến thân thể nữ nhân, màu đỏ sẫm huyết dịch dọc theo huyết quản nhúc nhích, bất quá là trong nháy mắt, liền đem nữ nhân trên người mỡ, huyết nục, toàn bộ đều mất không còn một ngống. Chờ nam nhân lại đứng lên thời điểm, nữ nhân đã chỉ còn lại có một tấm thật mỏng da thịt. Nữ nhân dưới làn váy, Tiêu Nhiễm thò đầu ra, nhìn xem đã biến thành da thịt tiết hồng linh, trên mặt không có chút tiếc hận, chỉ là tin tưởng, nếu không chạy, chính mình sợ là liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Tiêu Nhiễm không còn dám có chút trì hoãn, phất tay gọi ra tang trong nhẫn hồng khô lâu. Lên. Hồng Cô Lâu liếc mắt nhìn nam nhân, lại nhìn về phía Tiêu Nhiễm, biểu tình kia rõ ràng là tại kháng cự. Tiêu Nhiễm tức giận hận không thể đạp ra hỏa này một ước, trước đây đối phó chính mình lúc, ra hỏa này không phải rất đột nhiên sao,
như thế nào đến trên tay mình, càng ngày càng túng. Hôn lấy hắn, đừng ép ta lấy con ngươi. Hồng Cô Lâu thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ nào về phía nam nhân. Tiêu Nhiễm vốn là trốn ở nữ thi phía dưới váy, bây giờ hai tay bắt lấy nữ thi cổ chân, đem nàng hướng về trên bờ vai một khiêng, đem nữ thi xem như tấm chắn đi theo sau lưng Hồng Cô Lâu xông ra ngoài. Hồng Cô Lâu tốc độ cực nhanh, toàn thân lóe lên màu đỏ huyết quang, hướng về phía nam nhân giang hai tay ra đánh giết đi lên. Kết quả vừa xông lên, trên thân nam nhân chia ra tới huyết quản trận vặn bẹo tại một đoàn, biến thành một đầu ngón cái to trưởng tiên hung hăng quất vào trên thân Hồng Cô Lâu. Ba, một tiếng, cơ thể của Hồng đi theo bay tứ tung ra ngoài, đồng thời trên người xương cốt cũng đi theo bạo liệt ra. Theo sát một tiếng âm thanh xé gió đánh thẳng hướng Tiêu Nhiễm, chẳng qua là khi nam nhân nhìn thấy bị Tiêu Nhiễm ngăn tại trước mặt nữ thi sau, không khỏi sắc mặt đại biến, đội vàng cải biến phương hướng, nhưng dù là nam nhân phản ứng đã rất nhanh, cái kia màu đỏ sẫm huyết quản vẫn như cũ từ nữ thi trên đầu cắt qua, trực tiếp đem nữ thi xương sọ đều hất bay. A, nhìn thấy cái này bay lên xương sọ, trên mặt nam nhân ngũ quan đều xoay trở thành một đoàn. Thậm chí không lo được Tiêu Nhiễm, ngẩng đầu lên giơ cao lên hai tay, thận trọng đem đầu xương đỉnh đầu tiếp trong ngực. Tiêu Nhiễm thừa dịp quay người, thu Hồng Cô Lâu, quay người liền chạy ra ngoài. Ông, bây giờ trong viện cửa sắt lớn đã bị mở ra, Tiêu Nhiễm một cái bước xa liền nhảy ra ngoài. Nhưng theo sát lấy cũng cảm giác được sau lưng một hồi lạnh siêu siêu hàn ý đánh tới, thân thể một cái đánh ra trước, trên mặt đất lộn mèo đứng lên nhìn lên, chỉ thấy chung quanh mấy quả to cỡ miệng chén thân cây đồng loạt ngã xuống. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy nam nhân nâng xương sọ, hai mắt đỏ bừng đổi tới. T. Tiêu Nhiễm thấy thế một phát miệng, đưa tay nắm lấy nữ thi cánh tay, dùng sức kéo một cái. Vốn là Hồng Khô không biết bao lâu nữ thi, da thịt xương cốt đều cặc cặc giòn, bị Tiêu Nhiễm kéo một cái nhẹ nhõm tùng liền cho nói róc xuống dưới, đưa tay hướng về bên trái ném một cái, tiếp lấy. Nam nhân nhìn xem Tiêu Nhiễm ném ra ngoài cánh tay, trên trán gân xanh đều phải sụp đổ, thế nhưng không bên trên Tiêu Nhiễm, chỉ có thể xoay người đi nhặt. Lại vừa quay đầu lại, phát hiện Tiêu Nhiễm người đều chạy xa. A a a, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe sau lưng tiếng giống giận dữ, Tiêu Nhiễm cũng là không nhịn được cảm giác da đầu căng thẳng. Thua thiệt là còn có cái này nữ thi làm tâm vẫn, bằng không thì nghĩ ra được, sợ rằng phải bỏ phí thật lớn một phen công phu. Tiêu Nhiễm đem nữ thi ném vào không gian, nếu như không có nữ thi cái này tiện lợi, mình muốn lao ra, tất nhiên là phải bỏ ra một phen đại giới, thì như trên tay mình cái kia lá vương bài gọi hồn phiên bên trong có trên trăm cái âm hồn chi lực, đầy đủ tại thời khắc mấu chốt cho nam nhân một cái trọng thương. Còn có không gian trong kia ăn mày thi thể, cùng với chính mình từ lao đầu cùng tên ăn mày trên thân nghiền ép đi ra ngoài đủ loại phụ triện. Tiêu có nhuộm tự tin, chính mình mặc dù đánh bất quá đối phương, nhưng ít nhất chạy mệnh không là vấn đề. Muốn nói duy nhất có điểm khó chịu, là hắn kiêng kỵ trên thân nam nhân tuôn ra mạch máu, không dám tới gần đối với nam nhân sử dụng rượu thủ không không. Bây giờ hắn cũng không dám chỉ hoán thẳng đến hướng ký túc xá phương hướng. Chờ xuyên qua lầu dạy học phía dưới đại môn, Tiêu Nhiễm đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt tả hữu nhìn lên, toàn bộ sân trường bây giờ yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Lại nhìn đỉnh đầu sắc trời, lập tức một loại cảm giác xấu đánh tới. Hỏng, bỏ lỡ thời gian sao? Vội vàng kích hoạt quỷ áo choàng luyện tập sinh mượn quỷ áo khoác ngoài đặc quyền dạ hành trợ rút, thân ảnh bị cuốn tại một đoàn trong bóng tối, tăng thêm tốc độ thẳng đến hướng lầu ký túc xá. Khi Tiêu Nhiễm chân trước bước vào ký túc xá, theo sát lấy chân sau, một đạo hồng ảnh liền từ trong góc chui ra. Tiêu Nhiễm tay mắt lanh lẹ nắm lấy tới, a, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi tự mình chạy đâu. Chỉ thấy trong tay nắm lấy, chính là trước kia bị chính mình ném ra bên ngoài ám toán ăn mày cái kia giày thề. Giày này là một đôi, một cái khác còn tại trên tay mình. Lúc đó thầm tính một chút tên ăn mày sau, chính mình cũng không nói hoài tới con nó, thẳng đến tên ăn mày cùng Triệu Kỷ Quang đánh nhau, tên ăn mày trên người quỷ hồn càng ngày càng nhiều, cái này giày thề nhịn không được ăn mày cơ thể, liền xám xịt trốn. Tiếp đó cũng không biết là nút ở địa phương nào đi, không nghĩ tới còn ở nơi này chờ đợi mình đâu. Tiêu Nhiễm đem giày thề hướng về trong không gian ném một cái, vật này là sắt vật chuẩn xác mà nói, không tính là cái quỷ gì quái, chỉ có thể là đồ vật thành có linh tính, cho nên có thể trực tiếp ném vào không gian. Bằng không thì Tiêu Nhiễm thật đúng là không muốn đem thứ này đặt ở trên người mình. Thu giày thề, Tiêu Nhiễm vốn định muốn hướng về lầu 6 đuổi, nhưng chờ đi lên lầu 2 thời điểm, liền nghe được trống rông trong hành lang, truyền ra một hồi trầm thấp tiếng thét chói tai. Cẩn thận nghe, trên lầu tựa hồ còn có phá cửa âm thanh. Lần này Tiêu Nhiễm cũng không dám đi lên, quay đầu liền chạy về phía lầu 2 gian phòng, vừa đi trước cửa nhà trọ, Tiêu Nhiễm liền nghe được dưới lầu truyền đến nam nhân tức giận tiếng gầm. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng phá cửa cùng tiếng thét chói tai. Tiêu Nhiễm lông mày căng thẳng, gia hỏa này là dự định một gian tìm a. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiễm không còn dám có chần chờ, vội vàng kéo cửa phòng ra đi vào ký túc xá, lấy ra bộ đàm. Tiêu Nhiễm vốn định thử tìm bí đỏ bọn hắn thương thảo một chút phiền phức, xem có thể hay không liên thủ đem gia hỏa này xử lý. Ai nghĩ vừa lấy ra bộ đàm, bên trong liền truyền ra giao hẹn âm thanh. Lầu 6 sắp không chịu nổi, hôm nay những thứ này dạ quỷ đều ăn bậy thuốc sao, làm sao đều đang điên cuồng đập lầu 6. Bí đỏ, đậu rắc còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan? Không biết, ta bây giờ cũng rất phiền phức, bên ngoài hai cái dạ quỷ đang đập ta cửa ký túc xá, đậu rắc bên kia ta tạm thời liên lạc không được. Cải trắng ngươi đây. Không lạc quan, ta bên này ngoài cửa cũng có hai cái dạ quỷ, thực lực đều không kém, hẳn là tại trên dưới lục giai, ta một người đánh không lại hai cái lục giai. Nói xong cải trắng còn tại chửi bậy, sớm cùng các ngươi nói muốn đại càn quét, các ngươi đều tại giả câm, các ngươi không giả đúng không? Ít nhất ngồi châm chọc à, lầu 6 là đất của nhà ngươi bản, các ngươi độc lập đoàn ký túc xá đã bị đập ra hai gian, tối nay ta sợ nhà ngươi độc lập đoàn muốn tiêu diệt đoàn đi. Thảo. Nghe trong điện thoại vô tuyến tiếng đối thoại, Tiêu Nhiễm đấy lòng hơi hồi hộp một chút,
bên trên những dạ quỷ đầu một đêm này cũng đều là tại thấp tầng lầu du đãng, như thế nào buổi tối hôm nay liền toàn bộ chạy đến trên lầu, còn hung hăng đập lầu 6. Nghe ý tứ, xem ra Dương Khải bọn hắn đã trở thành trọng điểm chăm sóc đối tượng. Mặc dù cùng Dương Khải không thể nói cái gì mạc nịch chi giao, nhưng không thể không nói, Dương Khải người này vẫn là thật đủ ý tứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiễm dự định đi lên lầu xem, thế là quay người đạp ván giường liền nhảy lên quan tài, hướng bên trong một nằm. Đợi một hồi lại nổi lên đường thời điểm, Tiêu Nhiễm đã triệt để biến ảo bộ dáng, khô lâu thân thể, trong con mắt nhảy lên màu xanh đen ánh lửa. Từ trên giường nhảy đi xuống, Tiêu Nhiễm kéo cửa phòng ra, bây giờ lầu một đã nghe không được tiếng phá cửa. Nhưng thô trọng tiếng bước chân đang dọc theo cầu thang bậc thang từng bước một đi lên tới. Tiêu Nhiễm nghiêng người trốn ở chỗ ngoặt, khép mắt hướng về đầu bậc thang quét tới. Rất nhanh, một chân mới lôi thoát đi trở tới, màu đen đụng ra bên trên dính đầy máu tươi, chờ đến lúc thân thể của nam nhân bại lộ tại Tiêu Nhiễm trong tầm mắt, Tiêu Nhiễm cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Chỉ thấy bây giờ nam nhân thân hình đã hoàn toàn biến hóa bộ dáng, cơ thể theo nguyên bản gầy nhỏ bộ dáng, lớn mạnh hai vòng cũng không chỉ, vô số mảnh khảnh huyết quản từ da thịt phía dưới chia ra tới, giống như là rễ cây vào dưới chân hôn trong đất bùn, theo huyết quản không ngừng nhúc nhích, nguyên bản kiên cố hôn bùn đất bắt đầu chảy ra từng cái lớn chừng quả đấm bọng máu. Mi lạn huyết nục bắt đầu từ bọng máu bên trong chui ra ngoài, giống như là dây leo ấm cấp tốc bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, ngay sau đó từng khỏa ánh mắt liền từ dây leo trong ấm xuất hiện, giống như là tại đầu bậc thang gắn thêm giám sát. Thế thế, Tiêu Nhiễm trong lòng khẽ động, lập tức liền có một ý kiến, lặng lẽ lấy ra nữ thi thể, hướng về phía một cánh tay khác một tách ra. Rắc. Một tiếng, cánh tay bị Tiêu Nhiễm kéo xuống, lập tức hướng về trong hành lang ném một cái, quay người liền hướng bên trên chạy. Chương 56. Lần này nhưng chính là thủ riêng linh hành Tiêu Nhiễm ném ra cánh tay thời điểm, cũng cảm giác được từng đạo sắc bén nhìn trộm cảm giác hướng về phía bên mình khóa chặt tới. Không dám chậm trễ chút nào, trước tiên kích hoạt lên linh hành đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cơ thể tại một cỗ khói đen bao bảo, một cái nháy mắt liền xông lên lầu 4. A. Không đợi Tiêu Nhiễm thở một hơi, một tiếng phẫn nộ đến mức tận cùng tiếng gầm gừ băng lên, ngay sau đó Tiêu Nhiễm cũng cảm giác được sau lưng một cỗ để cho người ta hít thở không thông tử khí cấp tốc hướng về phía bên mình tiến tới gần. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng vách tường, chỉ thấy trên vách tường một cục thịt lựu một dạng đồ vật dọc theo vách tường không ngừng lan tràn lên phía trên, những nơi đi qua vách tường cũng tốt, cầu thang cũng được, toàn bộ chịu đến ăn mòn bị đéo thịt chia ra tới vật chất đồng hóa. Mà tại đéo thịt phía trên nhất, từng khỏa ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trong thoáng chốc, Tiêu Nhiễm nghe được rất nhiều học sinh tiếng chửi rủa. "Đều tại ngươi, đều tại ngươi." Là hắn đem hiệu trưởng dẫn tới, gia hỏa này thật đáng chết. Chúng ta là vô tội, cũng là hắn hại chết chúng ta. Giết hắn. Đó là lầu một học sinh oán nghiệm, kỳ thực đêm nay trận này bạo động, đối bọn hắn mà nói hoàn toàn là không có ảnh hưởng, tất cả dạ quỷ cũng là hướng về cao ốc tầng ký túc xá tiến công, thấp trong tầng lầu thậm chí không có một cái nào dạ quỷ. Nhưng chính là bởi vì Tiêu Nhiễm đến, đưa tới vị này nổi điên hiệu trưởng, ngược lại để cho bọn hắn toàn bộ đều chết oan chết uổng. Bất quá đối với Tiêu Nhiễm tới nói, dạng này oán nghiệm căn bản không có bất kỳ cái gì gánh vác. Trong mắt hắn, những học sinh này vốn cũng không phải là người, mà tại từ thịt lô bên kia nhìn thấy chân tướng sau đó, Tiêu Nhiễm càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Những học sinh này cũng là thịt lô một lần nữa chế tạo ra đồ vật. Linh hồn của bọn hắn đến nhục thể, cũng là đi qua thịt lô một lần nữa đắp nặng qua sản phẩm, căn bản không tính là người. Xông lên lầu 5, đã có số lớn tâm tình tiêu cực bắt đầu xuất hiện tại Tiêu Nhiễm trong cảm giác. Mãnh liệt tâm tình tiêu cực cuốn lấy gần như bị điên sắc ý, ngay cả Tiêu Nhiễm cũng bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng, luôn cảm thấy một cỗ lửa vô danh cọ cọ hướng về đầu xông lên. Loại quy cách này tâm tình tiêu cực, cùng phía trước gặp phải tên ăn mày, lão đầu, thậm chí là giày thêu đều không phải là một cái đẳng cấp. Nếu có lựa chọn, Tiêu Nhiễm bây giờ tình nguyện trở về lầu 2 ngủ, cũng không muốn dính vào. Nhưng rõ ràng chính mình không có lựa chọn, không chỉ không có lựa chọn, hôm nay phía trước chính là đầm rồng hang hổ, chính mình cũng muốn lên sông tới một chút. Từ trong không gian lấy ra gọi hồn phiên hướng về phía sau lưng theo sát nhỏ thịt, chính là nhoáng một cái. Đặc quyền 1, chiêu hồn đối với mục tiêu sử dụng chiêu hồn, thu nạp đối phương hồn phách, gọi hồn phiên bên trong mỗi thêm ra một cái linh hồn, có thể đạt được một điểm hồn lực càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Con rồi đáng ghét, vào đi các ngươi. Nhất thời gặp một cỗ hấp lực từ gọi hồn phiên bên trong dũng mãnh tiến ra, chỉ một thoáng đéo thịt bên trong truyền ra một hồi tiếng thét chói tai, theo sát 6, 7 đạo hồn quang từ đéo thịt bên trong hút đi ra, trong nháy mắt bị hút vào gọi hồn phiên bên trong. Một chiêu này đối phó những cái kia dạ quỷ chưa hẳn dễ dùng, nhưng đối phó với bên trong những bị vây ở đéo thịt này tiểu gia hỏa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cách trở. Mất đi những thứ này âm hồn chẹo trống, bốn phía lan tràn đéo thịt cũng bắt đầu đỉnh chạy xuống. Tiêu Nhiễm thừa dịp quay người, đội vàng hướng về lầu 6 phía trên chạy. Vừa mới bên trên lầu 6, liền thấy hai tên dạ quỷ đang đứng tại một gian trước cửa nhà trọ điên cuồng phá cửa. Cái này hai tên dạ quỷ nghiêm khắc nói là một cái, một nam một nữ, nam tử lớn cái đầu chó, nữ tử lại là không có khuôn mặt, càng kỳ hoa chính là cả hai dùng chung một cái thân thể. Lầu 6 là trong sân trường các đại câu lạc bộ hạch tâm cốt cán chỗ ở, ký túc xá quy cách đẳng cấp tất nhiên là không cần nhiều lời. Trên vách tường treo câu đối, môn thượng dán đầy phụ chú, bây giờ đang không ngừng thiêu đốt lấy trước mặt hai tên dạ quỷ. Nhưng cái này hai tên dạ quỷ hoàn toàn là một bộ không quan tâm vết thương trên người hại, trên thân thể đã bị trên cửa phụ chú thiêu đốt ra tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, còn tại không biết mệnh mỏi phá cửa. Mỗi một dưới quyền đi, cảm giác toàn bộ phòng ngủ lầu đều đang lắc lư. Những thứ này dạ quỷ đều điên rồi sao? Mắt thấy cửa phòng cũng đã bắt đầu biến hình, Tiêu Nhiễm không chút do dự một cái bước xa từ cả hai bên cạnh nhảy tới. Đối với đột nhiên xuất hiện Tiêu Nhiễm, tên này dạ quỷ hoàn toàn không để ý đến ý tứ, dù sao lầu 6 dạ quỷ nhiều lắm, chỉ cần không cùng bọn hắn cướp đoạt phòng ngủ liền tốt. Chỉ là làm cho người không nghĩ tới, Tiêu Nhiễm tại từ dạ quỷ bên cạnh vượt qua trong nháy mắt,
cơ thể đột nhiên một cái lượn vòng quanh người, một cái đen như mực khảm đao từ áo choàng hạ bạt đi ra. Bạt đao chạm, xúc lực nhất đao, lệnh hai tên dạ quỷ bất ngờ không kịp đề phòng, bên trái nữ nhân đầu trực tiếp bị cắt xuống, nam nhân cũng là sức sở, quay đầu liền thấy Tiêu Nhiễm xách theo nữ nhân đầu liền chạy. Vượng, lần này đầu chó nam đỏ ngầu cả mắt, cũng không để ý đã nhanh bị đập mở phòng ngủ, hướng về Tiêu Nhiễm đuổi theo. Đi. Trong phòng ngủ sáu cái nam sinh đã nhanh sợ tè ra quần. 10 cấp đại môn đều sắp bị đập, bọn hắn đều cảm thấy hôm nay sợ là đều phải sống đến đầu, không nghĩ tới đôi cậu nam nữ kia thế mà chạy. Hô, thực sự là phong hồi lộ chuyển liêu ám hoa minh a. Một cái mang theo kính mắt nam sinh vỗ chính mình bộ ngực nói. Còn lại năm cái nam sinh một mặt khinh bỉ, vừa rồi nhóm này trốn ở trong chăn, trong miệng còn nói gì đó, thương thiên phong ta. Chỉ là không chờ bọn hắn mở miệng chào phúng, liền nghe trên cửa chính cạnh một tiếng vang dội. Cửa phòng bị một cước đá văng, chỉ thấy ngoài cửa đã giết mắt đỏ hiểu hiệu trưởng đứng ở ngoài cửa, từng cây nhỏ dài huyết quản giống như là dầm dạp chẳng trị tiểu xà cấp tốc tràn vào môn. Gã đeo kính trừng to mắt, không tự chủ từ trong miệng tung ra câu tiếp theo, con đường phía trước mênh mông, một con đường chết. Phúc. Trong khoảnh khắc trong phòng đã là bị cắt vết máu loang lổ, đầy tường thì nát. Một bên khác Tiêu Nhiễm một đường hướng bên trong chạy, phàm là gặp phải dạ quỷ mặc kệ là cái gì, đưa tay trước tiên chặt một đao, chém xong liền chạy, tuyệt không mất tích. Một cái mập mạp hòa thượng đang bệnh lên lít nhào vào trên một bộ nữ thi miệng lớn cắn ăn lấy, Tiêu Nhiễm chạy tới thời điểm, thuận tay cho hắn trên mông mở ra một lỗ thủng. Một người mặc cái yếm tiểu hài đang ôm lấy một cái viên thịt cùng Tiêu Nhiễm đối mặt, Tiêu Nhiễm khoát tay đem nữ nhân đầu ném qua tiểu hài khẽ giật mình, đưa tay bắt được nữ nhân đầu, nhưng lại nhìn lên, trong ngực viên thịt đã bị Tiêu Nhiễm ôm chảy mất. Một đường chạy xuống, sau lưng dạ quỷ là càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua đều không cần Tiêu Nhiễm làm cái gì, rất nhiều dạ quỷ theo sát lấy đám người liền cùng một chỗ đuổi theo. Nhiều như vậy dạ quỷ tụ tập cùng một chỗ, khổng lồ hán niệm hội tụ thành một đoàn, ngay cả Tiêu Nhiễm cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, toàn thân khô nóng, huyết khí dâng lên, trong đầu đã bắt đầu nhịn không được sinh ra một cô khát máu xúc động cảm giác. Ngay tại lúc này, nguyên bản đi theo Tiêu Nhiễm sau lưng những cái kia dạ quỷ, đột nhiên không hẹn mà cùng thả chậm bước chân, thậm chí là dần dần ngừng lại. Như thế nào không đổi? Tiêu Nhiễm đáy lòng sững sờ, nhưng cũng không có chậm dần bước chân. Mãi đến một cái chỗ rẽ, trước mặt đột nhiên bay tới hoàn toàn đỏ ngầu sắc lá phong. Lá cây tại trước mặt Tiêu Nhiễm chỉ là nhoáng một cái, một giây sau, lấy tay một vòng, bởi vì chuyển biến thành dạ quỷ nguyên nhân, cũng không có cảm nhận được có chảy máu cảm giác, nhưng trên mặt lại là thêm ra một đạo rất sâu vết cắt. Ngẩng đầu nhìn lên, trong hành lang, một nữ nhân đánh một cái màu đỏ tươi dù che mưa, tại trong lá phong chậm rãi vũ động. Nữ nhân xích quả lấy chân nhỏ, mỗi một cái động tác đều phá lệ chuyên chú. Còn bên cạnh một người mặc nước Nhật lãng nhân hầu hạ nam nhân, túi đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, một cái tay vướt ve trên tay thái đao, một cái tay bưng một chiếc tràn đầy huyết thủy bát sứ. Hai người ngăn tại giữa đường, vẹn vẹn trên thân tản mát ra cái kia cố hàn ý, liền để Tiêu Nhiễm bắp thịt cả người đều không cầm được căng cứng. Nguyên bản bị đủ loại tâm tình tiêu cực hướng nóng đầu, đột nhiên giống như là bị dội lên một chậu nước lạnh. Cả người lạnh từ đầu tới chân chỉ. Cùng khác dạ quỷ tản mát ra tâm tình tiêu cực hoàn toàn khác biệt, trên thân hai người tản mát ra, đó là một cỗ cực kỳ thuần túy sát ý ít nhất lục giai đi lên đi. Tiêu Nhiễm trong lòng có chút buồn chồn, hắn cũng chưa từng thấy qua lục giai dạ quỷ, nhưng có thể khẳng định là hai cái này so tên ăn mày mạnh, hơn nữa mạnh rất nhiều. Chỉ là xem bọn họ ăn mặc, hẳn là nước Nhật người. Vì cái gì ở đây còn sẽ có nước Nhật dạ quỷ? Không đợi Tiêu Nhiễm suy nghĩ biết do nguyên do trong đó, đột nhiên cảm giác được cái gì, vừa quay đầu lại lập tức đầu liền lớn. Chỉ thấy sau lưng trong hành lang, đỏ lên viền mắt hiệu trưởng, không biết lúc nào đã đuổi đi theo. Đáng chết, những cái kia dạ quỷ đâu? Tiêu Nhuột bản ý chính là đem trên lầu dạ quỷ môn dẫn tới một đoàn, tiếp đó đưa hết cho hiệu trưởng dẫn qua, để cho bọn hắn chó cắn chó. Lại không nghĩ những thứ này dạ quỷ tại phát giác được nguy hiểm sau, vậy mà chạy so với mình đều nhanh. Hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhiễm, đỏ bừng trong đôi mắt lưu thoáng qua một vòng hoang mang, rõ ràng mùi không tệ, nhưng trước mặt cũng không phải chính mình phía trước nhìn thấy tiểu tử kia, bị cả hai kẹp ở giữa. Tiêu Nhiễm bây giờ liền trốn đều không chỗ trốn. Lúc này hiệu trưởng rõ ràng cũng chú ý tới kia đối nước Nhật nam nữ, trong ánh mắt lấp lóe qua một vòng kiêng kỵ thần sắc sau, lại đem ánh mắt khóa chặt tại Tiêu Nhuột trên thân. Mắt nhìn thấy hiệu trưởng từng bước một hướng về phía bên mình đi tới, Tiêu Nhiễm cắn răng một cái, đem nữ thi từ trong không gian lấy ra, sắc bén ngón tay, một cái nắm lấy nữ thi đầu, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng hắn tin tưởng hiệu trưởng hẳn là hiểu ý của mình. Quả nhiên thấy Tiêu Nhuột tự động, hiệu trưởng cơ thể cứng đờ, nhất thời không còn dám động. Nhìn thấy một chiêu này quả nhiên hữu dụng, Tiêu Nhiễm trong lòng dễ dàng khẩu khí, ôm thi thể từng bước một hướng về phía cạnh đầu bậc thang phương hướng lui. Chỉ cần lên lầu 7, chính mình liền có thể có nắm chắc trước tiên đem bọn hắn bỏ rơi mở. Cái nào nghĩ đến, lúc này ngồi dưới đất tên kia nước Nhật lãng nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang giống như so đao lưới đao còn muốn sắc bén. Động tác của hắn dị thường cấp tốc, cơ hồ tại ai cũng không có dự liệu đến trong nháy mắt, hắn đã đột nhiên rút đao ra vỏ. Ông kèm theo lưới đao ra khỏi vỏ âm thanh. Trong lòng Tiêu Nhiễm run lên, trong nháy mắt sinh ra một loại ảo giác, phản phất giờ khắc này chính mình cùng lãng nhân không gian bị một chút rút ngắn, lưới đao những nơi đi qua mang theo một mảnh lạnh thấu xương phong thanh, cơ hồ đem không gian chia làm hai nửa. Không tránh khỏi, Tiêu Nhiễm con ngươi ánh lửa lóe lên, cũng chính là vào lúc này, trên cánh tay một dòng nước nóng đánh tới, chính là trước kia Tiêu Nhiễm trên cánh tay viết xuống đạo kia mình rửa. 0.5 giây lệnh Tiêu Nhiễm tâm thần cảnh giác, cấp tốc đem áo choàng ngăn tại trước mặt. Đồng thời phát động quỷ áo khoác ngoài đặc quyền hai thiết giáp y. Kích hoạt sau, áo choàng cường độ tăng cường 200 đối với vật lý tổn thương có rất tốt phòng ngự tính, nhưng tự thân năng lực hành động sẽ chậm lại rất nhiều. Phanh. Tiêu Nhiễm mắt tối sầm lại, cảm giác cơ thể một chút nhẹ nhàng, lực lượng khổng lồ từ áo choàng phía dưới xuyên qua đi vào,
phép chạm tại trên lồng ngực của mình, một hồi hít thở không thông đâm đau cảm giác nhanh chóng nước vọt khắp toàn thân. Mãi đến cơ thể trọng trọng ngã xuống đất, Tiêu Nhiễm lại nâng lên đầu lúc, mới nhìn đến nữ thi còn đứng ở trên vị trí cũ, chỉ là đang tại trong tầm mắt, từng chút một hóa thành tan vỡ bụi, theo lưới đao vào vỏ gió mát cấp tốc trong không khí khuếch tán ra. Trong hành lang tràn ngập huyết tinh cùng lạnh lùng khí tức, lãng nhân cử động làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn phút chốc. Tiêu Nhiễm ngốc trệ một giây, sau đó, hắn cười, yên lặng hướng về lãng nhân phương hướng, giơ ngón tay cái lên, lần này nhưng chính là thủ riêng chương 57. Linh Yên bị bắt tiên Tiêu Nhiễm thể, chính mình chỉ là muốn dùng nữ thi làm yểm hộ, thuận tiện chính mình chuẩn đi. Ai biết đối diện cái kia cầm thái đao dạ quỷ uống nhầm cái thuốc gì rồi, nhất định phải đối với tự mình tới bên trên một đao như vậy. Ngươi bổ sướng rồi đúng không? Vậy coi như không có ta chuyện gì. Quả nhiên, lúc Tiêu Nhiễm đấy lòng một hồi mừng như điên, bên kia hiệu trưởng hiển nhiên đã tâm tính nổ tung. Tiêu Nhiễm một đường chạy trốn, cũng chỉ là đem cánh tay tháo ra ném vào đi, nhặt lên về nhà may may vá vá còn có thể dùng. Nước Nhật lãng nhân một đao này, ngay cả cho đều không cho còn dư lại. Đáng chết a. Hiệu trưởng thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ, trên thân tuân ra cáo kình khí tức tử vong, trong ngáy mắt, vô số mảnh khảnh huyết quản tạo thành một cây trường thương, hướng về lãng nhân gai đi lên. Lãng nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt màu đen bên trong lập lòe điểm điểm hồng quang, đón đâm tới huyết đục trường mâu, đem thân thể hơi cong, một tay cầm chuôi. Chạm. Lãng nhân không có mở miệng, nhưng theo lưới đao rút ra trong ngáy mắt, tất cả mọi người trong ý thức đều hiện lên ra một tiếng lạnh lùng á âm thanh. Ông mang theo đường cong thái đao, trong không khí vạch ra một đạo giống như sợi tóc giống như mảnh khảnh ngân tuyến bổ vào trên trường mâu. Ngay tại ngân tuyến cùng huyết nhục trường mâu tiếp xúc trong nháy mắt, trong hành lang bộc phát ra một hồi chói tai xé rách âm thanh, theo hồng quang lóe lên, cái thanh kia từ huyết quản tạo thành trường mâu cư nhiên bị nhất đao lưỡng đoạn. Bạt đao chẳng sao. Núp ở phía sau Tiêu Nhiễm thấy cảnh này, nội tâm không khỏi sinh ra mãnh liệt rung động. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nắm giữ cơ sở đao pháp cùng với bạt đao chạm ký ức, người khác nhìn không ra, Tiêu Nhiễm lại có thể rõ ràng cảm nhận được giữa hai bên có bao nhiêu chênh lệch. Bạt đao chạm, nói đến chính là trong uy quốc đao pháp cơ sở, cơ hồ là trong tất cả lưu phái nhập môn môn bắt buộc. Nhưng chân chính có thể đem một đao này phát huy ra uy lực người, ít càng thêm ít. Người ngoài nghề cảm thấy vung vẩy mang lưới đao vũ khí coi như chém bảo, nhưng không thêm vào khống chế, chấp lưới đao lúc uy tích sai lầm sẽ dẫn đến uy lực lớn biên độ trôi đi, như thế huy động càng giống là đập nện, chỉ là đồ có khí thế thôi. Chân chính chém vào là để cho mũi nhọn cùng huy động sức mạnh uy tích đến gần vô hạn nhất trí, biểu diễn ra chính là chỉ có một vẻ sáng, đây mới là chém tinh túy. Tiêu Nhiễm từ Tiết Hồng Linh trong trí nhớ hiểu qua, bắt đao chạm có thể làm được điểm này người, trước mắt nước Nhật các đại đạo quán bên trong, tuyệt đối không cao hơn 5 người. Cái này một số người cũng là Tiết Hồng Linh, thậm chí là giáo thụ Tiết Hồng Linh đao pháp sư phụ không cách nào tiếp xúc đến đỉnh cấp cao thủ. Nói cách khác, trước mặt cái này lãng nhân đao pháp tại trong hiện thực đã là đỉnh cấp tồn tại. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiễm nhìn về phía lãng nhân ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Hiệu trưởng trong mắt lóe lên một tia không thể tin, nhưng lập tức bị càng thêm mãnh liệt phẫn nộ thay thế. Trong cơ thể của hắn tựa hồ bị một loại nào đó hắc ám sức mạnh khống chế, làn da bắt đầu hiện ra mất tự nhiên màu tái nhợt, tứ chi trở nên càng thêm trắng kiện, ngón tay đã biến thành sắc bén móng vuốt, lập tức phát ra rít lên một tiếng, cả tòa ôm vào lúc này đều đi theo run rẩy lên. Vô số nhỏ dài huyết quản vào bốn phía vết tường, cấp tốc ở phía trên sinh ra màu hồng nhũ thịt, theo béo thịt lúc đích, từng gương mặt một bảng từ béo thịt bên trong thò đầu ra, trong miệng phát ra tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Lúc ở phía sau Tiêu Nhiễm lập tức đầu giống như là bị vô số truy nhỏ gõ, vô số tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở trong lòng lan tràn. Không tốt, đi mau. Phát giác được không ổn, Tiêu Nhiễm đội vàng đứng lên liền chạy. Rõ ràng loại này cấp bậc đấu tranh, chính mình đợi ở chỗ này chỉ có thể bị thay bay vạ gió, đến nỗi thi thể, hay là trước bảo mệnh rồi nói sau. Xiu xiu xiu. Lúc này mấy đạo màu máu đỏ lá phong từ Tiêu Nhiễm bên cạnh sẽ qua, Tiêu Nhiễm vừa quay đầu lại, phát hiện cái kia che dù đi mưa nữ nhân bây giờ vậy mà gắt gao theo đuôi ở sau lưng mình. Có bệnh a, ngươi không đi giúp ngươi nhân tình, truy ta làm cái gì? Tiêu Nhiễm đấy lòng thầm mắng một tiếng, cấp tốc bước nhanh, vốn muốn mượn nhờ linh hành năng lực, mau chóng đem nữ nhân này hất ra. Nhưng mà nữ nhân chỉ là lắc lư một cái trên tay dù che mưa, một giây sau, Tiêu Nhiễm chung quanh liền cuốn lên một cơn gió mát, trước mắt từng mảnh lá phong phiêu động, sau một khắc Tiêu Nhiễm một cái chớp mắt, trước mặt đã là một mảnh rừng tây phong. Ảo giác, vẫn là quỷ đả tượng. Lần này Tiêu Nhiễm không còn dám chạy, chỉ có thể đứng tại chỗ hướng bốn phía ngắm nhìn. Huyễn thuật giết người là ác quỷ thường xuyên dùng chiêu thức. Kỳ thực nói trắng ra là cũng gọi làm quỷ che mắt, lúc này biện pháp tốt nhất chính là đứng tại chỗ, bởi vì ngươi không biết phía trước đến tột cùng là cái gì, có ít người rõ ràng nhìn xem phía trước có lộ, kết quả xe lái qua, liền thẳng rớt xuống vách núi đi. Dầm dầm một tia gió mát khổ, trên đất đỏ tươi lá phong cuốn lên, phô thiên cái địa cuốn qua tới. Phía trước được chứng kiến những thứ này lá phong lợi hại, thấy thế, Tiêu Nhiễm lập tức đem quỷ áo choàng ngăn tại trước mặt, đồng thời lần nữa kích hoạt đặc quyền hai thiết giáp y. Chỉ thấy áo choàng bên trên nhiều hơn một đạo chỉnh tề vết cắt. Tiêu Nhiễm nhìn cũng là có chút điểm đau lòng, đạo này vết cắt là bị vừa mới lãng nhân nhất đao chém ra. Một đao kia không chỉ có chém ra mình áo choàng, còn tại trên bộ ngực mình lưu lại một đạo rất sâu vết cắt. Cũng may bây giờ là dạ quỷ trạng thái, vết thương rất sâu, nhưng đối với chính mình ảnh hưởng không, chờ tìm cơ hội trở lại lầu 2 phòng ngủ, khôi phục nguyên bản bộ dáng sau, chính mình lại khâu lại một chút liền tốt. Cộc cộc cộc, Tiêu Nhiễm vừa dùng áo choàng cản trở không bao lâu, liền lập tức cảm thấy không được bình thường, vội vàng đem áo choàng một quyển huy động, lập tức lui về phía sau hất lên, lúc này mới nhìn thấy trên áo choàng vậy mà bò đầy màu đỏ côn trùng. Nguyên bản là phá một đường vết rách áo choàng, bây giờ bên ngoài đã bị gặm ăn tràn đầy lỗ thủng. Thế, Tiêu nhuộm mặt đều đen.
cái này áo choàng cũng coi như là cứu mình không ít lần, không nghĩ tới bị hủy như vậy. Ha ha ha, chung quanh vang lên một hồi tiếng cười đùa, Tiêu Nhiễm lại là không nhìn thấy nữ nhân thân ảnh, lúc này lá phong rậm rạp chẳng chịt lá phong lần nữa cuốn lên tới, không, phải nói là rậm rạp chẳng chịt côn trùng. Mắt thấy tình huống không ổn, Tiêu Nhiễm vội vàng sử dụng dạ hành lúc này cũng không lo được chạy loạn có thể hay không té xuống lầu các loại vấn đề. Không còn quỷ áo khoác ngoài bảo hộ, nhiều côn trùng như vậy nhào lên, phút chốc là có thể đem chính mình gặm mảnh xương vụn cũng đừng nghĩ còn dư lại. Đồng thời lập tức giơ lên tàn giới, muốn gọi ra Hồng Cô Lâu. Lại không nghĩ nhóm này lúc này thế mà không chịu đi ra. Phế vật. Tiêu Nhiễm trong nháy mắt liền biết cái này chơi ứng ý tứ, sợ là nhìn chính mình đấu không lại nữ nhân này, dứt khoát trốn tránh không ra, chờ mình chết cũng liền có thể đổi chủ nhân. Khó trách giới thiệu đã nói cái này chơi ứng tiên sinh phản cốt. Bây giờ Tiêu Nhiễm cũng không đoái hoài tới đi tìm ra hỏa này phiền phức, mắt thấy tang giới không cách nào sử dụng, Tiêu Nhiễm trong đầu cấp tốc thoáng qua khác mấy món nguyền rủa bật. Thiên Nga đen châm ngực, trấn ách lệnh, quản lý ký túc xá Bubi, gọi một viên. Chờ đã, còn có một cái đồ bật. Tiêu Nhiễm khẽ vươn tay, cấp tốc từ trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ. Bát tiên lọ thuốc hít, xuất từ chương 36, thứ này phía trước Tiêu Nhiễm không coi trọng, là bởi vì tác dụng phụ rất lớn duyên cớ. Nhưng bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, tóm lại trước tiên bảo mệnh quan trọng. Kích hoạt. Theo chú văn cấp tốc tràn vào lọ thuốc hít, chỉ thấy phía trên bát tiên tựa hồ cũng bắt đầu trở nên tiên hoạt, chỉ có điều cái này bát tiên cùng trong hiện thực mặt mũi hiền lành tám vị thần tiên khác biệt, ngược lại là một cái diện mục dữ tợn, dáng người quỷ dị yêu ma hình tượng. Tiêu Nhiễm xoay mở lọ thuốc hít, cấp tốc tại trong lỗ mũi hút vào một ngụm. Ngụm thứ nhất xuống, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương tràn vào đầu, giống như toàn bộ đỉnh đầu đều một hồi thông thấu. Cảm giác này, giống như là ăn một miếng mù tạc bên trên. Không kịp chậm lại một hơi, Tiêu Nhiễm tiếp tục hút mạnh thượng đẳng hải thành. T. Một hớp này xuống, Tiêu Nhiễm toàn thân đánh lên giật mình, bên trên một ngụm là ăn mù tạc. Một hớp này đó chính là mụ tạc ra tăng tỏi, nếu không phải là giờ khắc này vẫn là dạ quỷ trạng thái, đoán chừng nước mắt nước mũi đều sợ là muốn chảy ra. Ngươi thu được một hạng đặc thù nguyền rủa gia trì. Bất quá chiếc thứ hai xuống sau, Tiêu Nhiễm cũng đã nhận được một phần sức mạnh nguyền rủa. Ngươi thu được nguyền rủa, Ác Triệu. Ác Triệu, công kích của ngươi có thể đối với tất nhiên sinh ra kéo dài tính chất ăn mòn, công kích số lần càng nhiều, ăn mòn hiệu quả càng mạnh. Nguyền rủa này cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ trên hắn có thể phái không công dụng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên cái thứ ba. Đem lọ thuốc hít đặt ở dưới sống mũi, Tiêu Nhiễm đột nhiên hút một cái. Tê theo từng sợi khói xanh tràn vào Tiêu Nhiễm xoắn mũi, Tiêu Nhiễm đầu ông một tiếng, trước mắt thế giới cũng bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẹo, trong thoáng chốc, Tiêu Nhiễm nghe được một hồi ha 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 tiếng cười. Một cái trên đầu kim đồng tử tóc hai mái, mắt to, mặt xanh nanh vàng, tay cầm một cây quạt, hở ngực lộ nhũ, cái bụng nứt ra lộ ra huyết buồn đại khẩu mập mạp, hướng tới trước mặt tự mình đi tới. Chương 58. Bát tiên trúc thọ đương 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 đương. Chỉ nghe bên tai xa xa giống như là có một hồi gõ tiếng chiêng. A ha 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 a, ngay sau đó theo cái kia lang lãng cười to, Tiêu Nhiễm ánh mắt lùng lùng, thân thể bỗng nhiên đứng vững tại chỗ. Xa 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 mắt thấy hắn đột nhiên bất động, phía sau cái mông những côn trùng kia lập tức cùng nhau xử lý nào lên. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiễm thân thể tại chỗ nhất chuyển, thần thái giống như say giống như tỉnh, tuy không có mở miệng nói chuyện, vừa vặn sau lại là hiện ra một bộ hung thần ác sát cái bóng tới, cái bóng kia cái bụng nứt ra, phát ra một tiếng quái dị tiếng cười to. Đối mặt đánh tới côn trùng, trong tay lớn tiến hướng về phía Tiêu Nhiễm phía sau lưng vung lên. Tiêu Nhiễm thân thể run rẩy mấy lần, chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh không cầm được từ phần bụng dâng trào, há miệng nổi lên một tiếng tựa như cóc giống như ở một cái âm thanh. Rồi âm thanh nặng nề giống như là rách da trống, muộn nhưng lại khác thường vang dội. Nguyên bản nhào lên côn trùng, nghe xong âm thanh, lập tức giống như là cảm nhận được thiên địch, trong nháy mắt lập tức giải tán. Rượu rượu rượu, tiểu trùng chi chi ăn đóng vai lá hổ, làm gì kim tiềm một mình không hổ uy, ha 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 ha. Tiêu Nhiễm sau lưng mập mạp, không chỉ có giải quỷ dị tà môn, tiếng cười cũng giống như là mang theo một cỗ ma tính, mắt thấy cái này bảy trùng tản ra, toát miệng hướng về phía Tiêu Nhiễm lại là một quạt đập vào trên đỉnh đầu hắn. Cái bố này, Tiêu Nhiễm lại giống như là một cái muộn côn bất thình lình quất trên người, đau trước mắt hắn biến thành màu đen, bản năng há miệng, lực một luồng hơi lạnh đi theo phương ra. Phúc. Nhất thời, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, trên mặt đất bốn phía bò loạn côn trùng trong nháy mắt đã mất đi động lực, trên mặt đất vùng vây mấy lần liền không có động tác. Không chỉ có như thế, Tiêu Nhiễm nổ ra máu đen cùng theo bày tản ra. Chỉ chốc lát chỉ thấy máu đen nhiễm chỗ, mặt đất cũng bắt đầu bốc lên khói đen. Ngay sau đó trước mắt nhoáng một cái gì rừng cây phòng, bầy trùng, toàn bộ cũng bị mất cái bóng, chỉ còn lại chính mình đứng tại hành lang bên trên. Đôi mắt giống như tỉnh giống như say híp mắt nhìn lên, chỉ thấy dơ hồng tán nữ nhân đang một mặt ảo não đem trên tay hồng tán vứt trên mặt đất. Nguyên bản chân bóng mặt dù bên trên, lại là nhiều hơn rất nhiều rậm rạp chẳng chịt máu đen vết tích. Nếu là đổi lại lúc khác, Tiêu Nhiễm có thể từ trong ảo thuật đi ra, linh sắc không còn dám đợi lâu, nhưng bây giờ ý thức của hắn mông lung, bên tai đều là mập mạp kia tiếng cười cùng hát âm thanh. Chỉ nghe cái kia mập mạp huy động mặt quạt, dùng cực kỳ thanh âm u oán hát nói, "Mịch thiên một đóa thủy vân phiêu, thải hà rực rỡ phong quang hảo đây là trúc thọ ca." Kinh kịch bên trong bắt tiên trúc thọ mở đầu khúc, vốn là một bài hảo khúc, nhưng bài hát này từ trong miệng mập mạp hát đi ra ngoài làn điệu lập tức thì thay đổi mùi. Ở trong sen lẫn một cỗ nồng nặc oán khí cùng hận ý, cùng nói là trúc thọ, càng giống là đang mắng người. Nữ nhân tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, cặp con mắt kia bên trong lóe lên lanh quang, từ trong tay hào rút ra một chi hoa cúc đi ra, nâng ở trên tay hướng về phía Tiêu Nhiễm tuổi. Đóa đóa cánh hoa tản ra. Tiêu Nhiễm lập tức liền ngửi được một cỗ mùi thơm, theo sát lấy nữ nhân đôi mắt chớp động mấy lần, ngón tay bóp, một cái bút bê xuất hiện trong tay, hướng về phía bút bê cánh tay kéo một cái. Một giây sau Tiêu Nhiễm tay trái lập tức không tự chủ nâng lên, đi theo bút bê động tác cùng một chỗ giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau lưng mập mạp nhìn lên, trên mặt ý cười càng đậm. Rồi ra đại thủ tại chính mình nách phía dưới xoa bóp mấy lần, một quả đen nhánh lớn viên thuốc liền xuất hiện trên tay. Cái kia viên thuốc có người thành niên nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ, tản ra một cỗ không cách nào hình dung hương vị. Tiêu Nhiễm người vốn là mơ mơ màng màng, lúc này cũng là một cái giật mình, trong dạ dày lập tức một hồi rời sông lấp biển. Phải biết liền xem như đối mặt những cái kia độ cao hủ bại thi thể, Tiêu Nhiễm đều có thể mười phần bình tĩnh, thậm chí điều kiện cho phép, còn có thể ngồi ở một bên ăn điểm tâm cái gì. Nhưng bây giờ cũng là bị mùi vị này kích động, con mắt đều không mở ra được, có thể tưởng tượng được mùi vị kia có nhiều sông. Càng khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, là cái này đen viên thuốc phía trên, lại còn kẹp một cọng lông. Đang lúc Tiêu Nhiễm đều sắp bị thối lúc tỉnh, mập mạp này đưa tay một cái tát đem viên này viên thuốc hướng về phía Tiêu Nhiễm trên lưng bố lên. Ba. Một tiếng, viên viên đã biến thành bẹp, viên thuốc đã biến thành thuốc cao. Tiêu Nhiễm trên lưng một cỗ nhiệt ý đánh tới, theo sát toàn thân cũng bắt đầu bốc lên lam hỏa, cả người đều giống như muốn bốc cháy. A. Nữ nhân biến sắc, trên tay bút bê trong nháy mắt liền bốc lên khói đen, một tia màu lam ngọn lửa từ bút bê trên thân xuất hiện, để cho nữ nhân vội vàng không kịp chuẩn bị ngón tay nhỏ nhắn lập tức bị đốt. Cái này đốt một cái đau nữ nhân toàn thân run rẩy, phun ra một đoàn chất lỏng màu xanh lục, mới đem trên tay ngọn lửa cho dập tắt đi. Nữ nhân chọc tức qua tay múa chân, toàn thân đoán khí càng lúc càng lớn. Nhưng lúc này, Tiêu Nhiễm sau lưng mập mạp ngược lại cười càng vui vẻ hơn, một cước đá vào Tiêu Nhiễm đầu gối trên tổ. Tiêu Nhiễm hai chân trực tiếp hướng phía trước một quỳ, liền nghe cái kia mập mạp trong miệng hát, hiến đào mừng thọ a cái này đảo là 3000 năm đảo nhụy hoa nở, 800 năm linh chi giải mộng. Kiếp này phú quý kiếp trước tu, một buổi sáng nghiệt duyên một buổi sáng hận a. Túi đầu, tiễn đưa ngươi phúc ngàn năm, hoa đảo trên cảnh lộ ra nhân quả. Tiêu Nhiễm thân thể bị mập mạp một cái tát đè xuống, lập tức hắn cũng cảm giác toàn thân đổ vật gì bị quất đi một dạng, trên thân nguyên bản cọ cọ sông đi lên ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt rất nhiều. Mà nữ nhân lại là vào lúc này phát hiện mình tứ chi một chút cứng ở tại chỗ, trên thân bắt đầu mọc ra rậm rạp chẳng chỉ khối gỗ. Cái này khối gỗ lớn cùng hài nhi năm đấm đồng dạng, tiểu nhân cùng lòng nhãn một dạng, từ đầu đến chân tất cả đều là lại cúi đầu. Hai ngày lộc tiếp trước hướng hướng kiếp này báo. Tiêu Nhiễm lại bị đè xuống, lần này Tiêu Nhiễm thậm chí cảm giác toàn thân có chút lạnh, xem như một cái dạ quỷ, chính mình bây giờ vậy mà từ trong xương cốt cảm thấy băng lãnh. Mà đối diện nữ nhân tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao. Một bái này xuống, nữ nhân toàn thân rậm rạp chẳng chịt khối gỗ bắt đầu giống phát khởi mỉ bắt tử gỗ cao đứng lên, thịt trên người bao từng cái toàn bộ đều bành trướng đến nổi lên như diều gặp gió trình độ. Thậm chí ngay cả nữ nhân trong miệng cũng bị từng cái khối gỗ bị kín, cơ thể đau đớn ngã trên mặt đất, hai tay bóp lấy cổ họng của mình, đau đớn dây rủa. Mập mạp thấy thế trên mặt càng thêm hưng phấn, trên bụng to lớn miệng há mở, dính đầy dịch nhờn màu đen đầu lưỡi từ bên trong phun ra. Đệ lên Tiêu Nhiễm cổ liền phải đem đệ tam bái bái xuống. Nhưng lúc này, Tiêu Nhiễm hai tay bỗng nhiên chống đỡ mặt đất, thân thể run rẩy nghiêng đầu sang chỗ khác, trong đôi mắt màu lam ánh lửa dần dần giải. Theo Tiêu Nhiễm đấy lòng gần như gào thét hò hét, màu đỏ sẫm chú văn cấp tốc từ lọ thuốc hít lần trước đến trong cơ thể mình. Cảm thấy Tiêu Nhiễm đã giải mở lọ thuốc hít cùng chú văn ràng buộc. Đại mập mạp ngây ra một lúc, khép mắt tại trên thân Tiêu Nhiễm dò xét một hồi, phút chốc mới có chút không cam lòng liếc mắt nhìn trước mặt nữ nhân phương hướng, trong miệng không thể làm gì hát một câu cuối cùng khúc chậm rãi lui về phía sau thối lui. Cuối cùng túi đầu, tên là Thọ, hôm nay có thủ bất quá một bát chặt đầu rượu. Theo đại mập mạp âm thanh dần dần biến mất, Tiêu Nhiễm cánh tay trở đi, suýt nữa ngã xuống đất. Khá lắm, cái đồ chơi này so với hắn nghĩ tà môn, bắt đầu hắn còn tưởng rằng mập mạp này là đang giúp mình, dần dần liền phát hiện không được bình thường. Đặc biệt là cuối cùng cái kia tam bái, mỗi một lần bay xuống, Tiêu Nhiễm cũng cảm giác cơ thể có loại bị móc sạch cảm giác. Thứ hai bài hắn liền đã cảm thấy chính mình không chỉ có toàn thân rét run, liền một điểm khí lực đều làm cho không lên đây. Cái loại cảm giác này giống như là mỗi một cây xương cốt tủy đều là trống không. Nói trắng ra là, gia hỏa này là tới hỗ trợ, nhưng hắn là lấy chính mình xem như làm phép tế phẩm, cho chính hắn nấu cơm ăn. Nếu không phải là mình kịp thời tỉnh ngộ lại, cuối cùng túi đầu nếu là bay xuống, trước mặt cái này dạ quỷ sợ là muốn biến thành một khỏa lớn bản đảo, thỏa mãn miệng của hắn lưỡi, chính mình chỉ sợ là muốn bị ép trở thành bã đầu. Tiêu Nhiễm há to mồm, mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, để cho hắn chán ghét muốn nhả. Lập tức từ trong không gian lấy ra hai cái lực chi phụ triện cùng thể chi phụ triện bóp vỡ hết. Thu được lợi chi phụ triện, sức mạnh một thu được lợi chi phụ triện, sức mạnh một thu được thể chi phụ triện, sức mạnh một thu được thể chi phụ triện, sức mạnh một theo tiếng nhắc nhở, Tiêu Nhiễm nguyên bản bị rút sạch thân thể mới từ từ thở ra hơi, mặc dù phụ triện ra chỉ là tạm thời, nhưng cũng coi như là để cho Tiêu Nhiễm khôi phục một chút khí lực. Chỉ là đầu giống như là bị người chụp lên một cái cục gạch, đau gần chết. Nếu có lựa chọn, lúc này Tiêu Nhiễm chỉ muốn lập tức trở về phòng ngủ, tìm một chỗ thư thư phục phục nằm xuống ngủ một giấc thật ngon. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia hồng tán dạ quỷ còn nằm trên mặt đất, trên người khối gỗ còn không có biến mất, cơ thể mỗi then chốt đều giống như khởi sướng tới mì bát, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Tiêu Nhiễm niết miệng, ngươi nói ngươi cùng đi theo làm cái gì đây? Nói xong, từ lấy ra chính mình cái thanh kiếm màu đen đại khảm đao, hướng về phía nữ nhân đầu chặt xuống. Chương 59, gặp chuyện bất quyết. Trước tiên váy đục chặt rất nữ nhân đầu, Tiêu Nhiễm thuận tay đem hắn treo ở bên hông mình. Thân thể theo thường lệ ném vào không gian. Sau đó Tiêu Nhiễm không dám có chút chần chờ, vội vàng tìm cơ hội chạy xuống. Đến nỗi trên lầu hiệu trưởng cùng lãng nhân hai người bên kia gì tình huống, Tiêu Nhiễm đã không quan tâm, hai cái này cũng là sức chiến đấu nổ tung cái chủng loại kia. Nếu như là lúc trước trạng thái toàn thịnh, chính mình có thể sẽ thử tìm cơ hội xem, có thể hay không núp ở phía sau dùng gọi hồn phiên đánh lén một đợt. Nhưng bây giờ, Tiêu Nhiễm không dám đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này,
hắn ưa thích đi tìm tòi nghiên cứu nguyên do, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý đi tìm chết. Không có một chút chắc chắn nào sự tình, Tiêu Nhiễm lại không muốn đi làm, huống chi mình bây giờ gì tình huống, chính mình vẫn có chút tự biết rõ. Vô luận là Lãng Nhân vẫn là hiệu trưởng, dù là hai người cũng là tàn huyết, chính mình cũng chưa chắc có thể lấy bên trên tiện nghi. Hắn muốn định về lầu 2 ký túc xá cầu lấy, nhưng chờ hắn bỏ vào lầu 4 thời điểm, liền phát hiện vừa mới vứt bỏ chính mình đi những cái kia dạ quỷ toàn bộ đều chạy đến lầu 3. Lần này Tiêu Nhiễm đau cả đầu, hắn không xác định những thứ này dạ quỷ nhìn thấy chính mình, có thể hay không nhớ tới vừa rồi chính mình mang theo bọn hắn đi tản bộ về thiện. Mắt thấy xuống lầu vô vọng, Tiêu Nhiễm chỉ có thể tại lầu 4 tìm một cái đã bị đập phá ký túc xá trốn vào. Kiểm tra một chút trên người trạng thái sau, Tiêu Nhiễm sắc mặt hết sức khó coi. Mình bây giờ cũng chính là tại trên dạ quỷ hình thái, nếu như không phải là bởi vì dạ quỷ tính đặc thù, mình bây giờ chỉ sợ liền đứng lên đều không làm được. Lãng Nhân nhất đạo là thứ yếu. Cái kia đang chết mập mạp kém chút đem chính mình ép khô mới là phiền phức nhất. Không được, trước hết nghĩ biện pháp đem thân thể bù lại. Tiêu Nhiễm suy đi nghĩ lại, cảm thấy bây giờ liền xem như trở lại lầu 2 ký túc xá, khôi phục nguyên bản bộ dáng cũng chỉ có một con đường chết, thể chất suy nhược quá lợi hại, lại muốn đối mặt ngực vết thương chí mạng trọng thương, chính mình có khâu lại thuật không sợ, liền sợ đến lúc đó liền khâu lại khí lực cũng không có, trực tiếp bất tỉnh đi. Nghĩ chính mình không chết ở dạ quỷ trên tay, ngược lại là bởi vì hôn mê, tiếp đó mất máu quá nhiều mà chết, loại kết quả này Tiêu Nhiễm cũng không có biện pháp tiếp nhận. Lúc này Tiêu Nhiễm không còn dám tiếp tục dừng lại, quay người bắt đầu đi ra ký túc xá. Muốn khôi phục thể chất, biện pháp tốt nhất chính là sân trường huy chương. Chỉ cần đem dạ quỷ phẩm cấp đề cao, mình bị hao tổn rơi cơ thể cũng có thể được đi theo bổ sung trở về. So sánh lầu 6 những cái kia câu lạc bộ thành viên nòng cốt ký túc xá, lầu 4 phòng ngủ trên cửa chính cũng bèn bèn chỉ là dán hai tấm phụ chú. Tiêu Nhiễm lấy ra gọi hồn phiên đi ra, bây giờ 175 điểm hồn lực giá trị, làm hắn nhẹ nhàng huy động một chút, liền có thể lệnh trong túc xá học sinh hồn thể bất ổn. Ngay sau đó phối hợp thêm quỷ ngữ rất nhẹ nhàng liền khống chế trong phòng ngủ học sinh, đem cửa phòng ngủ mở ra. Bất quá Tiêu Nhiễm cũng không có đi giết những học sinh này, chỉ là khống chế bọn hắn, để cho bọn hắn đem thu thập tới sân trường huy chương lấy ra hết. Để cho hắn thất vọng là, những học sinh này trên tay sân trường huy chương cũng không nhiều, chung vào một chỗ cũng bèn bèn có hơn 10 mai. Như thế nào ít như vậy? Lần trước tại Vương Tuấn trên tay bọn họ, một chút liền thu hoạch trên 100 tấm huy chương, cho dù là ngày bình thường phải nộp lên một bộ phận, những học sinh này hoặc nhiều hoặc ít đều biết tư tàng một bộ phận, làm gì cũng không khả năng chỉ bèn bèn có điểm như vậy. Tiêu Nhiễm tỉ mỉ nghĩ lại, nhớ tới mình tại thịt lô bên ngoài, nghe được những cái kia phụ trách vứt bỏ thi thể học sinh đối thoại. Mỗi ngày để cho chúng ta làm công việc bẩn thỉu, một chút chỗ tốt đều không. Chính là, còn để cho chúng ta cầm trên tay huy chương cũng giao đi lên, rác rưởi này câu lạc bộ, lao tử không muốn chờ đợi. Lại liên tưởng đến sáng sớm hôm nay Dương Khải bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hơi chút nghĩ liền biết, tám thành là bởi vì Dương Khải phía dưới những câu lạc bộ đem lòng bàn tay này các học sinh huy chương đã toàn bộ đều vơ vét một lần. Có thể còn lại cái này hơn 10 tấm huy chương, đã là những học sinh này cẩn thận từng ly từng tí tự mình một chút giấu. Mình bây giờ tốc độ, lợi trảo, thể chất, ủy cảm giác cũng là ở vào tại ba cấp trạng thái. Tăng thêm trên tay mình phía trước còn dư lại mấy cái huy chương, tất cả đều bị một mạch toàn bộ đều thêm tại trên thể chất. Một hơi đem thể chất tăng lên tới cấp 5. Theo thể chất tăng cường, Tiêu Nhuộm Tóc phát hiện trên thân bị chém rách vết thương tựa hồ cũng khép lại không thiếu. Cơ thể cũng sẽ không giống như vừa mới như thế hư nhược. Bất quá vẹn vẹn như thế, còn xa xa không đủ. Lúc này quay người đi ra ký túc xá, bắt đầu tiếp tục tại lầu 4 khác trong túc xá lục lọi lên. Liên tiếp quét sạch rơi mất mấy gian ký túc xá sau, thu hoạch cũng không hy vọng. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem thể chất tăng lên tới lục cấp. Còn cần càng nhiều a. Mỗi lần tăng lên một cấp, cần thiết tiêu hao sân trường huy chương số lượng đều biết gấp bội, tình trạng cơ thể của mình, nhưng nếu không thể tăng lên tới cấp 8 đi lên, như vậy kế tiếp liền bị động. Vâng. Lúc này cả tầng lầu đột nhiên một trận rung động, từng sợi mảnh thổ từ sàn gác trong khe hở bay ra. Hiệu trưởng tiếng gầm gừ tựa hồ càng điên cuồng lên, Tiêu Nhiễm nghe đều có chút cảm giác da đầu tê dại. Cũng không biết gia hỏa này bây giờ cùng cái kia lãng nhân đánh chính là gì tình huống, động tĩnh càng lúc càng lớn. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiễm tìm một cái xó xỉnh lấy ra bộ đàm, xem các người nhập môn đều đang làm cái gì. CCC vừa mới mở ra bộ đàm, đem kênh điều chỉnh đến 7 nhiều lần, liền nghe được trong bộ đàm truyền ra giao hệ âm thanh, tại sao vậy? Bên ngoài những cái kia dạ quỷ bị cái gì kích thích, động tĩnh lớn như vậy? Cải trắng, không biết, ta cửa ra vào cái kia dạ quỷ, tóc dài nữ đột nhiên liều mạng chạy, ta bây giờ muốn hay không đi ra xem một chút, có người hay không cùng ta cùng nhau. Bí đao, tán thành, chúng ta mấy cái chỉ cần liên thủ, hoàn toàn có thể một lần phát động đại thánh tẩy, coi như đậu giác không có xuất quan, đánh không lại xử lý mấy cái dạ quỷ sau, chúng ta lại kéo trở về chính là. Giao hệ, tán thành. Cà chua, một lúc này trong điện thoại vô tuyến bí đỏ trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, hảo, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, còn cố ý tại trong bộ đàm hỏi, mèo đen, ngươi cũng tại sao? Chuẩn bị một chút, chúng ta tại 6 tầng tụ tập. Nghe được bí đỏ lời nói, những người khác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong kinh nói chuyện còn cất giấu một con mèo đen, cũng không chờ bọn hắn hỏi, bí đỏ liền quả quyết nói, đại gia có cái gì gặp mặt lại nói, cà chua, rau hẹ, cà trắng, các ngươi thanh lý lầu 7, ta cùng bí đao phụ trách lầu 6. Không có vấn đề. Bí đao cùng bí đỏ thực lực của hai người như thế nào kỳ thực cải trắng bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng nếu biết, bí đao là dê cấp người nhập môn trang bị, đối phó những cái kia lục cấp dạ quỷ hoàn toàn không có cái gì áp lực. Đám người thương định sau đó, bí đỏ mới hướng Tiêu Nhiễm hỏi, mèo đen, chính ngươi nhìn tình huống a, nếu như ngươi tới tụ hợp, đến lúc đó chiến lợi phẩm phân ngươi một phần, nếu như không tham dự, lần này cũng không cùng ngươi phân. Đóng lại bộ đàm, Tiêu Nhiễm nhíu mày, phiền toái. Mình bây giờ vẫn là dạ quỷ trạng thái, đây nếu là cùng Bí Đao bọn hắn gặp được, chính mình làm không tốt liền muốn trở thành bị thắt cổ đối tượng. Nhưng vấn đề là, chính mình cũng không thể trốn tránh a gặp chuyện bất quyết. Tiêu Nhiễm trong lòng nhớ tới lời của lão gia tử, ánh mắt dần dần sắc bén, trước tiên quay đủ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiễm đứng lên, xung quanh quét một mắt, chính là thẳng đến hướng lầu 3. Vừa phía dưới lầu 3, Tiêu Nhiễm liền gặp phải một vị người quen biết cũ. Vị kia đầu chó nam đang ôm lấy nữ nhân đầu, thử đem nữ nhân đầu cho đón về. Chỉ là vụng về bộ dáng, không phải nữ nhân đầu thả ngược, chính là đem nữ nhân đầu cho rơi trên mặt đất, mặc dù dạ quỷ không cách nào mở miệng, nhưng Tiêu Nhiễm nhìn nữ nhân biểu lộ liền biết, bây giờ đối với đầu chó nam cũng tại làm thân thiết nhất ân cần thăm hỏi. Thế thế, Tiêu Nhiễm nhếch miệng nở nụ cười, chính là ngươi. Lúc này một cái bước xa đi xuống lầu. Đầu chó nam phát giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, khi thấy rõ là Tiêu Nhiễm sau, hai tròng mắt đều đỏ, cơ thể bỗng nhiên đứng lên liền muốn cùng Tiêu Nhiễm liều mạng, nhưng hắn một cử động kia, lại là lệnh bên cạnh trên cổ nữ nhân đầu trực tiếp lăn xuống. Phanh. Ùng ùng. Đầu trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm, tiếp đó ngay tại đầu chó nam cùng Tiêu Nhiễm chăm chú lăn tại đến Tiêu Nhiễm bên chân. Lần này bầu không khí lập tức có chút lúng túng. Đừng hiểu lầm huynh đệ, ta thế nhưng là tới giúp ngươi. Tiêu Nhiễm hướng về đầu chó nam giơ tay lên, ra hiệu hắn không nên động, sau đó đem trên mặt đất nữ nhân đầu nhặt lên, cười khanh khách từ trong không gian lấy ra kim câu, mặt khô lâu bên trên tận khả năng lộ ra từ thiện ý cười. Còn kém bổ túc một câu, huynh đệ, ngươi cũng không muốn lao bà ngươi đầu cuối cùng rơi xuống a. Chương 60. Lầu 6 tụ tập. Có đôi lời nói thế nào, liếm chó không có gì cả. Có phải hay không không có gì cả, Tiêu Nhiễm không rõ ràng, ít nhất trước mặt vị này đầu chó huynh đệ, khi nhìn đến Tiêu Nhiễm lấy ra kim khâu muốn giúp hắn đem nữ nhân đầu khâu lại trở về lúc, biểu hiện cực kỳ phối hợp. Ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm tay, nhìn xem Tiêu Nhiễm kim khâu dọc theo nữ nhân bị chém đứt vết cắt cấp tốc khâu lại tay, khắp khuôn mặt là lấy lòng thần sắc nhìn xem nữ nhân khuôn mặt, giống như là hài tử làm sai chuyện nhìn thấy chính mình tìm được bù đắp phương thức lúc tràn đầy chờ mong. Tiêu Nhiễm động tác rất nhanh, hơn nữa không chỉ là đơn giản khâu lại ra thịt, càng là đem thử bị chặt đứt huyết quản cùng một chỗ vá kín lại, đến nỗi lại tiến vào trong thần kinh. Đó cũng không có biện pháp, dù sao mình không phải thầy thuốc chuyên nghiệp, không có liên quan kinh nghiệm cùng năng lực. Bất quá về sau nếu là có cơ hội gặp được bác sĩ thi thể mà nói, có lẽ có cơ hội có thể làm cho chính mình khâu lại thuật tiến thêm một tầng. Cuối cùng đầu sợi đánh một cái tám chữ, nhẹ nhàng kéo một phát, chặt đứt khâu lại tuyến sau. Nữ nhân thử lắc lư một cái đầu, trên mặt cuối cùng lộ ra cam nhanh bộ dáng, chỉ là lập tức trong đôi mắt sinh ra hàn quang, quay đầu chừng chừng nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm. Rất rõ ràng, chặt đầu mối thù cũng không phải Tiêu Nhiễm đơn giản như vậy liền có thể hồ lơ qua. Đáng tiếc, Tiêu Nhiễm đã sớm chuẩn bị, mắt nhìn thấy nữ nhân ánh mắt không thích hợp lúc, Tiêu Nhiễm liền đã giang hai tay, trên ngực viên kia màu đen thiên nga châm ngực bên trên lóe ra chói mắt hồng quang, đặc quyền, vây quanh. Theo Tiêu Nhiễm tiếng nói rơi xuống, một đạo nguyền rủa ấn ký hiện lên ở nữ nhân trên cổ. Một giây sau, vốn là còn đối với Tiêu Nhiễm sinh ra sát ý nữ nhân, ánh mắt lập tức liền mông lung. Bất quá để cho Tiêu Nhiễm bất ngờ là, nữ nhân và đầu chó nam mặc dù là một cái thân thể, nhưng mình vây quanh chỉ có thể đối với nữ nhân có hiệu lực, cũng chính là chỉ có thể khống chế một nửa cơ thể. Ông phát giác được Tiêu Nhiễm đối với nữ nhân độc thủ, đầu chó nam lập tức mắng nhiếc nhảy dựng lên, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn độc thủ, tại Tiêu Nhiễm một cái ý niệm dưới thao túng, nữ nhân đưa tay một cái tát quất vào cái kia trương trên mặt chó. 3. Một cái tát vang dội âm thanh, để cho đầu chó nam một hồi mù, trong miệng đầu lưỡi đều bất lợi tắc quay tròn, phút chốc lại một mặt ủy khuất nhìn xem nữ nhân. Được, mặc dù chỉ khống chế một cái đầu, nhưng hiệu quả cũng gần như. Tiêu Nhiễm phủi tay, thu hồi ngân châm, sau đó bắt đầu không ngừng từ trong không gian lấy ra một vài thứ. Tiên âm phủ, nguyên bảo, cùng với bơm ngậm đến. Muốn nói đối phó dạ quỷ, chính mình có thể không lớn am hiểu, nhưng muốn nói như thế nào để cho hấp dẫn đến những thứ này dạ quỷ lực chú ý, kia đối chính mình tới nói đơn giản không cần quá đơn giản. Trước tiên dùng dây thừng đem tiền âm phủ, nguyên bảo, toàn bộ đều nối liền nhau, treo ở đầu chó nam trên cổ. Sau đó lấy ra một cây bơ ngọn đến nghiền nát, cho đầu chó nam trên thân bôi lên đều đều. Đầu chó nam cũng không biết Tiêu Nhiễm đang làm cái gì, nhưng liếm liếm trên mặt bơ ngọn đến, lập tức cảm thấy phá lệ hương, không nhịn được còn muốn ăn nhiều mấy ngụm lúc, Tiêu Nhiễm đưa tay một cái bạt thai mạnh quất lên. Sắc bén móng tay lập tức ngay tại đầu chó nam trên mặt xé mở một đạo rõ ràng vết chảo. Án Tiêu Nhiễm bàn tay, đầu chó nam cúi đầu xuống. Bất quá thừa dịp Tiêu Nhiễm không chú ý, vẫn là dùng đầu lưỡi nhanh chóng ở trên mặt liếm truy cập, cái kia cố mùi sữa giống như sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, để cho hắn ăn có chút không dừng được. Lúc này Tiêu Nhiễm lại lấy ra hai cây bơ ngọn nến, một tả một hữu giao tại đầu chó nam trên tay. Tiêu Nhiễm đem ngọn nến nhóm lửa, rất nhanh cái kia cố đặc thù mùi thơm bắt đầu ở trong hành lang tản mát ra. Không bao lâu, trong lâu đạo chỉ bắt đầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tới. Tiêu Nhiễm híp mắt, ánh mắt nhìn về phía hành lang, không bao lâu chỉ thấy hai cái đầu không cao đầu trọc từ cuối hành lang bên trong đi ra tới, hai cái này đầu trọc đặc biệt lớn, thân thể lại giống như là không có chỗ mã tiểu hài, đi trên đường đung đưa. Thỉnh thoảng đầu bên trong phát ra xào xạc vang dội âm thanh, giống như bên trong tràn đầy hạt cát. Hai người này hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đầu chó nam đeo trên cổ lá vàng, nguyên bảo cùng tiền âm phủ, ánh mắt nhìn xem đầu chó nam ánh mắt đều giống như tại nhìn một tòa núi vàng núi bạc tham lam. Về phần ở bên cạnh Tiêu Nhiễm, hoàn toàn là nhìn như không thấy. Thấy thế, Tiêu Nhiễm lập tức khống chế đầu chó nam, để cho hắn dọc theo hành lang đi lên phía trước. Càng ngày càng nhiều dạ quỷ xách theo cái mũi bắt đầu theo tới. Cùng đằng sau hai tên kia mở dạng, hai mắt nhìn chằm chằm đầu chó nam trên thân lá vàng nguyên bảo lập tức giống như là mê muội, chậm rãi theo ở phía sau. Sở dĩ như thế, chính là cái này bơ ngọn đến nguyên do. Thần người hương, quỷ ăn đến. Chỉ cần là quỷ loại âm hồn,
đối với bơ ngọn nến tản mát ra mùi thơm căn bản không có sức chống cự, mà cái này ngọn nến bốc cháy mùi thơm, đối với quỷ tới nói, sẽ có một cỗ không cách nào kháng cự điểm hương. Ngọt bùi cay đắng mặt, là người cơ bản bị giác, cũng là đại biểu cho người đối với dục vọng một loại biểu đạt. Trong đó chỉ có ngọn, là nhất là chữa trị hương vị. Mắt nhìn thấy tụ tập tới dạ quỷ số lượng càng ngày càng nhiều, Tiêu Nhiễm cũng bắt đầu trà trộn ở bên trong, đồng thời khống chế đầu chó nam mang theo một đám dạ quỷ đi lên lầu. Theo từng bước một bậc thang đi lên, kỳ quái là hiệu trưởng tiếng gầm gừ ngược lại biến mất. Chờ bọn hắn đi đến lầu 6 lúc, chỉ thấy mặt đất đã bị màu hồng nhễu thịt toàn bộ ô nhiễm, trong hành lang bò đầy một tầng thật dày nụ bích, từng cây nhỏ dài huyết quản giống như là lông tóc từ trên trần nhà rủ xuống tới. Trung quanh cửa túc xá cũng là bị nện phá thành mảnh nhỏ. Có trời mới biết trốn ở người ở bên trong đều đã trải qua cái gì. Tiêu Nhiễm hướng bên trong nhìn lên, phát hiện Dương Khải chỗ phòng ngủ cửa phòng đã bị đập ra, bên trong đen ngòm không âm thanh vang rồi, cũng không biết Dương Khải bọn họ có phải hay không còn sống. A. Lúc này, trong hành lang một tiếng giọng nghi ngờ, ngay sau đó chỉ thấy một người mặc đen váy dài trắng nữ nhân, mặt mũi tràn đầy hoang mang ngẩng đầu. Nữ nhân khuôn mặt tái nhợt phải giống như là bôi một lớp thật dày phấn lót, dưới ánh mắt phương mắt quầng thâm rất nặng, loại này rõ ràng so sánh để cho nàng xem ra cực kỳ mỏi mệt. Tóc hai rối bời của nàng mà rủ xuống bờ vai bên trên, nhìn như hững hờ nhưng lại mang theo một chút cố ý lộn xộn mỹ cảm. Tiêu Nhiễm nhìn thấy nữ nhân thời điểm, con ngươi đột nhiên căng thẳng, chỉ thấy nữ nhân dưới lòng bàn chân nằm một cỗ thi thể, chính là trước kia một đao trọng thương Tiêu Nhuộm tên kia nước Nhật lãng nhân. Bây giờ lãng nhân nằm trên mặt đất, lồng ngực đã bị xé mở. Tiêu Nhiễm chú ý tới nữ nhân trên hai tay còn dính nhuộm sền sệt vết máu, là nàng giết lãng nhân. Chính mình giết chết tên kia hồng tán nữ cũng là đem nửa cái mạng đều cho mắc vào, mà nữ nhân thần thái ngược lại là hời hợt bộ dáng, rõ ràng thực lực cùng mình hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, càng giống là trong tại lãng nhân ngực tìm kiếm cái gì, chẳng lẽ là cần gì tài liệu đặc biệt sao? Không đúng. Nhìn xem lãng nhân bị xé ra ngực, Tiêu Nhiễm trong đầu không tự chủ nghĩ đến tên ăn mày ngực bên trong cái kia đinh sắt, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nàng là tìm đinh sắt. Tiêu Nhiễm càng nghĩ càng có khả năng này, tất nhiên ăn mày trên người có đinh sắt, nói như vậy không thể tên này nước Nhật lãng nhân cũng là bị người cố ý tạo nên dạ quỷ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiễm lòng sinh cảnh giác lui về phía sau hai bước. Nữ nhân nhìn thấy một đám dạ quỷ đang đông nghịt hướng về nàng đi tới, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, từ trong tay áo lấy ra một cái linh đan, nhưng tựa hồ lại phát giác cái gì, lập tức đem linh đan thu lại. Nhiều như vậy tươi mới nguyên liệu nấu ăn a. Sau lưng nữ nhân một cái bóng đen chậm rãi đi tới, người đến là cái trung niên nam nhân, nhìn qua ít nhất có một M8 kích cỡ, trên thân còn mặc đầu bếp tạp dề, một cái tay xách theo một cái quấn quanh lấy xích sắt màu đen chặt thịt đao, trên tay kia thì xách theo một đầu thô to cánh tay. Nam nhân vừa đi, một bên ăn. Tiêu Nhiễm nhíu mày, mặc dù sớm ngay tại trong bộ đàm đã nghe qua, bí đao tựa hồ là đang dạ quỷ trên thân tìm thức ăn tài, chỉ là chân chính nhìn thấy thời điểm, khó tránh khỏi có chút khó mà tiếp thu. Ta nói, bí đao, ngươi liền không thể đến nơi khác đi ăn sao? Theo một hồi phàn nàn âm thanh, khúc quanh đầu bậc thang, lục tục đi xuống mấy người. Ngoại trừ cùng Tiêu Nhiễm có duyên gặp qua một lần giao hẹ thiếu niên, Triệu Kỳ Quang, đằng sau còn đi theo một cái thanh niên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ thần sắc nhìn xem đang ăn nồng nhiệt dưa hấu bản thân, hẳn là trong bộ đàm nhắc đến cà chua. Dưa hấu tựa hồ đối với loại ánh mắt này đã sớm thành thói quen, một bên ăn, một bên tại thanh niên trên thân phía dưới quan sát một cái, liếm liếm khóe môi, cà chua, ta vẫn điều kiện kia, cho ta một cái chân, ta có thể giúp ngươi giết bất luận kẻ nào, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, liền đến tìm ta. Lan. Cà chua chán ghét liếc qua bí đao, nghiêng đầu không nói thêm gì nữa. Cải trắng, nhìn, ngươi độc lập đoàn toàn quân bị diệt. Giao hẹ hai tay gối đầu, liếc mắt nhìn sau lưng cửa phòng sau, một mặt tiếc hận nói, vị kia thập tam muội ta thật thích, đáng tiếc đi. Triệu Kỳ Quang thở dài, nhưng cũng không có vì thế cảm thấy có cái gì tốt tiếc hận, đợi thêm một vòng, những học sinh này liền sẽ một lần nữa đi ra, lại có cái gì tốt đáng tiếc. Đừng ở đó nhiều lời, đem những thứ này xử lý sạch, ta dự định trở về tắm rửa, nơi này ta cũng không muốn ở lâu. Bí đỏ mở miệng cắt đứt mấy người cãi nhau, chỉ Tiêu Nhiễm bên này dạ quỷ. Lúc này, Giao Hẹ nhìn lướt qua, nghi ngờ nói, không đúng sao, phía trước chặn lấy ta cửa phòng hai tên kia đâu? Còn có một cái tóc dài nữ, cũng mất. Chẳng lẽ chạy trốn? Cải trắng cao mày tại trong một đám dạ quỷ quét một vòng. Rắc. Đúng vào lúc này, phía sau cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy một cái đầu người từ bên trong lăn đi ra. Viên kia đầu còn phả ra khói xanh, bị ngọn lửa cháy không ra bộ dáng. Đoàn trưởng. Chỉ thấy Dương Khải từ sau cửa lao ra, một mặt mừng rỡ như điên đi đến cải trắng sau lưng. Đám người chấn động, không nghĩ tới Dương Khải bọn hắn lại còn sống sót, càng làm cho người ta bất ngờ là, ngoại trừ Dương Khải, đi theo ở Dương Khải bên người hai vị tiểu đệ Tạ Hân Minh, Tạ Hồng Giật thế mà cũng sống lấy. Các ngươi, không có việc gì. Cải trắng nhìn thấy Dương Khải bọn hắn không khỏi có chút giật mình, dù sao môn cũng đã phá, lấy lực chiến đấu của bọn hắn, không có khả năng tại dạ quỷ dưới tay sống sót. Nhờ có Phan tỷ, ta đều không biết Phan tỷ thực lực mạnh như vậy. Theo Dương Khải tiếng nói, chỉ thấy thập tam muội đỡ từ Phan đi tới, từ Phan trên tay nắm lấy một thanh cao cỡ nửa người cái kéo lớn, đao nhọn bên trong lưu vị trí một cái con mắt máu màu đỏ nháy nháy. Từ Phan tình huống rõ ràng không mừng lớn quan, hư nhược cần thập tam muội tới đỡ lấy. Thì ra là thế. Cải trắng bọn người thấy thế đều hiểu rồi, từ Phan nguyên lai cũng là một vị người nhập môn, chỉ là giấu đi quá sâu, bọn hắn thế mà cũng không phát hiện. Từ Phan ngẩng đầu, chỉ trên mặt đất viên kia đầu, tóc dài nữ đầu. Tốt tốt tốt. Khổ cực. Cải trắng toát miệng, lần này những cái kia lục giai trở lên dạ quỷ trên cơ bản lại chỉ có hai cái đi hướng không rõ, nhưng cũng không đủ trình độ uy hiếp, chờ đậu giác xuất quan, không sợ không tìm ra được. Vậy trước tiên đem trước mắt những thứ này xử lý a. Giao Hẹ chậm rãi từ trong không gian lấy ra một cái bố lão hổ bóp trên tay. Bên cạnh cải trắng nhưng là rút ra đại khảm đao, hai mắt tại trong dạ quỷ quét mắt một vòng, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chú ý tới Tiêu Nhiễm phương hướng, hai mắt con ngươi ngưng lại, "Tiểu tử, lần này ngươi có thể không chạy khỏi."